Chương 393, lưu lại Hỗn Nguyên Thiên Sắc Kỷ, khó cự tuyệt thâm tình. Chương 393, lưu lại Hỗn Nguyên Thiên Sắc Kỷ, khó cự tuyệt thâm tình. Liêu Vân Cực cũng không có đẩy ra nàng, mà là đứng bình tĩnh đứng thẳng, tùy ý nàng dựa vào chính mình. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Vũ Lâm nước mắt chính từng giọt thấm thấu vào quần áo của mình, thấm ướt đầu vai của hắn. Trước mắt nữ tử này, cho tới nay đều một mình thừa nhận áp lực lớn, tại gian nan hiểm trở trước mặt, chưa hề lùi bước qua một bước. Bây giờ, nàng rốt cuộc tìm được, có thể dựa vào cánh tay, tất cả ủy khuất hoảng hốt cùng mệt mỏi đều tại cái này một khắc triệt để thả ra ngoài. Mà chính mình lại sao có thể trơ mắt nhìn dạng này một cái kiên cường dũng cảm nữ tử bị những cái kia lòng mang ý đồ xấu người tàn nhẫn sát hại đâu? Trải qua thời gian dài nghĩ sâu tính kỹ, Liêu Vân Cực cuối cùng hạ quyết tâm, quyết định này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ thấy hắn chậm rãi vươn tay, lấy ra Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ, hắn cầm thật chặt cờ, cùng khí linh mở rộng thâm nhập câu thông. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Vu Lâm vào lưng, Vu Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt giao hội nháy mắt, Liêu Vân Cực đem trong tay Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ đưa tới trước mặt nàng. Cái này Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ chính là ta chí bảo, trong đó phong ấn đông đảo thực lực cường hãn tồn tại. Hiện tại, ta đã mệnh lệnh Hỗn Nguyên, nghe theo ngươi chỉ huy, ngươi có thể tùy ý điều khiển nó. Ghi nhớ, nhất định muốn tại thời khắc quan trọng nhất mới có thể sử dụng nó. Vu Lâm hai tay tiếp nhận Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ, cảm thụ được từ trên lá cờ truyền đến năng lượng cường đại ba động, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động chi tình. Nàng biết Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ đối với Liêu Vân Cực đến nói ý nghĩa phi phàm, nhưng giờ phút này hắn lại không chút do dự đem giao cho mình. Đúng lúc này, Vu Lâm ngẩng đầu, mỹ lệ đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Liêu Vân Cực. Đột nhiên, nàng giống như là nâng lên to lớn dũng khí đồng dạng, nhón chân lên, tại Liêu Vân Cực trên môi nhẹ nhàng ấn xuống hôn một cái. Cái hôn này như chuồn chuồn lướt nước ngắn ngủi, nhưng trong đó bao hàm thâm tình, nhưng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Liêu Vân Cực hơi sững sờ, hiển nhiên không có dự liệu được Vu Lâm sẽ như thế cử động. Nhưng mà hắn cũng không có trốn tránh hoặc kháng cự, bởi vì hắn biết rõ lúc này bất kỳ cử động nào cũng có thể tổn thương đến Vu Lâm viên kia yếu đất tâm. Vu Lâm khẽ hé môi son, ôn nhu nói, vô luận bên cạnh ngươi có bao nhiêu thế thiếp, ta Vu Lâm cả đời này trong lòng chỉ có ngươi một người. Đợi đến Vu tộc thế cục ổn định lại về sau, ta liền sẽ chủ động từ đi đại Vu sư vị trí, tiến về Thiên Cực môn tìm kiếm ngươi. Liêu Vân Cực lặng lặng nghe, Vu Lâm thật tâm thật ý thổ lộ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn rất rõ ràng chính mình đối Vu Lâm chỉ có lòng thương hại, cũng không có tình yêu nam nữ. Thế nhưng trước mắt tình thế gấp gáp, hắn không nghĩ ảnh hưởng đến Vu Lâm, cho nên lựa chọn trầm mặc, đã không có đáp lại Vu Lâm yêu thương, cũng không có cự tuyệt tình ý của nàng. Ghi nhớ, sinh mệnh vĩnh viễn so những vật khác trọng yếu hơn, nếu như gặp phải không cách nào chống lại địch nhân, không muốn do dự, lập tức mang theo các tộc nhân tiến vào Thiên Cực môn tránh né. Thánh Long cùng Hỗn Nguyên đều sẽ trợ giúp các ngươi thuận lợi tiến vào Thiên Cực môn. Vu Lâm trong lòng run lên bần bật, nàng đột nhiên ý thức được Liêu Vân Cực vậy mà đem chính mình chân quý nhất pháp bảo toàn bộ đều giao cho nàng. Như vậy chính hắn lại nên như thế nào tự vệ đâu? Nghĩ tới đây, Vu Lâm viền mắt lập tức cầm bước. Không có hai món chí bảo này, ngươi như gặp phải hiểm cảnh lại nên làm như thế nào tự vệ đâu? Vu Lâm lông mày nhíu chặt, đầy mặt sầu lo nhìn chăm chú Liêu Vân Cực, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng bất an. Không cần lo lắng, ta tự có cường giả bảo vệ, bình đan dược này tặng cho ngươi, nhanh chóng uống vào một viên, lấy giúp ngươi khôi phục thương thế. Liêu Vân đem một bình vô cùng chân quý bình thuốc đưa tới Vu Lâm trước mặt. Nhìn qua trước mắt Liêu Vân Cực, Vu Lâm trong lòng vô cùng cảm động, nhưng nàng vẫn là cố gắng chấn định gật đầu, đưa tay nhận lấy đan dược. Mở ra bình ngọc một sát na, một cỗ hùng hồn bàng bạc lực lượng đập vào mặt. Vu Lâm trong lòng giật mình, vội vàng khép lại nắp bình, sợ cỗ này khí tức cường đại dẫn tới người khác ngấp nghé. Chỉ là cái này nhìn thoáng qua ở giữa, nàng liền cảm giác được trong bình ngọc tản ra khí tức liền đã xa xa áp đảo hạ giới tất cả đan dược bên trên, chính là danh xứng với thực cực phẩm linh đan. Gặp Vu Lâm nhận lấy đan dược, Liêu Vân Cực vẫn là không yên tâm, hơi chần chờ phía sau, không ngờ lấy ra hai viên chân quý hiếm thấy tiên đan, cùng nhau nhét vào Vu Lâm trong tay. Vu Lâm tay nâng hai viên tiên đan, viên mắt có chút thờ ơ, nhẹ nói, ngươi đối đãi với ta như thế, gọi ta làm sao báo đáp? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Liêu Vân Cực xua tay, mỉm cười đánh gãy nàng. Chớ có nói những này xa lạ lời nói, chỉ cần ngươi bình an vô sự, ta liền đủ hài lòng. Hơi ngưng lại, Liêu Vân Cực nhìn thoáng qua Vu Lâm, tỉ mỉ dặn dò, ta lần này rời đi, ngày về khó định, sợ là cần rất lâu mới có thể trở về. Ngươi cùng bọn hắn cùng nhau, ngàn vạn nhiều thêm bảo trọng, không muốn bị gian nhân làm hại. Vu Lâm đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra một khối ôn nhuận óng ánh ngọc bội, khuôn mặt ngượng ngùng đem đưa tới. Đây là ta cha trước khi lâm trùng lưu cho ta, hiện tại ta đưa nó đưa cho ngươi, hy vọng nó có thể cho ngươi mang đến may mắn. Cha từng nói, khối ngọc bội này không thể coi thường, chính là một vị thần bí khó lường cường giả tuyệt thế, đưa tặng cho nhà chúng ta tộc lão tổ đồ vật. Vị cường giả kia lúc ấy còn lưu lại một câu kệ ngữ, thương long không xuất hiện đây là ma, sinh linh đổ thán khó chịu sống. Một cõi cực lạc tại phương này, ẩn long xuất quan vạn thế xương. Ngươi cất kỹ nó, có lẽ sau này có thể phát huy được tác dụng. Liêu Vân Cực tiếp nhận ngọc bội, tử tế suy nghĩ, chỉ thấy khối ngọc bội kia toàn thân xanh biếc, tựa như một vũng đầm sâu nước, bên trên mơ hồ có hình rồng đường vân bơi lội lập lòe, tăng thêm mấy phần thần bí cảm giác. Trên ngọc bội mặt chữ viết, càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi, lập tức cẩn thận quan sát. Liên tại hắn muốn cẩn thận quan sát thời điểm, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí, đột nhiên từ trong cơ thể của hắn hiện ra đến. Cỗ này lực lượng thần bí, chính là đế tử, hắn có thiên khải thủ hộ. Chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, khối ngọc bội kia nháy mắt liền bị hút vào thiên khải thủ hộ bên trong, biến mất không còn chút tung tích. Tại cái kia ngắn ngủi trong tích tắc, bằng vào nhạy cảm sức quan sát cùng với cảm giác siêu phàm năng lực, Liêu Vân Cực vẫn là thấy rõ khối ngọc bội này chính là thiên khải thủ hộ một bộ phận. Nhưng để hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu là, tất nhiên cùng là thiên khải thủ hộ nó vì sao không có như hắn bộ phận đồng dạng tự động trở về bản thể đâu. Liêu Vân Cực quay đầu đối với bên cạnh Vũ Lâm khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó cùng Thốc Thiếu Đại Yêu cùng nhau tiếp tục hướng phía trước bay đi. Bọn họ một đường bay vùn vụt, vu tộc bắt ngát lãnh địa, không lâu sau đó liền tiến vào một mảnh vái thạch đá lầm chậm, kỳ phong bày ra dãy núi bên trong. Những này hình ngọn núi trạng thái khác nhau, có giống bén nhọn răng nanh xuyên thẳng vật tiêu, có giống như bốn lượn xoay quanh cự long nằm sấp trên mặt đất, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng vào lúc này, không tưởng tượng được sự tình phát sinh, Liễu Vân Cực chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đột nhiên đem hắn kéo xuống. Bất ngờ không đề phòng, hắn lại thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Đợi hắn thật vất vả ổn định thân hình, mới phát hiện nguyên lai nơi đây sắp đặt cường đại cấm chế, nghiêm cấm bất luận kẻ nào hoặc vật phi hành trên không trung. Trường hợp này ngược lại là cùng vu tộc khu vực trung ương có chỗ giống nhau, nhưng lại có chỗ khác biệt, bởi vì phiến khu vực này không những tràn ngập âm trầm khí tức quỷ dị, mà còn khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm tử khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia nguyên bản hẳn là xanh um tươi tốt cây cối, giờ phút này toàn bộ đều thay đổi đến khô héo khô vàng, không có chút nào nửa điểm sinh cơ có thể nói. Đi theo Liễu Vân Cực cùng nhau tiến lên vị nữ tử kia, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này lúc, không khỏi hoa dung thất sắc, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà như thế khủng bố. Làm sao cùng bị vực bên trong Thông Vũ Sơn cực kỳ tương tự đâu? Chỉ bất quá nơi này tử khí, tựa hồ không có như vậy dày đặc mà thôi. Phía trước chưa nghe nói qua, nơi này sẽ có khủng bố như vậy, cũng không có cảnh tượng như vậy, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Nếu muốn thuận lợi đến Thương Hải giới, chúng ta nhất định phải xuyên qua mảnh này tử tịch chi địa mới được. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí dẫn đầu cất bước, hướng trong núi đi đến. Nữ tử khẽ nhắm hai mắt, đem tự thân cường đại thần thức toàn bộ phóng thích mà ra, cẩn thận tra xét lên trước mắt mảnh này thần bí mà quỷ dị khu vực. Chương 394, gặp phải quỷ tu, Minh Văn Bia Cổ. Chương 394, gặp phải quỷ tu, Minh Văn Bia Cổ. Sau một lát, nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, hiển nhiên đã thấy rõ đến cất giấu trong đó bí mật. Nơi đây tất nhiên từng trải qua một tràng cực kỳ bi thảm đại đồ sát, chỉ sợ là thời kỳ viết cổ để lại một chỗ chiến trường. Nếu không phải như vậy, tuyệt sẽ không tràn ngập như vậy nồng đậm đến, khiến người hít thở không thông tử khí cùng bằng khí. Không những như vậy, trải qua tiến một bước điều tra, nữ tử còn phát hiện phiến khu vực này vậy mà tồn tại một loại nào đó cường đại cấm chế. Bởi vì loại này cấm chế tồn tại, những cái kia ở chỗ này mất đi người linh hồn, căn bản là không có cách tiến vào luân hồi chuyển thế chi đạo, chỉ có thể bị vĩnh viễn giam cầm nơi này. Lâu ngày, những này bao hàm đoán nghiệm oan hồn liền sẽ dần dần ngưng tụ thành thực lực cường đại quỷ tu. Đứng ở một bên, Liễu Vân Cực nghe lời ấy, không khỏi khẽ cho mày, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Đã như vậy, vậy chúng ta nhưng muốn gấp đôi cẩn thận, vạn nhất gặp phải thành đàn kết đội quỷ tu vây công, chỉ sợ sẽ rơi vào cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh a. Đối mặt tiềm ẩn nguy hiểm, nữ tử lại có vẻ có chút bình tĩnh thong dong. Chỉ thấy nàng hứng hở mà thưởng thức trong tay khối kia màu sắc sặc sỡ, trong suốt long lanh ngọc thạch. Đồng thời mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn phía trước, phản phất có khả năng xuyên thấu sương mù dày đặc, thấy rõ ẩn nấp tại sâu trong bóng tối trận tướng. Chỉ là quỷ tu sao đủ gây sợ hãi? Chân chính làm ta lo lắng, ngược lại là nơi này có thể ẩn giấu thực lực cao thâm khó dò người tu hành. Vừa rồi ta rõ ràng cảm ứng được một tia như ẩn như hiện tiên khí ba động. Dứt lời, hai người không còn dám có chút chủ quan, liếc mắt nhìn nhau phía sau, tựa như dẫm băng mỏng, hướng về phía trước tiếp tục tìm tòi tiến lên. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến từng trận âm trầm thấu xương tiếng hét, tại trống trải vùng quê trên không quanh quần không ngớt, càng tăng thêm mấy phần khủng bố bầu không khí. Đúng lúc này, không có dấu hiệu nào, nguyên bản bình tĩnh mặt đất bỗng nhiên rung động kịch liệt. Ngay sau đó, một cỗ nồng giống như là mực nước màu đen sương mù dày đặc từ lòng đất phun ra ngoài, cấp tốc tràn ngập ra, nháy mắt đem hai người bao phủ trong đó. Sương mù bên trong, loan thoang có thể nhìn thấy từng cái hình dạng bặm bẹo, khuôn mặt dữ tợn hình người hình dáng, đang không ngừng lắc lư giãy giụa, tựa như lúc nào cũng có khả năng nhào về phía bọn họ. Không tốt, quả nhiên là có quỷ tu ẩn hiện. Nữ tử khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xông lên phía trước, mấy đạo tử khí đánh ra, xua tán đi bộ phận sương mù dày đặc. Cái kia nồng đậm sương mù vẫn không có tản đi dấu hiệu, ngược lại càng thêm nặng nề. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều oan hồn giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, từ bốn phương tám hướng cấp tốc tụ lại tới, trong chớp mắt liền đem bọn họ xích sao vây khốn tại chính giữa. Nữ tử kia không chút do dự huy động lên, trong tay cầm khối kia ngũ thải ngọc thạch. Trong chốc lát, ngọc thạch tách ra, chói lóa mắt và mang, tựa như một vòng nóng ánh mặt trời chói chang. Quang mang này mang theo vô tận uy áp, cùng với khí thế bén nhọn, cứ thế mà chặn lại oan hồn bọn họ công kích mãnh liệt. Ngũ thải quang mang đột nhiên bộc phát ra, tạo thành một cỗ cường đại vô cùng sóng xung kích, hướng về oan hồn bọn họ càn quét mà đi, nháy mắt liền đem chúng nó toàn bộ đánh lui đến mấy chục trượng bên ngoài. Đúng vào thời khắc này, Liêu Vân Cực trong lúc lơ đãng, thoáng nhìn phía trước có một tòa, nhìn qua có chút cũ kỹ rách nát cổ lao bia đá. Tòa này bia cổ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó, lộ ra đặc biệt đột ngột. Bia cổ bên trên, dâm dạng chẳng chỉ thế đầy, các loại thần bí khó lường minh văn, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Liêu Vân Cực trong lòng chấn động mạnh một cái, một loại trực giác mãnh liệt xông lên đầu. Tòa này nhìn như không đáng chú ý bia cổ, có lẽ chính là giải ra phiến địa vực này cấm chế nơi mấu chốt. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, quay đầu nhìn hướng bên cạnh nữ tử, hai người ánh mắt giao hội nháy mắt, lẫn nhau đều hiểu đối phương ý nghĩ. Vì vậy, Liêu Vân Cực cùng Thốc Thiếu Đại Yêu, cùng nữ tử kia sóng vai mà đi, cầm trong tay pháp bảo, thi triển ra tất cả vô liếng, một đường anh dũng giết địch, khó khăn hướng về bia cổ vị trí sông tới giết. Đợi đến cuối cùng tiếp cận bia cổ lúc, Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, giơ lên trong tay trường đao, giống như một đầu gào thét cự long, trực tiếp bổ về phía tòa kia cổ lao bia đá. Nhận đến xung kích phía sau bia cổ, đầu tiên là run nhẹ nhẹ mấy lần, sau đó mặt ngoài nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đang lúc Liêu Vân Cực cho rằng nó bia cổ sắp vỡ vụn lúc, đột nhiên bia cổ bộc phát ra một trận làm người sợ hãi lực lượng cường đại, kèm theo từng trận chói tai tiếng rít, một đoàn khuôn mặt dữ tợn cùng hung cực các oan hồn từ bia cổ nội bộ điên cuồng tuôn ra. Những này oan hồn số lượng nhiều, quả thực vượt quá tưởng tượng, phô thiên cái địa hướng ba người đánh tới. Càng khiến người ta khiếp sợ là tại cái này bảy oan hồn bên trong, vậy mà còn có một bộ phận đã ngưng tụ thành hình thái thực thể bị tu. Bọn họ không những thực lực cường hãn, mà còn thủ đoạn âm hiểm xảo trá, tuyệt không phải hiện nay dưới trạng thái Liêu Vân Cực đủ khả năng tùy tiện chống lại. Mắt thấy tình thế nguy cấp và phần, nữ tử không chút do dự, một cái bước xa vào tới Liêu Vân Cực trước người. Nàng hai tay vũ động, từng đạo rực rỡ màu sắc pháp quyết liên tiếp không ngừng mà đánh ra, hóa thành từng chương uy lực to lớn lưới ánh sáng, đem những cái kia bổ nhào tới quỷ tu từng cái toàn bộ đánh lui trở về. Liêu Vân Cực mắt thấy nữ tử cho thấy thực lực cường đại phía sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Hắn biết rõ như luôn là ỷ lại tại nữ tử che chở, chính mình sẽ dần dần đánh mất cái kia phần dũng cảm tiến tới, không sợ hai đấu trí. Hắn cắn chặt hàm răng, hai tay dùng sức nắm chặt, trong tay chuôi này tản ra lạnh thấu xương hàn quang khí trường đao, nghĩa vô phản cố hướng về đám kia mãnh liệt đánh tới oan hồn bọt mạnh đi qua. Thiên đao chấn hồn phách, trong chốc lát từng đạo hóng ánh chói mắt đao ảnh vô căn cứ hiện lên, lấy lôi đỉnh vạn quân thế gào thét mà ra. Đối diện đánh tới mấy đạo oan hồn né tránh không kịp, nháy mắt liền bị cái này lăng lệ vô song đao mang cho hung hăng đánh tan, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng vẫn có một chút giảo hoạt oan hồn tránh đi Liêu Vân Cực tấn công chính diện, cấp tốc hướng hắn tới gần, mắt thấy là phải chạm tới, thân thể của hắn đồng thời xâm nhập trong đó. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liêu Vân Cực quanh thân đột nhiên lấp lánh lên một tầng rực rỡ màu sắc quang mang. Những này oan hồn vừa mới tiếp xúc đến tầng kia thần bí màu tia sáng, liền như là băng tuyết gặp phải kiêu dương nhất, trong chớp mắt liền biến thành cho bụi, biến thành từng sợi hư vô mở mịt khói xanh. Một mực ở bên hiệp trợ tác chiến nữ tử nhìn thấy cảnh này về sau, không nhịn được hơi mở ra. Nàng hơi chút do dự, lập tức quả quyết gia tăng trên tay lực lượng. Nguyên bản bờn quanh tại nàng lòng bàn tay khối tiêu ngọc thạch năm màu lập tức tách ra càng thêm hào quang chói sáng, đem xung quanh oan hồn toàn bộ xua tan. Theo nữ tử lực lượng tăng cường, những cái kia thụ trọng thương quỷ tu bọn họ nhộn nhịp phát ra thê thảm đến cực điểm tiếng gào thét. Thanh âm này phảng phất đến từ cửu địa ngục chỗ sâu, khiến người dùng mình. Vô luận bọn họ dễ dỗi như thế nào phản kháng, cuối cùng đều không thể chạy trốn, hủy diệt vận mệnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tại cái này lực lượng cường đại trước mặt dần dần tiêu tán, cho đến triệt để từ bọn họ trước mắt biến mất. Đang lúc ba người cho rằng trận này kinh tâm động phách chiến đấu sắp hạ màn kết thúc thời điểm, khối kia cổ lao bia đá lại độ phát sinh dị biến. Bia trên khuôn mặt khắc họa dầm dạp chẳng chỉ minh văn bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, đồng thời dần dần thoát ly bia đá mặt ngoài, đằng không mà lên. Những này minh văn tại trên không đan vào lẫn nhau quấn quanh, cấp tốc tổ hợp thành từng đầu, lóe ra quỷ dị tia sáng phủ văn xiển xích, hướng về ba người cán quét mà đi. Trong chốc lát, bia cổ rực rỡ hào quang, một đạo màn ánh sáng màu vàng lấy bia cổ làm trung tâm khuyết tán ra đến. Oan hồn cùng quỷ tu bọn họ tựa như bị rót vào một cỗ cường đại lực lượng cội nguồn đồng dạng, sĩ khí đại trấn, từng cái khuôn mặt dữ tợn dương nhanh muốn bước, hướng về ba người bổ nhào qua. Bọn họ phát ra trận trận, khiến người dùng mình thét lên cùng tiếng gào thét, thanh âm kia vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, nguyên bản giống như mãng xà, xích sao quấn quanh đồng thời bao phủ tại ba người bốn phía xiềng xích, đột nhiên bắt đầu cấp tốc co bảo, hướng về hai người tụ lại mà đến. Những này xiềng xích lóe ra quỷ dị quang mang, bên trên phủ văn thần bí cũng tại càng không ngừng chuyển động, cho người một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Những cái kia uy lực kinh người pháp thuật đập nện tại xiềng xích bên trên, vẹn vẹn chỉ là tóe lên một ít tia lửa, căn bản là không có cách đối nó tạo thành tính thực chất phá hư. Vô luận ba người làm sao phát động lăng lệ công kích, cái này từng đạo nhìn như yếu ớt thực thì không thể phá vỡ minh văn xiềng xích lại, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trong một chớp mắt, chỉ thấy cái kia vô số đầu minh văn xiềng xích như linh xà đan vào một chỗ, tạo thành một cái kín không kẽ hở lồng giam, đem ba người vững vàng vây ở trong đó. Đối mặt khốn cảnh như vậy, ba người mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng vô kế khả thi. Chương 395, U Minh cổ điện, độ kiếp kỳ thi cốt. Chương 395, U Minh cổ điện, độ kiếp kỳ thi cốt. Đúng vào lúc này, Liêu Vân Cực trên thân đột nhiên bộc phát ra một tầng rực rỡ màu sắc quang mang. Quang mang này cấp tốc lan tràn ra, đồng thời lấy bài sơn đảo hải thế, hướng về minh văn xiển xích càn quét mà đi. Những nơi đi qua, vô luận là cái kia trói buộc chặt, bọn họ minh văn xiển xích, vẫn là chen chúc mà tới oan hồn cùng quỷ tu, đều bị cỗ này cường đại màu tia sáng toàn bộ thôn phệ trong đó, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Kèm theo minh văn xiển xích bị triệt để thôn phệ, nguyên bản bao trùm tại bia cổ bên trên, tầng kia màn ánh sáng màu vàng cũng theo đó tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, xung quanh mê vụ dần dần tan đi, một tòa tản ra vô tận hàn ý cùng khí tức khủng bố cung điện cổ màu đen chậm rãi xuất hiện tại hai người trước mắt. Tòa cổ điện này nhìn qua cổ lão mà rách nát, nhưng quy mô của nó nhưng là cực kỳ hùng vĩ. Cả tòa đại điện trên vách tường đều treo đầy ảm đạm xương, những cái kia xương hình dạng khác nhau, có giống đầu lâu, có thì giống như xương sườn hoặc xương cổ sống. Bọn họ rậm rạp chẳng chỉ sắp xếp cùng nhau, xa xa nhìn lại
phản phất là một đám trung thành hộ vệ, đang dùng chính mình sớm đã mục nát thân thể, kiên thủ mảnh này thuộc về cổ điện lãnh địa, bảo vệ nó chí cao vô thượng uy nghiêm. Mà tại cổ điện chính giữa vị trí, bất ngờ xuất hiện một bộ hình thể to lớn vô cùng màu đen thi cốt. Cỗ này màu đen thi cốt tỏa ra một cỗ khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nó cặp kia trống chân trong hốc mắt, tựa hồ ẩn giấu đi vô tận đoán niệm cùng cứu hận, để người không rét mà run. Càng làm người khác chú ý chính là, nó cái kia tay phải, vậy mà nắm chặt một cái toàn thân đen nhánh trường đao, lưỡi đao vô cùng sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía. Làm nữ tử kia nhìn thấy, tòa này âm trầm đáng sợ cổ điện lúc, nàng không khỏi trố mắt đứng nhìn, một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Ngay sau đó, nàng không tự chủ được phát ra một tiếng vạn phần hoảng sợ kinh hô. Đây là U Minh cổ điện, làm sao lại tại chỗ này? Nữ tử nhịp tim đột nhiên gia tốc, trên trán cũng không nhịn được gì ra một tầng mồ hôi mịn. Dù sao hắn trước đây chỉ là nghe nói qua U Minh cổ điện cái tên này, nhưng chưa hề chân chính tận mắt nhìn thấy qua chân dung. Nghe đến cái tên này, Liêu Vân Cực trong lòng xác thực lấy làm kinh hãi, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, dạng này một tòa thần bí mà tràn đầy khí tức nguy hiểm kiến trúc không nên xuất hiện ở chỗ này, mà giờ khắc này nó lại chân thật đứng sừng sững ở trước mặt mình, phảng phất là từ một những giới vực xuyên qua mà đến đồng dạng. Cái này U Minh cổ điện đến tột cùng có gì chỗ đặc thù? Một bên nữ tử hít sâu một hơi, bình phục một cái, nội tâm tâm tình kích động. Sau đó, trong mắt nàng lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng, thương phấn giải thích nói: "Truyền thuyết tòa này U Minh cổ điện xuất hiện địa phương, chính là kết nối âm dương hai giới thông đạo một trong, cất giấu trong đó vô tận nguy hiểm cùng bí mật. Nghe nói, trong này cất kỹ, đến mãi không hết bảo tàng, không chỉ có khiến các giới tu sĩ đều thèm chảy nước miếng chân quý linh khí, càng có quỷ giới đặc hữu cường đại quỷ khí." Nói đến đây, nữ tử ngừng lại một chút, hạ giọng tiếp tục nói: "Nhất là kiện kia bị coi là chí tôn quỷ khí U Minh nạp hồn phiên, càng là vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Bất quá muốn có được những bảo vật này, có thể cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì cái này U Minh cổ điện bên trong còn chiếm cứ vô số hung tàn thành tính ác linh, cùng với thực lực cường đại đến khiến người sợ hãi quỷ tiên. Bọn họ ngày đêm thủ hộ lấy những cái kia cực kỳ trọng yếu bảo bối, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện nhúng chạm." Nghe xong nữ tử giải thích, Liêu Vân Cực vô ý thức nắm chặt trường đao trong tay, ánh mắt thay đổi đến vô cùng kiên định. Tất nhiên đã đi tới nơi đây, vậy liền không có lùi bước đạo lý. Có thể là nếu như chúng ta tùy tiện xâm nhập cái này quỷ vực bên trong, lại nên như thế nào bình an trở về đâu? Đối mặt Liễu Vân Cực lo lắng, nữ tử lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Bây giờ cái này quỷ vực đã phong bế, chỉ có thể vào không thể ra. Trừ phi có tiên nhân giáng lâm nơi đây, thi triển thông thiên triệt địa năng lực, cưỡng ép đánh vỡ phong cấm, nếu không cho dù ai cũng đừng hòng rời đi quỷ vực." Liễu Vân Cực nghe vậy cho mày, rơi vào trầm tư bên trong. Sau một lát, hắn cắn răng, dứt khoát kiên quyết nói: "Mà thôi, ta còn có chuyện quan trọng trong người, thực tế không thể tại quỷ vực chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Xem ra lần này cùng cái này U Minh cổ điện bên trong bảo vật vô duyên, hy vọng lần sau còn có thể gặp phải." Nữ tử nhìn xem Liễu Vân Cực bộ dáng như vậy, khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng chuyển bước, chuẩn bị lách qua cổ điện. Liên tại bọn hắn vừa vặn bước vào cổ điện phụ cận thời điểm, đột nhiên một trận âm lạnh gió rét thấu xương gào thét mà đến. Kèm theo trận này gió lạnh, một cỗ khiến người buồn nôn khí tức hôi thối sôi trào mãnh liệt hướng bọn họ đập vào mặt đánh tới. Trong chốc lát, bộ kia nguyên bản yên tĩnh nằm ở nơi đó màu đen to lớn thi cốt, vậy mà không có dấu hiệu nào bắt đầu chuyển động. Nó đột nhiên từ chỗ cao bay thấp mà xuống, giống như một cái hung mãnh cự thú nào về phía thức ăn của mình đồng dạng. Cùng lúc đó, nó giơ lên cao cao trong tay thanh kia hàn quang loẹt loẹt trường đao, mang theo khí thế bén nhọn hướng về Liêu Vân Cực hung hăng chém tới. Liêu Vân Cực phản ứng cấp tốc, né người sang một bên, nhanh nhẹn tránh đi một kích chí mạng này. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, trường đao nặng nề mà chạm tại cứng rắn trên mặt đất, nháy mắt tóe lên vô số điểm đốm lửa nhỏ, phảng phất trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa đồng dạng chói lọi chói mắt. Gặp tình hình này, nữ tử không chút do dự đưa tay ném ra khối kia năm thái ngọc thạch. Khối này năm thái ngọc thạch tựa như một viên nóng ánh lưu tinh vạch qua chân trời, trực tiếp bay về phía bộ kia màu đen thi cốt. Làm ngọc thạch tới gần thi cốt lúc, đột nhiên bộc phát ra chói lóa mắt ánh sáng mạnh, hóa thành từng đạo rực rỡ màu sắc tia sáng, xít sao cuốn chặt lấy màu đen thi cốt thân thể cao lớn. Bị tia sáng cuốn quanh thi cốt, ra sức dây rủi lấy muốn thoát khỏi gò bó, nó nổi giận gầm lên một tiếng, vung ngược tay lên trường đao trong tay. Lập tức, một đạo đen như mực khí lưu, giống như một đầu gáo thét hắc long, hướng về nữ tử vọt mạnh mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liễu Vân Cực không chút do dự phi thân lên, dứt khoát kiên quyết ngăn tại nữ tử trước người. Hai tay của hắn nắm chặt chính mình trường đao, dùng hết lực khí toàn thân ngăn cản cỗ này cường đại khí lưu màu đen. Để hắn vạn lần không ngờ chính là cỗ này khí lưu màu đen ẩn chứa lực lượng đúng là cường đại như thế, quả thực vượt quá hắn tưởng tượng. Cứ việc hắn đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là khó mà chống lại, cuối cùng cả người tựa như diều đứt dây đồng dạng, bị luồng sức mạnh mẽ này hung hăng đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Liêu Vân Cực bị đánh bay, nữ tử lòng nóng như lửa đốt, nàng lấy tốc độ nhanh như điện chớp, nhanh chóng hướng về đến Liêu Vân Cực bên cạnh. Nàng đưa ra một đôi thon thon tay ngọc vững vàng đỡ lung lay sắp đổ Liêu Vân Cực, trợ giúp hắn miễn cưỡng ổn định thân hình. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên chú ý tới Liêu Vân Cực trên thân lóe ra một tầng nhàn nhạt màu tia sáng. Tầng này tia sáng mặc dù yếu ớt, nhưng lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Nữ tử đầy mặt vẻ kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi: "Linh lực của ngươi nhận lấy hạn chế, như vậy trước mắt đạo này hào quang chói sáng, đến tột cùng là như thế nào sinh ra?" Liêu Vân Cực cho mày, thần sắc nghiêm trọng đáp lại nói: "Ta không biết a. Trong cơ thể của ta tựa hồ tồn tại một cỗ cực kỳ thần bí lại lực lượng cường đại, nhưng nó hoàn toàn không nhận ta khống chế. Nghe nói như thế, Liễu nữ tử trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng rất nhanh liền trấn định lại. Đã có cố này lực lượng thần bí đang bảo vệ ngươi, vậy ta cũng liền không cần quá mức tâm, đi bận tâm an nguy của ngươi. Ta trước đi ngăn chặn bộ kia đáng sợ độ kiếp kỳ thi cốt, ngươi tranh thủ thời gian nắm lấy thời cơ, cấp tốc rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Liêu Vân Cực dùng sức nhẹ gật đầu, lo lắng dặn dò, ngươi cũng muốn cẩn thận ứng đối, ngàn vạn không thể hàm chiến, một khi tình huống không ổn, lập tức thoát thân đuổi theo ta. Ân, ngươi yên tâm đi. Nữ tử hít sâu một hơi, cầm trong tay năm thái ngọc thạch, xông về màu đen thi cốt. Nàng nháy mắt thi triển ra tuyệt kỹ của mình, chặn lại màu đen thi cốt, hùng mãnh công kích. Thừa dịp cái này khoảng cách, Liêu Vân Cực cùng Thốc Thiếu Đại Yêu thì đem hết toàn lực một đường lao nhanh, cuối cùng thành công trốn ra cái kia mảnh tràn đầy nguy cơ khu vực. Coi hắn dừng bước lại lúc, đập vào mi mắt đúng là từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ, mênh mông vô bờ mênh mông hải vực. Cũng không lâu lắm, nữ tử cũng thuận lợi thoát khỏi màu đen thi cốt dây dưa, chạy tới nơi này. Ba người ngắm nhìn bốn phía sau, ngạc nhiên phát hiện, cái kia cùng hung cực các màu đen thi cốt cũng không tiếp tục truy sát mà đến. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên chỉ về đằng trước hô, mau nhìn, nơi đó có một đạo như ẩn như hiện kết giới, chỉ cần có thể xuyên qua, chúng ta liền có thể tiến vào thương hải giới. Tiếng nói của nàng chưa rơi, một trận nhẹ nhàng tiếng xé gió từ nơi không xa truyền đến. Không tốt, có người hướng bên này tới. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta vẫn là tạm thời ẩn nấp đứng dậy hình tương đối thỏa đáng. Chỉ thấy nữ tử thân thể mềm mại lóe lên, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, lặng yên đi tới Liêu Vân Cực sau lưng. Chương 396, nữ tử váy vàng, đại đạo thanh âm. Chương 396, nữ tử váy vàng, đại đạo thanh âm. Chỉ thấy một vị mặc một bộ màu vàng váy dài, xinh đẹp động lòng người tuổi trẻ nữ tử, tựa như một cái nhẹ nhàng như hồ điệp nhanh nhẹn mà rơi, vừa lúc đứng ở Liêu Vân Cực bên người. Nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này tràn đầy mừng rỡ như điên chi sắc, đôi mắt đẹp lóe ra vẻ hưng phấn, môi son khẽ mở nói: "Vị đạo hữu này, không biết ngài có thể là tiến về Thương Hải giới sao?" Liêu Vân Cực khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh đáp lại nói: "Đúng là như thế, ngươi nhưng có sự tình sao?" Nữ tử mặt lộ quấn bách thái độ, có chút vội vàng nói: "Ai nha, thật sự là quá tốt. Thứ không dám dâu dếm, ta lần này ra ngoài vội vàng, chưa từng mang theo phá giới thạch. Bây giờ không cách nào tự mình quay trở về, mong rằng đạo hữu có thể mang tiểu nữ tử cùng nhau xuyên qua cái giới." Liêu Vân Cực hơi chút do dự, liền sảng khoái đáp ứng nói: "Không sao, vậy liền cùng đi a." Nghe đến hắn lời nói, nữ tử mừng rỡ, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ đạo hữu tương trợ. Đại ân đại đức suốt đời khó quên. Liêu Vân Cực cũng không nhiều lời, chỉ là yên lặng lấy ra phá giới thạch, truyền vào linh lực phía sau, một đạo hào quang sáng chói hiện lên, trước mắt nguyên bản vô hình kết giới chậm rãi mở ra. Sau đó, hắn không chút do dự cất bước vào trong đó, nữ tử kia cũng vội vàng theo sát phía sau, cùng nhau tiến vào thần bí mà rộng lớn Thương Hải giới. Vừa mới đi vào Thương Hải giới, Liêu Vân Cực nhìn thấy nữ tử, tựa hồ đối với nơi này có chút quen thuộc. Ánh mắt của hắn nhìn bốn phía một lát sau, quay đầu hướng nữ tử hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, cái này Hán Hải Các nên đi nơi nào đi?" Nữ tử trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, biểu lộ nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn đi chúng ta Hán Hải Các, vì chuyện gì?" Liêu Vân Cực nghe vậy trong lòng hơi động, đối với nữ tử khẽ mỉm cười, ôn hòa hồi đáp: "Nguyên lai sư tỷ đúng là Hán Hải Các người, tiểu đệ đang muốn gia nhập Hán Hải Các, không biết sư tỷ có thể mang lên tiểu đệ." Nữ tử nghe hắn kiểu nói này, lập tức lòng sinh cảnh giác, đôi mi thanh tú cau lại, nghi ngờ trên dưới đánh giá đến Liêu Vân Cực đến. Nàng âm thầm suy nghĩ, người này có hay không có ý đồ khác, cố ý tiếp cận chính mình, tính toán chui vào Hán Hải Các. Trầm mặc một lát phía sau, nữ tử mở miệng hỏi: "Các hạ muốn vào ta Hán Hải Các, không biết ngài hiện nay tu vi bao nhiêu?" "Chúng ta Hán Hải Các cũng không thu tầm thường, trúc cơ kỳ tầng 8. Tu vi như vậy, có thể chứ?" Liêu Vân Cực một mặt mong đợi, nhìn qua nữ tử trước mắt, hắn biết Thương Hải giới cường giả đông đảo, không rõ ràng cái này tu vi có thể hay không tiến vào. "Chứ đừng có gấp nói có thể hay không, ta lại hỏi ngươi, ngươi đến tụt cùng đến từ nơi nào? Lại vì sao muốn lựa chọn gia nhập chúng ta Hán Hải Các đâu?" Nữ tử ngữ khí nghiêm túc đáp lại nói: "Loại này tu vi chỉ có đệ tử thiên tài mới có thể làm đến, nàng không thể coi thường." Liêu Vân Cực có chút túi đầu, trầm mặc một lát phía sau, chậm rãi mở miệng: "Tiểu đệ chính là đệ tử Thương Vân giới Thiên Ma môn. Chỉ là ai, bởi vì trong môn phát sinh một chút biến cố, bất đắc dĩ phía dưới, ta cái này mới quyết định rời đi nơi đó, thay hắn chỗ sống yên phận." "Thiên Ma môn? Nghe nói có thể là Thương Vân giới, hoàn toàn xứng đáng môn phái thứ nhất a. Cương đại như thế môn phái, ngươi như thế nào cam lòng rời đi? Sẽ không phải là tại trong môn xông ra cái gì thiên đại hòa đi?" Nghe đến đối phương lời nói, nữ tử không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối hắn thân phận sinh ra hoài nghi. Liêu Vân Cực nghe lời ấy, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến có chút xấu hổ, ấp úng nói: "Cái này, thứ không dám dâu dếm, tiểu đệ xác thực trong lúc vô tình đắc tội môn chủ chi nữ, trong lòng e ngại môn chủ biết việc này phía sau sẽ đối tiểu đệ mở rộng điên cuồng trả thù, rơi vào đường cùng, chỉ có vội vàng thoát đi để cầu tự vệ." Đứng ở một bên nữ tử hơi do dự một chút, sau đó rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu, nàng vừa rồi ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói: "Muốn thuận lợi tiến vào chúng ta Hán Hải Các, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Nhất định phải thông qua ba loại cực kỳ khắc nghiệt thử thách mới được, mà còn chỉ có làm cái này ba loại thử thách, toàn bộ thành công thông qua thời điểm, mới có tư cách trở thành Hán Hải Các đệ tử. Bất quá nha, xem tại ngươi phía trước từng xuất thủ tương trợ, để bản tiểu thư bình an trở về phân thượng, bản tiểu thư liền tốt tâm giúp ngươi một lần. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ để ý đi sát đằng sau, bản tiểu thư chính là." Liêu Vân Cực nghe vậy trong lòng mừng thầm, vội vàng chắp tay nói cảm ơn, đa tạ sư tỷ. "Ngày sau nếu có cơ hội, ổn thỏa giúp tiền tương báo." Lại nói cái này Thương Hải giới, cùng mặt khác địa phương khác nhau rất lớn, nơi đây phóng tầm mắt nhìn tới, đều là mênh mông vô bờ đại dương màu xanh lam. Vẹn vẹn có lác đác không có mấy, lẻ tẻ rải rác hòn đảo, tồn tại ở biển rộng mênh mông bên trong. Cứ như vậy đi qua đường này, Liêu Vân Cực từ đầu đến cuối theo sát tại, vị kia mặc váy vàng nữ tử sau lưng, một bước cũng không dám rơi xuống. Trên đường đi, nữ tử không có lại hỏi nhiều, hai người bọn họ cùng nhau bước vào, Hán Hải Các nơi ở nguyên lai cái này Hán Hải Các, đúng là tọa lạc ở một tòa quy mô khổng lồ nhất hòn đảo bên trên. Trong đảo đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, nhiều vô số kể, bốn phía càng là cây xanh râm mát, xanh úng tươi tốt, một mảnh sinh cơ bừng bừng chi tượng. Nữ tử đem hắn đưa đến nội môn chấp sự đường, liền vội vàng rời đi, nàng bị nhốt mấy tháng, muốn trở về báo cái bình an. Liêu Vân Cực khẽ miệng nổi lên một vệt đắng chắc đến cực điểm nụ cười, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm thở dài, nguyên lai nàng đúng là như vậy, khinh thường tại phản ứng chính mình a. Nếu không phải phía trước tự mình ra tay tương trợ, sợ rằng liền cùng nàng nói lên một câu cơ hội cũng sẽ không có đâu. Lúc này, nội môn chấp sự nhìn thấy Liêu Vân Cực, chính là từ nữ tử kia linh đến về sau, trên khuôn mặt có chút hiện ra một sợi nụ cười thản nhiên. Ngươi trẻ tuổi, bay ở trước mặt ngươi đường có hai cái, một đầu là thông qua cái kia ba loại trật vật thử thách, một những đầu thì là lựa chọn trực tiếp bước vào nội môn. Nghe đến chấp sự lời nói, Liêu Vân Cực nháy mắt mê dại, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước nữ tử kia nói tới lời nói, muốn đi vào Hán Hải Các nhất định phải thành công xung qua ba loại thử thách mới được, cũng chưa từng đề cập còn có năng lực đủ trực tiếp tiến vào nội môn, cái này một tuyển chọn a. Vì vậy hắn vội vàng không mình hành lễ, cung cung kính kính hỏi, bái kiến chấp sự đại nhân. Đệ tử ngu dốt, thực tế không rõ lắm cái này cái gọi là trực tiếp thông qua đến tột cùng nên như thế nào thao tác đâu, mong rằng chấp sự đại nhân có thể vì đệ tử giải thích nghi hoặc một hai. Chấp sự khẽ mỉm cười, kiên nhẫn nói, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đối ngươi tự thân thiên tư hơi chút kiểm tra liền có thể, kết quả khảo nghiệm nếu là phù hợp yêu cầu, ngươi liền có thể thuận lợi tiến vào nội môn. Nghe thấy lời ấy, Liêu Vân Cực mừng rỡ không thôi, vội vàng chắp tay nói cảm ơn đệ tử kia tại cái này trước đa tạ chấp sự đại nhân, việc này không nên chậm trễ, mời chấp sự đại nhân bắt đầu kiểm tra a. Liêu Vân Cực cũng không hy vọng quá nhiều làm người khác chú ý, bởi vì một khi tham gia những cái kia thử thách, chắc chắn sẽ dẫn tới đông đảo người khác trước đến bây xem, đến lúc đó các loại phiền phức có lẽ cũng sẽ theo nhau mà tới. Mà vị kia chấp sự thấy thế thì là khẽ gật đầu một cái, không ra dự liệu của hắn, cũng là một vị có bối cảnh đệ tử. Sau đó, hắn lấy ra một khối trong suốt long lanh, giống như thủy tinh trong suốt viên cầu, đồng thời đem cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Liêu Vân Cực trước mặt. Đây là thí đạo thạch, ngươi chỉ cần cầm thật chặt nó, sau đó duy trì liên tục không ngừng mà hướng trong đó đưa vào linh lực, kiên trì 10 hơi thời gian liền có thể. Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, tay phải nắm thật chặt khối kia tản ra cổ pháp khí tức thí đạo thạch, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem tự thân linh lực chậm rãi chuyển vào trong đó. Vì không làm cho quá nhiều quan tâm, hắn tận lực chế trụ phần lớn thực lực, vẹn vẹn cho thấy tương đương với chúc cơ kỳ tu sĩ linh lực trình độ. Liên tại hắn hết sức chăm chú khống chế linh lực chuyển bất lúc, một cái không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Tiềm ẩn tại trong cơ thể hắn chỗ sâu, cỗ kia lực lượng thần bí phản phất nhận lấy một loại nào đó không biết dẫn dắt, lại có cực kỳ nhỏ một tia theo hắn kinh mạch lặng yên chạy vào thí đạo thạch bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản chỉ có một vệt kim quang lập loè thí đạo thạch đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt đến cực điểm quang mang. Quang mang kia chói lọi chói mắt, giống như một đạo cầu vồng hành không xuất thế, nháy mắt liền đem lúc trước kim sắc quang mang triệt để che giấu. Kèm theo đạo này màu tia sáng xuất hiện, còn có một đạo làm lòng người say thần mê long ngâm vợ mình, cùng với thánh nhân giảng đạo thanh âm. Đứng ở một bên chấp sự thấy thế, lập tức trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Trước đó, hắn căn cứ Liêu Vân Cực biểu hiện ra linh lực ba động, vốn cho rằng đối phương bất quá là một cái nắm giữ bình thường tư chất người tu hành mà thôi. Nhưng trước mắt, bất thình lình kinh người dị tượng, lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Cái này, cỗ lực lượng này thực sự là quá kỳ lạ, tuyệt đối không thể nào là trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng thi triển ra a. Chấp sự tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc, nhịn không được đuốt đuốt cặp mắt của mình. Chương 397, lừa dối quá quan, từ chối nhã nhặn trưởng lão. Chương 397, lừa dối quá quan, từ chối nhã nhặn trưởng lão. Lúc này Liễu Bất Cực trong lòng đã thầm kêu không ổn, cỗ kia lực lượng thần bí từ khi bị hắn phát hiện đến nay, từ đầu đến cuối đều ẩn nấp tại thân thể chỗ sâu, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này mất khống chế qua. Giờ phút này nó không có dấu hiệu nào bộc ra, khiến Liễu Vân Cực trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, căn bản không biết nên ứng đối ra sao mới tốt. Bối rối phía dưới, Liễu Vân Cực đội vàng ở trong lòng lẩm nhẩm, tính toán triệu hồi đạo kia mất khống chế quan mang. Hắn biết rõ, nếu như không thể kịp thời để trở về trong cơ thể, sợ rằng sẽ dẫn phát khó mà dự liệu hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình an toàn. Có lẽ là cảm nhận được, Liễu Vân Cực nội tâm cấp thiết kêu gọi, đạo kia hào quang chói sáng, cuối cùng có chỗ đáp lại. Chỉ thấy nó giống như nghe lời sủng vật, cấp tốc rút về, trong chớp mắt liền một lần nữa về tới Liêu Vân Cực trong cơ thể. Mà giờ khắc này, lưu tại thí đạo thạch bên trong, liền vẹn vẹn còn lại ban đầu cái tiên một đạo hóng ánh chói mắt kim quang. Đạo kim quang này, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, tản ra khiến người không cách nào coi nhẹ qua mang. Đúng lúc này, vị kia chấp sự cuối cùng nhào nặn xong con mắt, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt tập trung tại thí đạo thạch bên trên. Coi hắn thấy rõ ràng bên trong, vậy mà là màu vàng quang mang lúc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hồ nghi, không tự chủ được lắc đầu, phảng phất không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Đang lúc vị chấp sự này lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh không có dấu hiệu nào từ ngoài cửa truyền đến, cảnh chấp sự đến tột cùng phát sinh chuyện gì? tại sao lại có như thế dị thường động tĩnh? Lời còn chưa dứt, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, ngay sau đó một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt nghiêm túc lão giả, hùng hùng hổ hổ đẩy ra cửa phòng xông vào. Vị lão giả này vừa vào cửa, ánh mắt liền cấp tốc khóa chặt tại Thí Đạo Thạch cùng với đứng ở bên cạnh Liêu Vân Cực trên thân. Coi hắn nhìn thấy Thí Đạo Thạch bên trên, tản ra tia sáng chói mắt về sau, nguyên bản ánh mắt sắc bén, lại nháy mắt phai nhạt xuống. Nhưng rất nhanh lại lần nữa dấy lên, một vẻ hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý, bắt đầu cẩn thận đánh giá đến Liêu Vân Cực đến. Cảnh chấp sự nhìn thấy vị lão giả này đến, vội vàng thu hồi nghi ngờ trong lòng, cung cung kính kính tiến lên thi cái lễ, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, bẩm báo Tam trưởng lão, là vị này đệ tử ở chỗ này, kiểm tra thiên tư đâu. Hiện nay cũng không phát sinh cái gì đặc biệt tình hình, không biết Tam trưởng lão là vì sao mà đến. Nghe đến cảnh chấp sự lời nói này phía sau, Tam trưởng lão nhưng là cho mày, một mặt ngưng trọng nói, không có khả năng. Vừa rồi lão phu rõ ràng cảm thấy, cái này Thí Đạo Thạch truyền đến, một tiếng kinh thiên động địa đại đạo thanh âm. Nếu biết rõ, loại này âm thanh chỉ có thần thể hiện thế lúc mới có thể dẫn phát ra. Việc này không thể coi thường, tuyệt đối không thể phớt lờ. Liêu Vân Cực nghe lời ấy, trong lòng không nhịn được đống nhiên giật mình, nhưng hắn biết rõ vào giờ phút này, tuyệt không thể tùy tiện mở miệng giải thích, nếu không sẽ chỉ gây nên càng nhiều hoài nghi cùng phiền phức. Hắn chỉ có thể cố gắng chấn định, yên lặng đứng ở một bên, khẩn cầu cuộc phong ba này có khả năng mau chóng lắng lại đi qua. Cảnh chấp sự trong lòng, mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng trải qua một phen cẩn thận quan sát cùng suy nghĩ về sau, hắn mười phần xác định, phát sinh trước mắt tất cả những thứ này cũng không phải là từ vị này đệ tử gây nên. Tam trưởng lão, ngài nhìn à, vị này đệ tử từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc Thí Đạo Thạch thời điểm, quang mang kia chính là hiện ra, chói mắt màu vàng. Theo như thuộc hạ thấy, có lẽ là cái này thần kỳ Thí Đạo Thạch cùng hắn ở giữa sinh ra đặc thù nào đó cảm ứng, cho nên mới sẽ thả ra như vậy một tia đại đạo thanh âm đến. Tam trưởng lão nghe xong hơi nhíu lên lông mày, bất quá rất nhanh liền lại giãn ra. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, thần thể câu chuyện từ trước đến nay chỉ tồn tại ở truyền thuyết xa xưa bên trong, mà còn đã có vài vạn năm chưa từng nghe, có ai chính thức có được qua như vậy thể chất? Nghĩ đến loại này trong truyền thuyết thần thể, tại hạ giới chỉ sợ là khó mà nhìn thấy a. Nghĩ đến đây, Tam trưởng lão không khỏi nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ân, như vậy xem ra, hẳn là đứa nhỏ này năng lực lĩnh ngộ vượt mức bình thường người, mới có thể làm cho cái này thần bí khó lường Thí Đạo Thạch cũng theo đó lộ vẻ xúc động, đồng thời phát ra như vậy rung động nhân tâm đại đạo thanh âm. Nếu biết rõ, thanh âm như vậy, có thể là đã mấy ngàn năm đều chưa từng vang lên qua. Người này ngày sau, nhất định là không phải tầm thường a. Dù cho không phải thánh thể, cũng đủ để nhận đến trong các coi trọng." Dứt lời, Tam trưởng lão đưa mắt nhìn sang, đứng ở một bên Liễu Vân Cực, nhìn thấy hắn mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, càng xem càng là yêu thích. Trên mặt hắn lộ ra hiền lành mà nụ cười hòa ái, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau đó dùng ôn hòa thân thiết ngữ khí, đối Liễu Vân Cực nói, "Hài tử, không biết ngươi có thể nguyện bái nhập bản trưởng lão môn hạ, trở thành bản trưởng lão đồ nhi đâu? Lấy tư chất của ngươi cùng tiềm lực, nếu có được đến bản trưởng lão dốc lòng dạy bảo, sau này tất thành đại khí a." Nhưng mà, đối mặt Tam trưởng lão ném ra cành ô liu, Liễu Vân Cực nhưng là không chút do dự lắc đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi đi xong lễ bái sư, mình cùng mới sư phụ ở giữa, liền sẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ cùng trói buộc. Huống hồ, hắn tại ngoại giới đã có sư phụ, nếu như lúc này lại khắc ném môn hạ người khác, khó tránh khỏi sẽ cong lên ruồng bỏ sư môn tiếng xấu. Bởi vậy, hắn cung cung kính kính hướng về Tam trưởng lão thi lễ một cái, khéo lời từ chối nói, đa tạ Tam trưởng lão hậu ái cùng thưởng thức. Nhưng đệ tử tại bên ngoài sớm đã bái có sư phụ, thực tế không còn dám tùy tiện thay đổi địa vị, mong rằng Tam trưởng lão thứ lỗi. Đây chính là ngươi mở ra con đường tu hành vỡ lòng lần sư, bản trưởng lão bây giờ có năng lực giúp ngươi bước trên tiên đạo, thành tựu phi phàm đại nghiệp. Tam trưởng lão ánh mắt lấp lánh, nhìn trước mắt thanh niên, ngựa khí tràn đầy dụ hoặc cùng mong đợi. Liêu Vân Cực lại không hề bị lay động, một mặt kiên định ngồi đáp, đa tạ Tam trưởng lão ý tốt. Nhưng đệ tử từng lập lời thề, đời này tuyệt sẽ không lại bái bất luận kẻ nào sư phụ. Nghe đến câu trả lời của hắn, Tam trưởng lão sắc mặt hơi đổi, một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc từ đáy mắt của hắn hiện lên. Nhưng hắn cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, biểu lộ nghiêm túc lên, chính trọng nói, mà thôi, người có chí riêng, bản trưởng lão cũng không tại cương cầu. Chỉ là ngươi tất nhiên không muốn bái bản trưởng lão sư phụ, như vậy chuyện hôm nay, mong rằng ngươi mau chóng biến mất. Nhất định không thể tại bên ngoài lung tung ngôn ngữ, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Đệ tử minh bạch, mời Tam trưởng lão yên tâm. Chờ Tam trưởng lão quay người rời đi về sau, một mực ở bên yên lặng quan sát đến, tất cả những thứ này cảnh chấp sự đi lên phía trước. Chúc mừng ngươi chính thức trở thành chúng ta môn phái một thành viên, hiện tại để ta tới giúp ngươi hoàn thành đăng ký tạo sách a. Nói xong, cảnh chấp sự hỏi thăm Liễu Vân Cực tin tức, nghiêm túc đi xuống. Sau đó, cảnh chấp sự lại đưa cho hắn một bộ mới tinh trang phục, một cái đại biểu thân phận lệnh bài, cùng với một thanh trường kiếm sắc bén. Liêu Vân Cực cảm kích tiếp nhận những vật phẩm này, cẩn thận cất kỹ, sau đó rời đi nơi này. Hắn căn cứ cảnh chấp sự chỉ dẫn, đi tới thuộc về mình nơi ở, một gian nhìn qua, có chút đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Đứng tại nhà gỗ phía trước, hắn đầu tiên là ngắm nhìn một phía, dùng tâm đi cảm thụ xung quanh khí tức. Sau một lát, hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nơi này khí tức rõ ràng đều rất nhỏ yếu, hoàn toàn không có chiếu theo ta thực lực chân thật đến phân phối gian phòng a. Mặc dù như thế, hắn cũng không quá nhiều phàn nàn, bởi vì hắn biết rõ, lần này gia nhập môn phái này có trọng yếu hơn mục đích, tìm tới Long Nham chi nữ, đồng thời đóng giả thành nàng rằng dấp, lặng lẽ ẩn nút đến Long Nham bên cạnh, từ đó cướp đoạt kiện kia trong truyền thuyết bảo vật Thủy Nguyệt Lưu Vân Bảo. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, đẩy ra nhà gỗ cửa, cất bước đi vào. Sau khi tiến vào phòng, hắn động tác cấp tốc, mà đều đâu vào đấy cởi xuống, trên thân nguyên bản mặc quần áo. Sau đó, đổi lại một bộ mới tinh môn phái trang phục, lại đem trong phòng thanh lý một lần. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn chậm rãi đẩy ra cửa phòng, bước bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ánh mặt trời rơi tại trên người hắn, chiếu rọi ra hắn cao ngất kia thân ảnh. Hắn vừa cảm thụ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, mang tới tươi mát khí tức, một bên tại phụ cận nhàn nhã đi dạo. Xung quanh hoa cỏ cây cối xanh đúng tươi tốt, chim nhỏ tại đầu cảnh vui sướng ca, phảng phất tạo thành một bức bức họa xinh đẹp. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận nhẹ nhàng nói nhỏ âm thanh. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy vị đệ tử chính ngồi vây chung một chỗ châu đầu ghé thai xì xào bàn tán. Chương 398, nhận được tin tức, truyền âm bội. Chương 398, nhận được tin tức, truyền âm bội. Làm bọn họ chú ý tới, Liêu Vân Cực hướng bên này đi tới lúc, lập tức ngừng lại nói chuyện, đồng thời đồng loạt đưa ánh mắt về phía hắn. Không đợi Liêu Vân Cực mở miệng, trong đó một tên đệ tử trước tiên mở miệng hỏi, ngươi là mới tới đệ tử sao? Liêu Vân Cực khẽ gật đầu, trên mặt mang khiêm tốn nụ cười, đồng thời hướng mấy vị này đệ tử chắp tay thi lễ, tao nhã lễ phép hồi đáp, tiểu đệ xuất vân, mới đến, đối với nơi này tất cả cũng còn không quá quen thuộc. Ngay sau, mong rằng các vị sư huynh có khả năng chiếu cố nhiều hơn chỉ điểm tiểu đệ một cái. Nghe đến Liêu Vân Cực khách khí như thế lời nói, mấy vị kia đệ tử sắc mặt nhưng cũng không bởi vậy thay đổi đến hiền lành, ngược lại càng thêm lộ ra nghiêm túc. Trong đó một vị đệ tử càng là sụ mặt, ngữ khí lạnh như băng nói, tất nhiên ngươi đã vào nội môn, như vậy có chút quy củ liền phải trước cùng ngươi nói rõ. Từ nay về sau, mỗi tháng cấp cho ngươi linh hạch đều phải đủ số giao đến trong tay của ta. Mặt khác, đi ra ngoài lịch luyện đạt được thu hoạch cũng phải lên giao cho ta bảy thành. Chỉ có dạng này, chúng ta mới sẽ phụ trách bảo vệ ngươi, tại nội môn không nhận bất luận người nào khi dễ, để ngươi có khả năng an tâm thật tốt tu luyện. Đối mặt phiên này không lưu tình chút nào yêu cầu, Liêu Vân Cực không những không có biểu hiện ra mảy may bất mãn hoặc kháng cự chi ý, ngược lại là cười rạng rỡ, gật đầu đáp ứng. Hắn lại lần nữa hướng về vị kia nói chuyện nam tử chắp tay, thái độ mười phần cung kính nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, tiểu đệ nhất định làm theo, tuyệt đối đúng hạn nộp lên linh thạch. Chỉ là tiểu đệ nghe các chủ có một vị như hoa như ngọc thiên kim tiểu thư, không biết vị sư tỷ này đến tột cùng quý tính là gì. Nghe đến Liêu Vân Cực đột nhiên nâng lên các chủ nữ nhi, tên nam tử kia đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười tà. Ngay sau đó, hắn dùng một loại tràn đầy khinh thường cùng ánh mắt khinh bỉ, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Vân Cực, cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh các chủ nữ nhi chủ ý, khuyên ngươi vẫn là kịp thời dẹp ý niệm này a. Đừng tưởng rằng vào nội môn liền có thể một bước lên trời, con cóc còn muốn ăn tỷ thiên a. Loại này mấy đời đều tu không đến nhân duyên, cũng sẽ không phát sinh ở trên người ngươi. Một tên đệ tử khác đầy mặt khinh thường, thậm chí mang theo vài phần căm hận chi tình, vô tình lớn tiếng quát lớn, thử, với tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vậy mà như thế dã tâm bừng bừng, thế mà còn vọng tưởng có thể trở thành các chủ nữ tế. Quả thực chính là người si nói mộng ý nghĩ hao huyền. Ta không ngại rõ ràng nói cho ngươi, chúng ta đại sư tỷ tên là Long Thiên Ngữ, đây chính là nội môn bên trong hoàn toàn xứng đáng tối cường đệ tử a. Giống như ngươi đệ tử mới, muốn làm nô bộc của nàng, sợ rằng cũng không đủ tư cách đâu. Nghe đến lời nói này, Liêu Vân Cực không những không có chút nào sinh khí hoặc bề ngoài, ngược lại trong lòng âm thầm mừng rỡ. Bởi vì hắn cảm thấy, tất nhiên đã biết được đại sư tỷ danh tự, như vậy sau đó muốn làm sự tình liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần có thể tìm cơ hội cùng nàng tiếp xúc mấy lần, bằng vào chính mình thủ đoạn cùng năng lực, nhất định có thể chuẩn xác không sai lầm, thay thế vị trí của nàng. Vì vậy, Liêu Vân Cực giả vờ như một mặt ngây thơ vẻ hiếu kỳ, đối với trước mặt một vị đệ tử hỏi, "A, nguyên lai đại sư tỷ gọi là Long Thiên Ngữ a. Vậy xin hỏi một cái sư minh, đại sư tỷ có phải là cũng tại nội môn tu hành đâu?" Vị kia đệ tử dùng một loại nhìn đồ ngốc giống như ánh mắt, hung hăng trợn nhìn Liêu Vân Cực một cái, không cao hứng hồi đáp, "Dĩ nhiên không phải rồi. Nhân gia đại sư tỷ cỡ nào thân phận địa vị, làm sao có thể cùng chúng ta những này phổ thông đệ tử đồng dạng tại nội môn tu hành đâu? Nàng có thể là có thuộc về mình chuyên môn động phủ đâu, chỉ là thỉnh thoảng mới sẽ đến nội môn bên này đi lại mà thôi. Cho nên ta nói ngươi a, cũng đừng lại si tâm vọng tưởng. Theo đuổi đại sư tỷ người a, nhiều đến có thể so với chúng ta nội môn đệ tử còn nhiều hơn phải nhiều đâu. Ngươi nha, vẫn là đàng hoàng trở về, thật tốt tu luyện a. Đừng cả ngày cũng muốn chút có không có, như toan một bước lên trời." Nói xong, những đệ tử này liền quay người nên ngang rời đi, chỉ để lại Liêu Vân Cực một người đứng tại chỗ, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác giảo hoạt nụ cười. Chuyên môn động phủ sao? Đây thật là quá tuyệt rồi. Kể từ đó, chẳng phải là càng thêm nhanh gọn nha. Liêu Vân Cực hưng phấn tự lẩm bẩm, hoàn toàn không có chú ý tới có người tiếp cận chính mình. Đúng lúc này, một cái thanh thúy mà mang theo giận dữ âm thanh, tại cách đó không xa truyền đến, "Ngươi tại nơi đó, nói thầm cái gì đâu?" Nhìn ngươi bộ kia lấm la lấm lét dáng dấp, liền biết chuẩn không có chuyện tốt. Kèm theo tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một vị mặc váy vàng nữ tử, nháy mắt liền xuất hiện ở Liêu Vân Cực trước mặt. Giờ phút này, nàng chính trợn to cặp kia như nước trong veo đôi mắt đẹp, đầy mặt tò mò nhìn từ trên xuống dưới, trước mắt cái này nhìn như bình thường, nhưng lại lộ ra mấy phần thần bí nam tử. Liêu Vân Cực nghe đến tiếng vang phía sau, đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt cấp tốc chuyển hướng người tới, đồng thời lập tức thay đổi một bộ định nọt lấy lòng nụ cười. "Nguyên lai là sư tỷ đại giá quang lâm a. Không biết sư tỷ lần này trước đến, vì chuyện gì đâu?" Nữ tử váy vàng nhìn thấy Liêu Vân Cực, như vậy dịu dàng răng dấp, sắc mặt có chút trầm xuống, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc dị thường. Nàng chăm chú nhìn Liêu Vân Cực con mắt, ngữ khí nghiêm nghị hỏi tới, "Bản tiểu thư lại hỏi ngươi, ngươi có thể là một thân một mình, từ cái kia mảnh tràn đầy, vô số oan hồn hiểm ác chi địa đi xuyên mà đến. Nghe thấy lời ấy, Liêu Vân Cực trong lòng không khỏi run lên, nhưng hắn mặt ngoài nhưng là thần sắc tự nhiên không có chút nào gợn sóng. Chỉ thấy hắn đón nữ tử sắc bén ánh mắt, không chút hoang mang đáp lại nói, "Sư tỷ nói đùa, tiểu đệ ta cùng nhau đi tới, có thể nói là gió êm sóng lặng à. Cái kia từng gặp qua, ngài nói cái gì oan hồn nha?" Nghe đến Liêu Vân Cực trả lời, nữ tử váy vàng hiển nhiên không hài lòng lắm, nàng đối Liêu Vân Cực phen này giải thích, vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Bởi vì liền chính nàng, cũng bởi vì khó mà chịu đựng, khu vực kia tràn ngập nồng đậm tử khí, không thể không nhượng bộ lui binh, ẩn nút đến kết giới khu vực biên giới. Bởi vì nàng cũng không lần thứ hai thâm nhập trong đó, cho nên đối với Liêu Vân Cực lời nói, đến tột cùng là thật là giả, trong lúc nhất thời cũng là khó mà phán đoán. Vì vậy, nữ tử tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt, lập tức hiện ra một vẻ ngờ vực, tựa hồ ngay tại khổ sở suy nghĩ cái gì. Nghe cảnh chấp sự nói, lúc ấy ngươi tại kiểm tra thời điểm, xung quanh vậy mà lấp lánh lên, chói lọi nhiều màu quang mang, giống như cầu vồng rực rỡ chói mắt. Không những như vậy, còn có từng trận đại đạo thanh âm vô căn cứ vang lên, giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm, rung động nhân tâm. Nhưng mà, khiến người khó hiểu chính là, coi hắn nhìn hướng cái kia thí đạo thạch lúc, phía trên biểu hiện kết quả, nhưng là một mảnh màu vàng. Cuối cùng là sao nguyên nhân đâu? Khó đạo chân như lời ngươi nói, tất cả những thứ này, chẳng qua là một tràng hư ảo cảnh tượng, trên thực tế căn bản chưa từng phát sinh qua, bất cứ chuyện gì sao? Liêu Vân Cực mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, "Sư tỷ, thiên chân vạn sắc a. Tiểu đệ chính là thể chất đặc thù, nắm giữ huyết mạch chi lực." Nữ tử váy vàng hai tay ôm ngực, một bộ đã tính trước dáng dấp. "Hừ, đừng lưu toan lừa gạt bản tiểu thư cũng không phải dễ gạt như vậy. Nếu không phải xem tại bản tiểu thư mặt mũi, cảnh chấp sự như thế nào lại từ bỏ ý đồ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay để ngươi rời đi. Nói đi, ngươi là có hay không bởi vì không nghĩ gây nên người khác quan tâm quá nhiều, cho nên cố ý ẩn nấp, chính mình chân chính thiên tư, lo lắng sẽ có lòng dạ khó lường người, ngấp nghé ngươi đặc biệt thể chất, mà đem cướp đi." Đối mặt với trước mắt vị này mặc váy vàng, khí chất xuất chúng nữ tử, Liêu Vân Cực không khỏi có chút chố mắt đứng nhìn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu đáp lên. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối với tên này nữ tử váy vàng chân thực thân phận, cũng càng thêm cảm thấy tò mò. Nhìn nàng như vậy không gì không biết dáng dấp, chẳng lẽ nàng đúng là cùng bị kia địa vị tôn sùng tam trưởng lão có quan hệ? Nghĩ đến đây, Liêu Vân Cực nhịn không được mở miệng hỏi, "Sư tỷ, chẳng lẽ ngài chính là tam trưởng lão Thiên Kim? Không phải vậy sao có thể biết đến, như vậy tưởng tận đâu?" Nghe đến Liêu Vân Cực lời nói, nữ tử váy vàng hơi ngẩn ra, lập tức liền hé miệng cười. "Hừ, bản tiểu thư bất quá chỉ là một tên phổ thông đệ tử mà thôi, nhưng chính là bởi vì sư phụ của ta thân phận tôn sùng thực lực cường đại, cho nên bọn họ mới sẽ đối ta đủ kiểu cưng chiều." Nàng ánh mắt kiên định, nhìn hướng trước mặt có chút nhát gan Liêu Vân Cực, ôn nhu an ủi, "Đừng sợ, chỉ cần có bản tiểu thư tại, cho dù ai cũng đừng nghĩ cấp đi, ngươi thể chất đặc thủ, ngươi cứ việc yên tâm lớn mật đi tu luyện chính là. Ngay sau, vô luận gặp phải loại nào gian nan hiểm trở, chỉ cần chi tiết báo cho tại bản tiểu thư, những tất cả việc vụ vặt, tất cả giao cho bản tiểu thư tới giúp ngươi giải quyết." Nữ tử váy vàng lấy ra một khối trong suốt long lanh ngọc bội, đưa tới Liêu Vân Cực trong tay, đồng thời mỉm cười dặn dò, "Đây chính là truyền âm bội cực kỳ chân quý đâu. Làm ngươi cần cùng bản tiểu thư liên hệ lúc, chỉ cần đem tự thân linh lực chậm rãi truyền vào trong đó, liền có thể cùng bản tiểu thư thông suốt trò chuyện rồi. Ghi nhớ kỹ phải thật tốt đảm bảo nó, chỉ cái này một khối a, nếu như không cẩn thận là mất, vậy coi như cũng không còn cách nào cùng bản tiểu thư bắt được liên lạc rồi." Chương 399, mới gặp Long Thiên Ngữ, Thiến Ngọc Thỉnh Cầu. Chương 399, mới gặp Long Thiên Ngữ, Thiến Ngọc Thỉnh Cầu. Liêu Vân Cực lòng tràn đầy vui vẻ, lại mang theo kinh ngạc, tiếp nhận khối kia truyền âm bội trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nguyên lai tưởng rằng, vị này mỹ lệ mà cường đại nữ tử, lúc trước trợ giúp qua chính mình phía sau, liền sẽ lại không phản ứng hắn, cái này bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Lại chưa từng ngờ tới, hôm nay nàng chẳng những hiện thân lần nữa, hơn nữa còn như vậy che chở chính mình, thậm chí hào phóng tặng cho, như vậy chân quý đồ vật. Liêu Vân Cực cung cung kính kính, hướng nữ tử váy vàng thi lễ một cái, đầy cõi lòng cảm kích nói, "Đa tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ. Không biết sư tỷ xưng hô như thế nào?" Chỉ thấy cái kia nữ tử váy vàng nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng hồi đáp, "Ta gọi Thiên Ngọc." Chớ có lại nhiều nói cảm ơn nữ, mau mau nắm chặt thời gian, cố gắng tu luyện a. Nhất định không thể phụ lòng, bản tiểu thư đối ngươi một phen kỳ vọng nha. Lời còn chưa dứt, Thiên Ngọc tiện tay ném ra một cái tinh xảo túi chữ vật, sau đó thân hình lóe lên, hướng về nội môn chỗ sâu nhất nhanh nhẹn mà đi. Liêu Vân Cực tiếp nhận túi chữ vật, hai tay khẽ run, phản phất cái này nho nhỏ túi, gánh chịu lấy vô tận gánh nặng cùng kỳ vọng. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, cấp tốc hoàn thành, đối túi chữ vật nhận chủ. Theo một đạo linh quang hiện lên, Liêu Vân Cực không kịp chờ đợi, đem thần thức dò vào trong đó, vội vàng muốn biết vị kia thần bí nữ tử váy vàng đến cùng để lại cho hắn thứ gì. Coi hắn thấy rõ trong túi chứa vật vật phẩm lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy bên trong chỉnh tề trưng bày một đống nhỏ hạ phẩm linh thạch, lóe ra hào quang nhàn nhạt. Một bên thì là các loại luyện khí cùng luyện đan, cần có tài liệu quý hiếm. Ngoài ra còn có mấy cái tinh xảo bình sứ, bên trong chứa người tu hành, tha thiết ước mơ đang dược. Lúc này Liêu Vân Cực tâm tình lại ngũ vị tạp trần, nếu như chính mình ngay tại mưu đồ sự tình, một khi bại lộ lời nói, như vậy cùng hắn quan hệ mật thiết Thiên Ngọc, tất nhiên sẽ bị liên lụy. Nghĩ tới đây, hắn tâm bỗng nhiên một nắm chặt, tràn đầy hãy náy cùng bất an. Kỳ thật, hắn từ trong đáy lòng không muốn lựa gạt tiện lương đơn thuần Thiên Ngọc, nhưng vì cứu vớt toàn bộ thương vân giới, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa đi thực hiện cái này nguy hiểm kế hoạch. Nhưng cùng lúc, Hắn âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến sau khi chuyện thành công, nhất định muốn nghị trăm phương ngàn kế, đem Tiễn Ngọc cũng cùng nhau mang đi, tuyệt không thể để nàng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hạ quyết tâm phía sau, Liễu Vân Cực bắt đầu hành động, hắn qua lại rộn rộn ràng ràng đám người bên trong, cẩn thận từng ly từng tí hướng mỗi một vị, có thể biết đầu mối đệ tử, hỏi thăm Long Thiên Ngữ động phủ vị trí cụ thể. Trải qua một phen bền bỉ cố gắng, cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm, hắn được đến liên quan tới Long Thiên Ngữ động phủ đại khái phương hướng. Liễu Vân Cực không dám trì hoãn một lát, lập tức dựa theo đoạt được tin tức, lặng lẽ hướng về cái hướng kia tiềm hành mà đi. Trên đường đi, hắn tránh đi đông đảo tuần tra đệ tử hai mắt, giữa rừng núi phi tốc đi xuyên. Không bao lâu, Liễu Vân Cực liền đi đến Long Thiên Ngữ động phủ phụ cận. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy động phủ bốn phía tràn ngập một tầng như ẩn như hiện cấm chế cường đại, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Đối mặt nghiêm mật như vậy phòng hộ, Liễu Vân Cực cũng không thất kinh. Hắn tỉnh táo dừng bước lại, nhắm mắt lại, điều động toàn thân linh lực, hội tụ đến chỗ mi tâm, thi triển ra chính mình đặc hữu linh lực năng lực nhận biết. Cứ như vậy, hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, kiên nhẫn chờ đợi cái kia bất ngờ tới thời cơ xuất hiện. Đang lúc hắn nhắm mắt cảm giác lúc, một đạo thân ảnh màu trắng, giống như tiên tử hạ phàm đồng dạng, nhẹ nhàng bay xuống tại động phủ trước cửa. Nữ tử kia mặc một bộ trắng tinh như tuyết chạy tiền váy, theo gió nhẹ nhàng tung bay, đẹp không gì sánh được. Trên mặt nàng mang theo một tấm mặt nạ màu bạc, che kín hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng chỉ từ lộ ra hai mắt ở giữa, liền có thể cảm nhận được một cỗ thần bí mà khí tức mê người. Liêu Vân Cực nhìn thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, vội vàng bước nhanh đi ra. Trên mặt của hắn cố ý làm ra một bộ bối rối thất thố thần sắc, trên trán thậm chí rịn ra mấy giọt mồ hôi, lộ ra cực kỳ lo nghĩ bất an. Hắn vội vã chạy đến nữ tử áo trắng trước mặt, hai tay ôm quyền, không người một cái thật sâu, âm thanh mang theo vài phần run rẩy, sốt ruột vạn phần hỏi: "Vị sư tỷ này, thực tế ngượng ngùng, quấy rầy ngài một cái, xin hỏi đi nội môn nên đi phương hướng nào đi à? Ta vừa bận không cẩn thận, lạc mất phương hướng, tìm rất lâu, đều không tìm được xuất khẩu." "Lạc đường? Ừ, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là địa phương nào sao? Đây chính là vốn thiếu chủ đạo phủ." Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp nhắm lại, để lộ ra một tia vẻ không vui. Trên người nàng tỏa ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức, giống như một tòa núi cao nguy nga, khiến lòng người sinh kính sợ. Đồng thời, ngữ khí của nàng cũng biến thành dị thường nghiêm nghị lại, tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Liêu Vân Cực nghe nói như thế, thân thể khẽ run lên, vội vàng lại lần nữa không mình hành lễ. Hắn cố gắng giả bộ một bộ ngây thơ vô tri dáng vẻ đáng thương, lắp bắp giải thích nói: "Thầy, sư tỷ, thật sự là có lỗi với nha. Tiểu đệ ta mới đến, đối này môn phái bên trong tất cả cũng còn không quá quen thuộc. Hôm nay không cẩn thận, liền đi tới bên này, thật không phải có ý mạo phạm ngài. Mời sư tỷ đại nhân có đại lượng, tha thứ tiểu đệ lần này a." Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, lén lén liếc một cái Long Thiên Ngữ, trong mắt tràn đầy ý cầu khẩn. Long Thiên Ngữ nhìn trước mắt, cái này thoạt nhìn người vật vô hại thiếu niên, lửa giận trong lòng hơi lắng lại một chút. Nàng trên dưới quan sát một phen Liễu Vân Cực, gặp hắn sắc thực một mặt dáng vẻ vô tội, không nhịn được nhẹ giọng thở dài, chậm rãi nói: "Tốt à, xem tại ngươi là mới tới đệ tử, lần này coi như xong. Bất quá về sau, ngươi cần phải xem cho rõ ràng, đừng có lại như cái con rồi không đầu giống như chạy loạn khắp nơi. Ghi nhớ, phiến khu vực này chính là cấm địa, chưa qua cho phép, bất luận kẻ nào không được tự tiện xâm nhập, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng." Nói xong những lời này phía sau, Long Thiên Ngữ quay người liền hướng về động phủ đi đến, lưu lại Liễu Vân Cực một người đứng tại chỗ, thật dài thở dài một hơi. Liễu Vân Cực đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, con mắt chăm chú tập trung vào cái kia càng lúc càng xa bóng lưng, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: "Muốn tiếp cận nàng, thật đúng là không dễ dàng ai, nhưng mà, cứ việc khó khăn trùng điệp." Đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại như cũ lóe ra một vẻ kiên định không rời quan mang. Lần này cùng Long Thiên Ngữ tiếp xúc, có thể nói là không thu được gì. Bởi vì, chỉ vì Long Thiên Ngữ từ đầu đến cuối mang theo tấm kia băng lánh mặt nạ, đem mặt mũi của mình che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Lại thêm lúc ấy, nàng đang đứng ở dưới cơn thịnh nộ, cảm xúc kích động dị thường, căn bản để hắn không thể nào nhìn trộm chân thật tính cách đặc điểm. Liêu Vân Cực giấu trong lòng đầy bụng tâm tư, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hướng về nội môn phương hướng cất bước mà đi. Trên đường đi, hắn đều tại vắt hết óc suy tư, đến tột cùng có lẽ áp dụng cái dạng gì phương pháp mới có thể để lộ Long Thiên Ngữ khăn che mặt thần bí, thấy nàng bộ mặt thật. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến một cỗ quen thuộc mà thành tân đạm nhã mùi thơm. Liêu Vân Cực vô ý thức dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh nhẹ nhàng bay xuống ở trước mặt của hắn. Nguyên lai là Tiễn Ngọc, người mặc một bộ váy dài màu lam, đối với hắn khẽ cười nói: "Xuất Vân sư đệ, ngươi nói không sai. Khu vực kia thật cứ như vậy, biến mất không còn tăm hơi không thấy, thực sự là quá thần kỳ rồi." Tiễn Ngọc đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng, một đôi mắt đẹp cười đến, giống như trăng khuyết đồng dạng, trông rất đẹp mắt. Đối với dạng này kết quả, Liêu Vân Cực kỳ thật sớm đã có đoán trước. Dù sao, tòa kia thần bí khó lường U Minh cổ điện vẫn luôn là xuất quỷ nhập thần lơ lửng không cố định, không ai có thể xác thực biết nó lần tiếp theo sẽ tại khi nào chỗ nào xuất hiện. "Sư tỷ, tiểu đệ không có lừa gạt ngài a." Liêu Vân Cực khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhìn thẳng Tiễn Ngọc hai mắt. Nghe nói như thế, Tiễn Ngọc không khỏi che miệng cười khẽ, nguyên bản còn có chút căng cứng tiếng lòng, nháy mắt lỏng lẻo xuống dưới, đối Liêu Vân Cực để phòng chi ý, cũng theo đó tan thành mây khói. Tiễn Ngọc thu hồi nụ cười, thần sắc thay đổi đến ngưng trọng lên, nghiêm túc hướng Liêu Vân Cực nhắc nhở: "Ân, bất quá gần nhất Thiên Nam môn, tựa hồ một mực đang khắp nơi hỏi thăm tung tích của ngươi đâu. Nghe nói, ngươi được đến một bộ uy lực mạnh mẽ đa quyết, cho nên bọn họ đối ngươi, có thể là nhất định phải được a." Liêu Vân Cực lại một lần bị trước mắt cái này Tiễn Ngọc rung động đến, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nguyên lai Thiên Đao môn bên trong, vậy mà ẩn nút các nàng gián tế. Đây thật là khiến người không tưởng được a. Sư tỷ, ngài thật là thần thông quảng đại nha. Giống như vậy chuyện cơ mật, ngài thế mà đều có thể thám tính được đến. Liêu Vân Cực không khỏi cảm thán nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy, đối Thiến Ngọc khâm phục chi ý, chỉ thấy Thiến Ngọc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay nói, ai nha, những này bất quá đều là chút, bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Ngược lại là xuất vân sư đệ ngươi, nghe ngươi lực linh ngộ, có thể nói là vượt qua thường nhân đâu. Không biết có thể hay không giúp sư tỷ một vấn đề nhỏ, hiệp trợ sư tỷ cùng nhau lĩnh ngộ một môn công pháp. Nói lời này lúc, Thiến Ngọc tấm kia trên khuôn mặt mỹ lệ, toát ra tràn đầy vẻ chờ mong. Nàng gái kia một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Liễu Vân Cực, trong đó lóe ra mừng rỡ tia sáng, phảng phất chỉ cần Liễu Vân Cực gật đầu, nàng liền có thể lập tức tâm hoa nổ phóng. Chương 400, thuận miệng địa truyện, ngoài ý muốn thí luyện. Chương 400, thuận miệng địa truyện, ngoài ý muốn thí luyện. Liễu Vân Cực hơi chút sau khi tự hỏi, cũng không cự tuyệt Thiến Ngọc thỉnh cầu. Dù sao, đối với hắn mà nói, có khả năng mượn cơ hội này, thâm nhập tìm hiểu một chút Hán Hải các công pháp, cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên có thể. Sư tỷ nếu là muốn lĩnh ngộ công pháp, tùy thời đến tìm tiểu đệ chính là. Đúng lúc này, nguyên bản còn một mặt cười nhẹ nhàng Thiến Ngọc, lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, thần sắc thay đổi đến cực kỳ nghiêm túc, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú Liêu Vân Cực. Xuất Vân sư đệ, theo ta được biết, ngươi một mực tại khắp nơi hỏi thăm, chúng ta thiếu các chủ thông tin. Không biết cử động lần này, đến tột cùng là xuất phát từ loại nào mục đích đâu. Đối mặt Thiến Ngọc thình lình chất vấn, Liêu Vân Cực trong lòng không nhịn được giật mình, nháy mắt hoảng loạn. Hắn muốn nghĩ ra một hợp lý giải thích, nhưng càng là gấp gáp, liền càng cảm thấy đầu óc trống rỗng, căn bản không thể nào nói lên. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải kiên trì, thuận miệng địa chuyện một câu, sư tỷ, không dối gạt ngài nói, tiểu đệ ta đối chúng ta thiếu các chủ, có thể là ngưỡng mộ đã lâu rồi. Một mực tâm tâm niệm niệm, muốn tận mắt nhìn thấy một cái, nàng tuyệt thế phương dung a. Chỉ thấy Thiến Ngọc đầy mặt vẻ kinh ngạc, một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt bên trong, càng là tình quang liên tục lấp lóe không yên. Hiển nhiên nàng không ngờ đến, trước mắt sư đệ, vậy mà lại như vậy thẳng thắn, đem tất cả báo cho tại chính mình. Xuất Vân sư đệ, chẳng lẽ ngươi liền không e ngại người khác nghị luận ở mỹ, trách mắng ngươi si tâm vọng tưởng sao? Nếu biết rõ, đây chính là cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng thiếu chủ a. Nhưng mà đối mặt như vậy chất vấn, Liêu Vân Cực nhưng là lộ ra cực kỳ phong khinh vấn đạm, khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt quan thai ngước nhìn cái kia mảnh rộng lớn vô ngần xanh thẳm bầu trời, cả người tâm tình nháy mắt thay đổi đến phong khoáng. Có gì chỗ đáng sợ đâu? Nếu như liền sâu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật nhất cũng không thể dũng cảm biểu đạt đi ra, như vậy lại sao có thể xa xỉ nói cái gọi là tu luyện thành tiên đâu? Đến mức những người khác đến tột cùng làm sao đi suy nghĩ đi bình luận, vậy liền tùy ý bọn họ đi thôi. Dù sao ta thủy chung vẫn là cái kia ta, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngoại giới đủ loại âm thanh mà tùy tiện thay đổi trong lòng mình, sớm đã chắc chắn lựa chọn. Dù cho cuối cùng thiếu chủ đối ta phần này tâm ý hoàn toàn lờ đi, ta cũng vẫn như cũ sẽ tại trái tim của mình yên lặng chú ý nhất cử nhất động của nàng, đồng thời sẽ từ trong đáy lòng chân thành vì nàng đưa lên tốt đẹp nhất chúc phúc. Dù sao trong mắt của ta, chân chính thuần túy chân thành tha thiết ái mộ chi tình cũng không nhất định nhất định muốn thông qua chiếm hữu đối phương mới có thể thể hiện. Ngược lại, đã từng thật sâu thích qua một người, dù chỉ là ngắn ngủi thời gian, đối với ta mà nói, cái này đã coi là một loại lớn lao hạnh phúc. Một bên yên tĩnh lắng nghe Liễu Vân Cực lời nói này, Thiến Ngọc chẳng biết lúc nào lên tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt đã lặng yên nổi lên từng tia đỏ ửng. Cùng lúc đó, tại sâu trong nội tâm của nàng, đối với trước mắt vị này xuất vân sư đệ cũng là trong bất chi bất giác nhiều ra mấy phần kiểu khác cảm giác. Hơi chút trầm mặc về sau, Thiến Ngọc lại lần nữa mở miệng nhắc nhở, xuất vân sư đệ không thể không thừa nhận tâm cảnh của ngươi xác thực không phải tầm thường. Chỉ bất quá chúng ta vị này thiếu các chủ không thích bị người khác trong bóng tối thăm dò, cho nên nếu như ngươi kiên trì khư khư cố chấp đi xuống, sợ rằng cuối cùng sẽ chỉ cho chính mình đưa tới vô cùng vô tận phiền phức, thậm chí là họa sát thân nhà. Liêu Vân Cực điềm nhiên như không có việc gì, thoải mái cơ ống tay áo, khuôn mặt ôn hòa mà nhìn xem Thiến Ngọc. Sư tỷ, cảm ơn ngươi hảo ý, tiểu đệ minh bạch, chỉ là tiểu đệ đã có tính toán, định sẽ không lô mãng làm việc, mời sư tỷ yên tâm. Thiến Ngọc không đành lòng để hắn bị thương tổn, lông mày nhíu chặt nói, xuất vân sư đệ, ngươi có chỗ không biết, thiếu chủ đã có hôn ước, chính là Bích Hải Quỳnh lâu thiếu chủ Thương Sơn. Cái gì lại là Thương Sơn? Liêu Vân Cực lập tức ý thức được, chính mình có chút thất thố, lén lút nhìn thoáng qua Thiến Ngọc, phát hiện nàng cũng không hề để ý. Liêu Vân Cực trầm tư một lát sau, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Sư tỷ, ta không quan tâm, nàng có hay không đã có hôn phối, ta chỉ muốn yên lặng trông coi nàng liền tốt. Thiến Ngọc than nhẹ một tiếng, đầy mặt đắng chát nói, sư đệ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Liêu Vân Cực cười cười, nhìn về phía xa xôi bầu trời, nhớ tới ngày đêm nhớ Mạc Hàm Yên, ý vị thâm trường đáp lại nói, sư tỷ, yêu là không cầu hồi báo trả giá, chỉ cần nàng mạnh khỏe, ta đời này liền là đủ. Thiến Ngọc không chớp mắt nhìn chăm chú hắn, cẩn thận dư vị hắn nói tới, câu này phát ra từ nội tâm lời nói. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng huyên áo, nguyên lai là Hán Hải các ngay tại triệu tập các đệ tử bọn họ tiến về lịch luyện chi địa. Thiến Ngọc lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vỗ vỗ Liêu Vân Cực bả vai, sư đệ, lần này lịch luyện nguy hiểm trùng điệp, ngươi cũng phải cẩn thận. Liêu Vân Cực không rõ ràng cho lắm, nhìn xem trước mặt xinh đẹp Thiến Ngọc, đầy mặt vẻ mờ mịt. Lịch luyện, ta làm sao không biết ta? Đã sớm thông báo, khả năng là ngươi không tại gian phòng a. Trong các mỗi nửa năm tổ chức một lần lịch luyện, liền tại hậu sơn thí luyện chi tháp, thành công tiến vào tầng thứ 3 người sẽ có được trong các khen thưởng. Nếu có người có khả năng tiến vào tầng thứ tư, các chủ sẽ đích thân tiếp kiến, đồng thời cho phong phú ban thưởng. Xuất Vân sư đệ, ghi nhớ kỹ, không muốn tham công liều lĩnh, bạch bạch mất mạng. Thì ra là thế. Sư tỷ yên tâm, tiểu đệ tự sẽ cẩn thận làm việc. Sư tỷ dẫn ngươi đi a. Ngươi còn không biết thí luyện chi tháp tại vị trí nào? Thiến Ngọc mang theo Liễu Vân Cực tiến vào hậu sơn, đi tới một tòa màu vàng tầng 9 bảo tháp phía trước. Xuất Vân sư đệ, tiến vào thí luyện chi tháp bên trong, chúng ta đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại địa phương khác nhau. Chỉ có trung ương quan môn mới có thể đi vào tầng tiếp theo, phải cẩn thận tránh đi bên trong hung thú. Minh Bạch. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Theo một vị lão giả đem thí luyện chi tháp mở ra, các đệ tử bọn họ chen chúc mà vào. Liêu Vân Cực cái cuối cùng bước vào thí luyện chi tháp quan môn, một trận quang mang lập loè phía sau, hắn xuất hiện tại một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Xung quanh tràn ngập trắng xóa hoàn toàn sương mù dày đặc, loáng thoáng có thể nghe đến từng tiếng thú giống gừ gừ. Hắn nắm chặt trong tay trường kiếm bình thường, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh phương hướng, hướng về hắn cảm ứng được trung ương phương hướng tiến lên. Trên đường, một cái toàn thân hỏa diễm cự lang hướng hắn bỗng nhiên đánh tới. Liêu Vân Cực thân hình lóe lên, xảo diệu tránh thoát, trở tay một kiếm đâm về cự lang con mắt. Cự lang tránh thoát hắn công kích, cũng cảm nhận được Liêu Vân Cực cường đại, vậy mà xám xịt thoát đi. Nơi này hung thú đều là sơ giai hung thú, căn bản là không có cách tiếp nhận Liêu Vân Cực một kích. Liêu Vân Cực dần dần tiếp cận quan môn, lại gặp phải một cái màu đen cự hùng, khí tức vượt qua tất cả sơ giai hung thú. Liên tại hắn cùng cự hùng chiến đấu thời điểm, mấy vị đệ tử ở sau lưng đối hắn phát động tập kích, nguyên lai bọn họ đều là Thiến Ngọc người theo đuổi. Tiểu tử, Thiến Ngọc sư tỷ cũng là người có thể nhúng chạm. Đó là chúng ta tất cả mọi người tình nhân trong động. Liêu Vân Cực thần sắc tự nhiên, nhẹ nhõm ứng đối, đến từ bọn họ công kích, vô cùng không hiểu hỏi, các ngươi tình nhân trong động, không phải là đại sư tỷ Long Thiên Ngữ sao? Đó là Thương Sơn vị hôn thê, ai dám trêu chọc hắn nha? Trừ phi không muốn sống. Mà Thiến Ngọc sư tỷ lại khác biệt, nàng không những không có đạo lữ, còn là một vị đệ tử thiên tài, là chúng ta thí sinh tốt nhất. Các ngươi sợ rằng hiểu lầm, ta cùng Thiến Ngọc chỉ có tỷ đệ chi tình, không có nam nữ chi ý. Hừ, ai sẽ tin tưởng? Thiến Ngọc sư tỷ ngày bình thường ăn nói có ý tứ, vì sao chỉ đối ngươi như thế tốt? Chịu chết đi. Bởi vì Thiến Ngọc mấy ngày nay tổng đến tìm Liêu Vân Cực, đưa tới đám đệ tử này bất mãn, bọn họ quyết định tại chỗ này đem Liêu Vân Cực diệt trừ. Liêu Vân Cực một bên ngăn cản bọn họ công kích, còn vừa muốn phòng bị, màu đen cự hùng thừa dịp loạn đánh lén. Các ngươi như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không khách khí. Liêu Vân Cực lớn tiếng gầm hét, nhưng những người này một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết, thế công càng thêm mãnh liệt. Không khách khí thì phải làm thế nào đây? Ngươi rất nhanh liền sẽ chết tại chỗ này. Chết ở chỗ này người mãi mãi đều không phải là ta. Dưới sự bất đắc dĩ, Liêu Vân Cực thả ra chút cơ kỳ đỉnh phong thực lực, đem mấy vị này đệ tử đánh lui. Hừ, thế mà che giấu thực lực. Ngươi cho chúng ta chờ lấy, đại sư minh sẽ tại tầng thứ hai chờ ngươi. Ồn ào. Liêu Vân Cực trường kiếm bung lên, đem vị này đệ tử trường bảo cắt đứt, lộ ra phía dưới của lót. Mấy người không dám nhiều lời, đầy bụi đất chạy hướng tiến vào tầng hai quan môn. Chương 401, gặp lại Mạc Hàm Yên, cường đại băng xương cự mãng. Chương 401, gặp lại Mạc Hàm Yên, cường đại băng xương cự mãng. Coi hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua đạo kia long lánh thần bí tia sáng quang môn phía sau, một cỗ lạnh leo thấu xương, nháy mắt đập vào mặt. Đợi hắn thích đứng cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít sâu một hơi, hiện ra tại trước mắt hắn rõ ràng là một cái bao phủ trong làn áo bạc băng tiên tuyết địa không gian. Ánh mắt hướng phương xa phóng tầm mắt tới mà đi, chỉ thấy tại cái kia tuyết trắng mênh mang bên trong, một đạo mỹ lệ làm rung động lòng người bóng hình xinh đẹp, đang cùng một cái hình thể to lớn, toàn thân bao trùm lấy băng tinh lân phiến băng xương cự mãng, kịch liệt giao chiến. Nhìn kỹ, cái kia đúng là hắn tâm tâm niệm niệm Mạc Hàm Yên, chỉ thấy Mạc Hàm Yên dáng người mạnh mẽ, trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, mỗi một kiếm đều mang kiếm khí bén nhọn, ép thẳng tới cái kia băng xương cự mãng yếu hại. Liêu Vân Cực biết rõ, nơi đây chính là thí luyện chi địa, nhìn thấy trước mắt đều là thử thách. Hắn hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục nội tâm, bởi vì nhìn thấy Mạc Hàm Yên mà sinh ra kích động cảm xúc. Sau đó, hắn nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định, hướng về phía trước cất bước tiến lên. Nhưng mà, còn chưa đi ra bao xa, một đạo khác thân ảnh quen thuộc liền đập vào hắn tầm mắt. Nguyên lai là Thiến Ngọc sư tỷ, chẳng biết lúc nào đã ở phía trước chờ đợi mình. Xuất Vân sư đệ, ngươi làm sao đến bây giờ mới tới a? Ngươi có thể là cái cuối cùng thành công đến tầng thứ hai đệ tử đâu? Mà còn, đệ tử khác bọn họ đã đem thông hướng tầng thứ ba con đường hoàn toàn cho chắn mất rồi. Liêu Vân Cực nghe vậy, trong lòng siết chặt, liền vội vàng hỏi, sư tỷ, chẳng lẽ liền ngươi cũng vô pháp tiến vào tầng thứ ba sao? Thiến Ngọc khẽ mỉm cười, tràn đầy tự tin hồi đáp, ta tự nhiên có thể đi vào nhà. Lựa bọn họ cũng không dám ngăn cản với ta. Chỉ là ngươi nha, tình huống nhưng là không giống rồi. Bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện thả ngươi đi qua. Cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi, chính là muốn mang theo ngươi cùng nhau xâm nhập tầng thứ ba. Nghe nói như thế, Liêu Vân Cực trong lòng hơi cảm giác trấn an, nhưng vẫn có chút nghi hoặc không hiểu. Sư tỷ, theo ngươi nói như vậy, tầng thứ hai này thí luyện, chẳng lẽ liền như thế dễ dàng, liền có thể thông qua phải không? Đương nhiên sẽ không. Ngoại trừ ta ra, những người khác nghĩ từ nơi này thông qua, quả thực chính là người si nói mộng. Đây cũng không phải là người nào nghĩ đến liền có thể đến, người nào muốn đi liền có thể đi địa phương. Chỉ có những cái kia đã tu luyện tới kim đan kỳ đệ tử mới có thể thu hoạch được, như vậy một tia thông qua thời cơ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể mà thôi. Đối với mặt khác, tu vi không đủ đệ tử mà nói, cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, trông mong nhìn qua, liền tới gần một bước đều là hy vọng xa vời. Thiến Ngọc một bên nói, một bên xít sao lôi kéo Liêu Vân Cực tay, bộ pháp nhẹ nhàng hướng phía trước, sải bước mà đi. Nàng cái kia nhẹ nhàng dáng người, giống như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp đồng dạng, nhanh chóng qua lại trong đám người. Bởi vì nàng đối nơi này vô cùng hiểu rõ, cho nên cũng không lâu lắm, hai người liền dễ như trở bàn tay vượt qua, đi ở phía trước đông đảo đệ tử. Lúc này, Liêu Vân Cực ánh mắt lại một lần nữa không tự chủ được nhìn về phía nơi xa Mạc Hàm Yên. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác mãnh liệt, cảm thấy cực giống Mạc Hàm Yên nữ tử, cũng không phải là cái gì hư vô mờ mịt huyễn ảnh. Vì vậy, hắn nhịn không được mở miệng, hướng bên cạnh Thiến Ngọc hỏi: "Thiến Ngọc sư tỷ, xin hỏi vị kia mặc màu trắng váy áo nữ tử, đến tột cùng là người phương nào nha?" Nghe đến Liêu Vân Cực tra hỏi, Thiến Ngọc vội vàng theo, ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Khiến người cảm thấy kỳ quái là, nàng trừng to mắt nhìn hồi lâu, nhưng là cái gì đều không thể nhìn thấy. Nàng đầy mặt hoài nghi xoay đầu lại, nhìn chăm chú Liêu Vân Cực, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. "Xuất Vân sư đệ, ngươi sẽ không phải là hoa mắt ta. Ta làm sao không nhìn thấy, như lời ngươi nói người kia đâu? Nơi đó rõ ràng không có bóng người a." Đối mặt Tiễn Ngọc chất vấn, Liêu Vân Cực không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, khó đạo chân chính là con mắt của ta xuất hiện vấn đề phải không? Có thể là vừa rồi nhìn thấy nữ tử kia, rành rành như thế rõ ràng chân thật, như thế nào lại đột nhiên biến mất không còn chút tung tích đâu. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng hỏi tới, "Sư tỷ, ngài xác định nơi này không tồn tại bất luận cái gì huyễn cảnh loại hình đồ vật sao?" Gặp Liêu Vân Cực vẻ mặt thành thật nghiêm túc dáng dấp, Thiến Ngọc lắc đầu, mười phần trả lời khẳng định nói, "Tuyệt đối không có." "Sư đệ, ngươi đến cùng nhìn thấy thứ gì? Mau cùng sư tỷ nói một chút thôi." Được đến dạng này trả lời chắc chắn phía sau, Liêu Vân Cực càng phát giác, sự tình có chút không đúng. Hắn thực tế không nghĩ ra, vì cái gì chỉ có chính mình có khả năng thấy được vị tiên nữ tử thần bí, mà những người khác lại không có chút nào phát giác. Nhưng càng là như vậy, nội tâm hắn chỗ sâu liền càng nghĩ muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình. Cuối cùng, hắn khẽ cắn môi quyết định, muốn đi qua hỗ trợ, không thể trơ mắt nhìn Mạc Hàm Yên bị cự mãng công kích. Không được, trong này nhất định tồn tại một loại nào đó chỗ cổ quái. Không quản như thế nào, ta nhất định muốn đích thân đi qua, tra xét một phen mới tốt. Nói xong, hắn trực tiếp thẳng hướng vừa rồi nhìn thấy Mạc Hàm Yên phương hướng chạy như bay. Thiến Ngọc trong lòng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, bởi vì nàng đã nhiều lần tiến vào nơi đây, nhưng chưa từng có nghe có người có thể tận mắt nhìn thấy ảo cảnh tồn tại. Giờ phút này, nghe đến cái tin tức kinh người này phía sau, nàng cũng đối cái này sinh ra hiếu kỳ. "Ta đưa ngươi đi. Lần này thí luyện cần duy trì liên tục dòng dã một ngày đâu. Có lẽ đầy đủ chúng ta đi làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào rồi." Liêu Vân Cực mang theo Thiến Ngọc vội vàng chạy tới Mạc Hàm Yên cùng đầu kia kinh khủng băng xương cự mãng kịch liệt giao chiến địa phương. Làm bọn họ đến lúc, cảnh tượng trước mắt để Liêu Vân Cực không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy Mạc Hàm Yên đã ở vào rõ ràng hạ phong trạng thái, nàng cái kia mềm mại thân thể bên trên càng là tăng thêm mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thấy tình cảnh này, Liêu Vân Cực không chút do dự giơ lên trong tay trường kiếm, hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Cùng lúc đó, hắn tại thức hải của mình chỗ sâu hướng vị nữ tử thần bí kia khẩn cấp xin giúp đỡ nói: "Nếu là sau đó ta không cách nào chiến thắng đầu này ác mãng xà, xin tiền bối nhất thiết phải xuất thủ tương trợ." Chỉ nghe nữ tử kia cấp tốc đáp lại nói: "Bây giờ người ta đã là một thể cộng sinh, trong lòng ngươi suy nghĩ cùng với trong mắt nhìn thấy tất cả ta đều có thể rõ ràng cảm giác, cho nên ngươi cứ yên tâm lớn mật tiến đến nên chiến, chính là ta sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ bảo vệ các ngươi bình yên vô sự." Được đến tiền bối phiên này hỗ trợ về sau, Liêu Vân Cực trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần sức mạnh. "Đa tạ tiền bối." Ngay sau đó, hắn liền đã không còn mảy may do dự, bước nhanh chân nhanh như điện chớp, hướng về kia đầu giữ tận đáng sợ băng xương cự mãng phóng đi. Thế nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lại hoàn toàn ra khỏi Liêu Vân Cực ngoài ý liệu. Hắn vậy mà thật sự rõ ràng đánh trúng đầu này nhìn như không thể phá vỡ băng xương cự mãng. Bất quá đáng tiếc là, bởi vì con chăn lớn này tự thân có được cường đại vượt quá tưởng tượng năng lực phòng ngự, Liêu Vân Cực lần này một kích toàn lực cũng không cho nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất thương tích. Mà lúc này, thanh kia nguyên bản liền phổ thông thông trường kiếm, vậy mà đã tổn hại đến không còn hình dáng, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Đối mặt như vậy quẫn cảnh, hắn không có lựa chọn nào khác, đành phải kiên trì, đang tại Thiến Ngọc mặt, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thanh kia thâm tàng bất lộ khí trường đao. Khiến người không tưởng tượng được là, đầu kia hung mãnh vô cùng băng xương cự mãng, tựa hồ đối với Liêu Vân Cực trên thân phát tán đi ra lực lượng cường đại có chút kiêng kỵ. Nó cái kia trong mắt lạnh như băng bên trong, để lộ ra một tia hoảng hốt cùng cảnh giác, phản phất biết rõ trước mắt người này có được đủ để uy hiếp đến tự thân an toàn thực lực. Nguyên nhân chính là như vậy, đầu này giảo hoạt băng xương cự mãng từ bỏ Mạc Hàm Yên, mà là lòng sinh oán hận, đem lửa giận toàn bộ chút xuống tại Liêu Vân Cực trên thân, đồng thời gắt gao đem khóa chặt là chính mình hàng đầu mục tiêu. Chỉ tiếc, Liêu Vân Cực thời khắc này tình cảnh tương đối khó khăn, bởi vì trong tay thiếu hụt đủ cường đại vũ khí, cứ việc hắn đem hết toàn lực muốn cho băng xương cự mãng tạo thành tổn thương, nhưng mỗi lần xuất thủ đều giống như gai không đúng chỗ ngứa đồng dạng, căn bản khó mà chạm đến đối phương bộ vị yếu hại. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem hy vọng ký thác vào cách đó không xa Mạc Hàm Yên trên thân, hướng về nàng vị trí lớn tiếng la lên: "Hàm Yên tỷ tỷ, không biết ngươi nhưng còn có linh khí, ta mượn dùng một chút." Nghe đến Liêu Vân Cực thình lình tiếng hô hoán, Mạc Hàm Yên không nhịn được trong lòng giật mình. Nàng trừng lớn hai mắt, đầy mặt nghi ngờ nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình nam tử xa lạ. Nàng thực tế không nghĩ ra người này đến tột cùng là như thế nào thần không biết quỷ không hay xâm nhập mảnh không gian này, càng làm cho nàng cảm thấy nghi hoặc không hiểu là nam tử này vì sao muốn xuất thủ tương trợ tại chính mình đâu. Chương 402, kích hoạt thanh vân kiếm, nhận chủ hồng vân bội, song song nguyên anh kỳ. Chương 402, kích hoạt thanh vân kiếm, nhận chủ hồng vân bội, song song nguyên anh kỳ. Trải qua ngắn ngủi do dự về sau, Mạc Hàm Yên cuối cùng vẫn là quyết định, tin tưởng Liễu Vân Cực. Chỉ thấy cổ tay nàng run lên, liền đem thanh kia đến nay, còn chưa có người có khả năng thành công nhận chủ thanh vân kiếm dùng sức ném Liễu Vân Cực. Tiếp nhận thanh vân kiếm nháy mắt, Liễu Vân Cực như nhặt được chí bảo, đội vàng mở miệng nói cảm ơn, đa tạ Hàm Yên tỷ tỷ. Mạc Hàm Yên gật gật đầu, không kịp chờ đợi hỏi tới, nơi đây có thể là yêu tộc yêu hoàng phòng, ngươi đến tuột cùng là như thế nào tiến vào nơi đây? Chẳng lẽ nói ngươi cũng là vì cất đoạn cái kia vô cùng chân quý băng xương chi hồn mới sẽ bị khốn tại cái này sao? Đối mặt Mạc Hàm Yên liên tục đặt câu hỏi, Liễu Vân Cực thoáng bình phục một cái tâm tình, chỉ hoan âm thanh đáp lại nói, yêu hoàng phòng. Hàm Yên tỷ tỷ, ta cái gì cũng không biết ta, chỉ là gặp ngươi gặp nạn mới tới hỗ trợ. Liễu Vân Cực không biết cái gì yêu hoàng phòng, hắn tiếp lấy thanh này trường kiếm màu xanh, nắm chặt trong tay. Đột nhiên, chói mắt thanh sắc quang mang, đem Liễu Vân Cực bao phủ trong đó, đem băng xương cự mãng công kích ngăn cản tại bên ngoài. Không bao lâu, Liễu Vân Cực tức hải bên trong xuất hiện tại một đạo thanh âm uy nghiêm, kích hoạt cực phẩm chí tôn khí thanh vân kiếm thanh vân thiên hư chi thể tấn thăng làm trung kỳ, ký chủ tu vi tăng lên đến nguyên anh kỳ. Liễu Vân Cực chấn động vô cùng, không nghĩ tới Mạc Hàm Yên linh kiếm sẽ để cho hắn có như thế ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn chợt nhớ tới, trong tay khối kia hồng vân bội hy vọng Mạc Hàm Yên thành công nhận chủ. Hắn lấy ra hồng vân bội vứt cho đối diện Mạc Hàm Yên, lớn tiếng nói, thử một lần có thể hay không nhận chủ. Ngươi thanh vân kiếm đã bị ta nhận chủ, không thể còn cho ngươi. Mạc Hàm Yên tiếp lấy hồng vân bội vừa muốn đáp lại hắn, liền bị một đạo ánh sáng màu đỏ bao phủ ở bên trong. Đồng dạng tin tức cũng tại nàng thức hải bên trong vang lên, kích hoạt cực phẩm chí tôn khí hồng vân bội hồng vân tiên linh chi thể tấn thăng, ký chủ tu vi tăng lên đến nguyên anh kỳ. Đột nhiên hai người thức hải bên trong đồng thời xuất hiện một đạo tin tức, thiên mệnh người đã tập hợp. Linh tê chi quang mở ra, tâm niệm mà thay đổi, liền có thể cảm giác được số mệnh người gặp phải nguy cơ. Có thể truyền vào số mệnh người bên cạnh, hiệp trợ số mệnh người chiến đấu, thời gian là một khắc đồng hồ. Ẩn nấp chi quang mở ra, ẩn tàng thiên mệnh người tất cả tin tức, không bị bất luận kẻ nào phát giác. Chỉ thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao hội ở giữa, phản phất có một cô vô hình ăn ý đang chạy. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, bọn họ giống như mũi tên rời cùng, phóng tới trung ương băng xương cự mãng. Đồng thời thi triển ra riêng phần mình, uy lực kinh người chiêu thức, hướng về quái vật khổng lồ này, phát động lăng lệ thế công. Mạc Hàm Yên đem linh lực hội tụ ở tay phải trận bàn, cao giọng hô, thiên địa vô hình, chu thiên là vô cùng, la thiên lưới, khốn thần bộ ma. Kèm theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một đạo lóng lánh hào quang óng ánh cự hình lưới, vô căn cứ nổi lên, mang theo hủy thiên diệt địa thế, hướng về băng xương cự mãng phủ đầu chụp xuống. Liêu Vân Cực thì là thi triển ra, uy hư cửu kiếm thức thứ ba, hét lớn một tiếng, uy hư thiên quân kiếm. Trong chốc lát, một cái toàn thân hàn quang, tản ra vô tận uy áp cự kiếm, từ trong tay hắn gào thét mà ra, đâm về phía băng xương cự mãng thân thể. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như sơn băng địa liệt đồng dạng rung động nhân tâm. Tại hai người cái này dưới tác dụng một đòn liên thủ, nguyên bản uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi băng xương cự mãng, vậy mà không có chút nào sức chống cự, nháy mắt đã bị đánh vô số mảnh vỡ, hóa thành từng mảnh trong suốt long lanh của băng. Như hoa tuyết, bay là tạ phiêu tán ra, cuối cùng triệt để tiêu tán tại hai người trước mắt. Đúng lúc này, Mạc Hàm Yên vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, hắn là như thế nào biết chính mình danh tự. Có thể là nàng còn chưa xuất khẩu, liền kinh ngạc phát hiện, vị kia vừa vặn cùng nàng kề vai chiến đấu nam tử thần bí, chẳng biết lúc nào đã lặng yên biến mất. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao thoạt nhìn, tựa hồ cùng ta có chút quen thuộc, nhưng ta đối với người này không có chút nào ấn tượng. Mạc Hàm Yên trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cùng lúc đó, theo băng xương cự mãng biến thành cho bụi, Liễu Vân Cực thân ảnh cũng lại xuất hiện tại thí luyện chi tháp bên trong. Coi hắn lần đầu tiên nhìn thấy bên cạnh, đầy mặt mờ mịt hoàn toàn không biết gì cả Thiến Ngọc lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm giác khác thường. Bởi vì liền chính hắn cũng không biết, tại sao lại không giải thích được xâm nhập đến Mạc Hàm Yên vị trí không gian bên trong. So sánh với Liễu Vân Cực, thời khắc này Thiến Ngọc càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Vừa rồi rõ ràng tận mắt nhìn thấy Liễu Vân Cực liền đứng tại bên cạnh mình, nhưng mà chỉ là thời gian trong nháy mắt, hắn lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất không còn chút tung tích. Xuất Vân sư đệ, ngươi vừa rồi chạy đi đến nơi nào rồi? Làm sao đột nhiên liền không có vết tích? Thiến Ngọc lo lắng hỏi, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Liễu Vân Cực, tính toán từ trên mặt hắn tìm ra một chút manh mối. Đối mặt Thiến Ngọc truy hỏi, Liễu Vân Cực nhưng là ra vẻ một mặt mờ mịt, bày ra một bộ vô tội dáng dấp. Sư tỷ, ta cũng không rõ ràng a, ta vẫn luôn tại chỗ này, chưa từng rời đi nửa bước. Có lẽ là trong này hoàn cảnh quá mức phức tạp quỷ dị, dẫn đến chúng ta sinh ra ảo giác. Có lẽ a. Thiến Ngọc hứng hở, liếc qua bên cạnh Liễu Vân Cực, cẩn thận tường tận xem xét một phen phía sau, cũng không phát giác được trên người hắn có bất kỳ biến hóa rõ ràng. Vì vậy, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không còn quan tâm Liễu Vân Cực, quay người hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Mà lúc này Liễu Vân Cực nội tâm lại ầm ầm sóng dậy, khó mà bình tĩnh. Lần này kinh lịch đối hắn mà nói, quả thực xưng được là một lần trước nay chưa từng có thu hoạch lớn. Hắn không những may mắn thu được trong truyền thuyết chí tôn khí, càng làm cho người ta vui mừng chính là tự thân tu vi, vậy mà được đến tăng lên trên diện rộng. Bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, lòng tự tin cũng theo đó bạo dạng, không e ngại bất luận một vị nào đệ tử. Mà còn mấu chốt nhất chính là, nếu như Mạc Hàm Yên gặp phải nguy hiểm, hắn hiện tại đã nắm giữ đủ cường đại năng lực, có thể tùy thời tùy chỗ đứng ra cứu bất giai nhân tại nguy nan bên trong. Giờ phút này, Liêu Vân Cực nắm chặt trường kiếm trong tay, thanh trường kiếm này chính là cái kia uy danh hiển hách thanh vân kiếm. Kiếm này không những vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, thần kỳ hơn là nó có khả năng xảo diệu ẩn nấp tự thân khí tức, làm cho địch nhân khó mà phát giác tồn tại, từ đó trong chiến đấu xuất kỳ bất ý, cho đối thủ một kích chí mạng. Nó còn có thể mang theo ký chủ, nháy mắt xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, tránh né địch nhân truy sát. Nó cường đại nhất chính là có khả năng thả ra thanh vân kiếm mũi nhọn, công kích xung quanh tất cả địch nhân. Một khi sử dụng cái này cấm thuật, cần nửa năm sau mới có thể lại lần nữa thi triển. Đang lúc Liêu Vân Cực rơi vào trầm tư lúc, không có chút nào ý thức được, Thiến Ngọc đã mang theo hắn, trong bất chi bất giác đến một nơi. Nơi này tụ tập một đám Hán Hải các đệ tử, bọn họ chính đồng tâm hiệp lực vây công một cái hình thể khổng lồ khí thế hung hăng tam giai cự viên. Nhưng mà tình hình chiến đấu hiển nhiên không thể lạc quan, đã có không ít đệ tử không may chết thảm ở cái này hung mãnh cự viên gậy sắt phía dưới. Tòa này thí luyện chi tháp cùng mặt khác bình thường thí luyện chi địa hoàn toàn khác biệt, trình độ hung hiểm vượt quá tưởng tượng. Tại chỗ này, một khi đệ tử vô ý bỏ mình, vậy liền mang ý nghĩa triệt để bất lạc, tuyệt không còn sống có thể. Cho dù là cường đại như Hán Hải Các, dạng này thế lực, cho đến trước mắt cũng không có thể hoàn toàn khống chế tòa này thần bí khó lường thí luyện chi tháp. Thiến Ngọc nhìn thấy trước mắt lại có vài vị đệ tử mất mạng hoàn toàn, trong lòng lập tức đốt lên hừng hực lửa giận. Nàng cái kia nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp, nháy mắt thay đổi đến âm trầm giống như nước, rét lạnh như băng. Chỉ thấy nàng mắt đẹp trợn lên, giận không nhịn nổi lớn tiếng quát lớn: "Các ngươi những này, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Rõ ràng chính mình tuyệt không phải đầu này cự viên địch thủ, vì sao còn muốn như vậy, không muốn sống liều chết xung phong? Đến tột cùng là ai cho các ngươi ra loại này thật quá ngu xuẩn chủ ý?" Mọi người nghe Thiến Ngọc gầm thét, không nói một lời, nhộn nhịp nhìn về phía đứng ở một bên, một vị trên người mặc thanh sắc quang mang nam tử. Chỉ thấy vị nam tử này, chính như không có việc gì đứng vững, đối mặt Thiến Ngọc chất vấn, vị nam tử này phảng phất không nghe thấy đồng dạng, không có chút nào đáp lại chi ý. Thiến Ngọc nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, xinh đẹp trên dung nhan hiện lên một tia vẻ không vui. Nàng lập tức xoay đầu lại, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía vị nam tử kia, đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập chờ mong cùng sốt ruột, tựa hồ ngay tại yên lặng chờ đợi, nam tử cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Có ai nghĩ được, nam tử kia không những không có như mọi người kỳ vọng như vậy mở miệng giải thích, ngược lại là khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ chẳng thèm ngó tới nụ cười. Hắn ánh mắt lại chậm rãi rời đi chỗ khác đến, thẳng tắp rơi vào Thiến Ngọc bên cạnh Liêu Vân Cực trên thân. "Đại sư tỷ, ta lại hỏi ngươi, người này có thể là đạo lữ của ngươi phải không?" Lời của nam tử giống như đất bằng kinh lôi đồng dạng vang lên, khiến ở đây mọi người đều là giật mình. Chương 403, cự viên e ngại, phù văn không gian. Chương 403, cự viên e ngại, phù văn không gian. Thiến Ngọc nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái kia nguyên bản trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt, trong chốc lát nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, khiến người không tưởng tượng được là, sau một khắc, nàng đúng là không chút do dự, đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng khoác lên Liễu Vân Cực cánh tay, đồng thời đem thân thể có chút hướng tới gần. "Tự nhiên như vậy, từ nay về sau, mong rằng các ngươi chớ có lại đến dây dưa tại bản tiểu thư." Thiến Ngọc ngữ khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, để các đệ tử lại lần nữa khiếp sợ. "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi như thế nào coi trọng dạng này một cái vừa vặn nhập môn đệ tử? Ở trong đó tất nhiên có trá, tất cả những thứ này tất nhiên tất cả đều là giả tạo." Nam tử trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó có thể tin, nhìn trước mắt hai người. "Hừ, bản tiểu thư cần gì phải dở trò dối trá? Thứ thời, liền tranh thủ thời gian toàn bộ cho bản tiểu thư tránh ra." Thiến Ngọc hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp bên trên đã tràn đầy giận dữ chi sắc. Kèm theo Thiến Ngọc cái này âm thanh gầm thét, đông đảo các đệ tử đều bị dọa đến toàn thân run lên. Bọn họ hai mặt nhìn nhau về sau, liền liên tục không ngừng hướng hai bên nhượng bộ ra, cấp tốc là Thiến Ngọc ngừng ra, một đầu rộng rãi con đường. Thiến Ngọc cứ như vậy kéo, vẫn ở vào một mặt mờ mịt trạng thái Liêu Vân Cực, từng bước một kiên định, hướng về phía trước đi đến. Mà càng làm cho mọi người không tưởng tượng được là, cái kia nguyên bản hung thần ác sát, uy phong lẫm liệt cử biên, giờ phút này vậy mà giống như là nhìn thấy cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ đồng dạng, ngoan ngoãn lui qua một bên, cung cung kính kính đứng ở tại chỗ, một cử động cũng không dám. Liêu Vân Cực nhìn chăm chú trước mắt, cái kia khổng lồ tựa như núi cao cự viên, nó giữ tợn đáng sợ khuôn mặt, lúc này lại toát ra một tia sợ hãi. Theo cự viên ánh mắt, Liêu Vân Cực nhìn về phía bên cạnh Thiến Ngọc, trong lòng không khỏi tò mò. Vị này nhìn như nhu nhược nữ tử, đến tuột cùng có được như thế nào cao thâm khó dò tu vi, mới có thể để cho hung mãnh như vậy cự thú đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Cẩn thận tường tận xem xét phía dưới, chỉ thấy Thiến Ngọc dáng người thướt tha, một bộ váy dài tung bay theo gió, tựa như tiên tử hạ phàm. Trên người nàng phát tán ra khí tức, lại vẹn vẹn biểu thị tu vi bất quá là kim đan kỳ lần đầu tầng mà thôi. Lấy dạng này thấp thực lực, theo lý thuyết là tuyệt đối không thể cùng tam giai trùng kỳ cự viên chống lại. Có thể sự thật bày ở trước mắt, cự viên sát thực đối nàng kính sợ có phép, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, Thiến Ngọc vậy mà không hề sợ hãi, cất bước hướng đi cự viên. Đồng thời ngoài dự liệu vươn tay, nhẹ nhàng vô vô cự viên, tráng kiện như thân cây cánh tay. "Tiểu viên a, ngươi tại sao lại như vậy, định ngậm gây sự rồi. Đi nhớ a, không thể tùy ý lạm sát kẻ vô tội người, nhưng cũng quyết không thể tùy tiện hạ những này tu vi thấp đệ tử, thông qua nơi đây nhà." Cái kia cự viên phảng phất nghe hiểu Thiến Ngọc lời nói đồng dạng, thuận theo gật gật đầu. Sau đó, hắn quay người trở lại, chính mình nguyên bản đứng thẳng chỗ, một đôi chuông đồng lớn con mắt trừng đến tròn trịa, tràn đầy lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm chúng đệ tử, trong miệng thỉnh thoảng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, tựa hồ tại cảnh cáo bọn họ, không được lại tới gần nửa bước. Đối mặt tình cảnh này, trong đám người vị nam tử kia, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm phẫn nộ, hắn hai mắt phun lửa, răng cắn đến khanh khách rung động, hướng về phía Thiến Ngọc lớn tiếng chất vấn: "Đại sư tỷ, ngài vì sao muốn ngăn cản chúng ta tiến lên con đường?" Chẳng lẽ chúng ta như thế nhiều người, còn không đối phó được một cái chỉ là tam giai cự viên sao? Thiến Ngọc liền đầu đều chưa từng về một cái, chỉ là dùng băng lãnh đến cực điểm âm thanh, đáp lại nói, "Thử, chỉ bằng các ngươi đám này ngày bình thường, sẽ chỉ trộm gian dùng mánh lưới không muốn phát triển hàng người, cũng vọng tưởng có thể xông qua cửa này. Cùng hắn tại chỗ này uổng phí sức lực, chẳng bằng trở về đàng hoàng tu luyện, tăng lên thực lực bản thân mới là chính độ." Dứt lời, Thiến Ngọc không tiếp tục để ý, sau lưng mọi người kêu la, kéo Liêu Vân cử tay, cùng nhau bước vào phía trước, cái kia chói lóa mắt quang mang bên trong. Trong chớp mắt, hai người liền biến mất ở tại chỗ, thành công tiến vào thần bí tầng thứ 3 không gian. Làm bước vào tầng thứ 3 về sau, Liễu Vân cực chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy mảnh không gian này bên trong trải rộng đủ loại kiểu dáng kỳ dị phù văn. Những cái kia phù văn giống như sao dày đặc, lóe ra thần bí tia sáng, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sáng hoặc tối tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong, hình thành một bức khiến người hoa mắt bức tranh. Phản phất toàn bộ không gian đều là từ phù văn tổ hợp mà thành, nhìn qua thật là hùng vĩ. Liễu Vân cực thần sắc thay đổi đến ngưng trọng lên, hắn hết sức chăm chú quan sát bốn phía động tĩnh, trong lòng âm thầm kêu khổ không biết, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, cái này tầng thứ 3 ẩn chứa mức độ nguy hiểm vượt xa phía trước hai tầng. Đúng lúc này, không có dấu hiệu nào, bốn phía bỗng nhiên hiện ra đại lượng người khôi lỗi. Những này người khôi lỗi thân mặc giáp sắt màu đen, cầm trong tay hàn quang loẹt loẹt lưỡi dao, giống như là thủy triều, hướng về Liêu Vân Cực cùng Thiến Ngọc mãnh liệt đánh tới. Gặp tình hình này, Liêu Vân Cực không sợ hãi chút nào, hắn cấp tốc huy động trong tay thanh vân kiếm một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, lập tức gào thét mà ra. Kiếm khí kia giống như trường hồng có nhật, khí thế bằng bạc, nháy mắt liền đem đối diện bọn tới mấy cái người khôi lỗi đánh đến vỡ nát. Một bên Thiến Ngọc thấy cảnh này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Liêu Vân Cực nhìn như bình thường không có gì lạ một kiếm, vậy mà nắm giữ uy lực khổng lồ như thế, lực sát thương vượt xa khỏi chính mình ngày trước thi triển bất cứ thủ đoạn công kích nào. Giờ khắc này, Thiến Ngọc không nhịn được đối Liêu Vân Cực chân thực tu vi sinh ra sâu sắc hoài nghi, âm thầm suy nghĩ nói, nhìn hắn chiêu này kiếm pháp, công lực thâm hậu, tuyệt không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, chẳng lẽ nói cảnh giới của hắn kỳ thật trên ta xa? Cứ việc trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng Thiến Ngọc động tác trên tay không chút nào không dám thất lễ, chỉ thấy nàng hai tay cực nhanh kết lên pháp ấn, trong chốc lát, từng đạo hóng ánh chói mắt kim sắc và mang từ trong tay nàng bắn ra. Những cái kia kim quang tựa như mũi tên đồng dạng, tinh chuẩn trúng đích một bộ phận người khôi lỗi, đưa bọn họ nhộn nhịp bước lui. Khiến hai người bất ngờ chính là, bị đánh lui người khôi lỗi vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ mà thôi, càng nhiều người khôi lỗi liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng hiện ra đến, giống như một đám sói đói hướng về bọn họ bổ nhào tới. Đối mặt với số lượng như vậy đông đảo, lại không sợ chết người khôi lỗi, dù là luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Liêu Vân Cực, giờ phút này cũng có chút luống cuống tay chân. Hắn một bên ra sức vung đẩy trong tay thanh vân kiếm, một bên la lớn, "Sư tỷ, tiếp tục như vậy, liền xem như Nguyên Anh kỳ cao thủ, chỉ sợ cũng khó mà thuận lợi thông qua tầng này thử thách." Thiến Ngọc trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, phía trước mấy lần thử nghiệm cũng không phải tình hình như vậy. Khi đó, nàng có thể không tốn sức chút nào, đến khu vực trung ương mới sẽ bị cường đại người khôi lỗi đánh bại. Thiến Ngọc lông mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm, "Thật sự là quá kỳ quái. Trước đây dọc theo con đường này đi tới, vẹn vẹn chỉ có giải rác mấy cái người khôi lỗi mà thôi, mà còn xung quanh cũng không thấy đến bất luận cái gì phù văn hiện rõ, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu?" Giờ phút này, Liêu Vân Cực cùng Thiến Ngọc hai người chính đem hết toàn lực ngăn cản đông đảo người khôi lỗi công kích mãnh liệt, thế cục càng thêm nguy cấp. Đột nhiên, Liêu Vân Cực giống như là phát giác cái gì dị thường đồng dạng, con mắt chăm chú khóa chặt lại những người khôi lỗi kia di động quy tích. Trải qua một phen cẩn thận quan sát phía sau, hắn ngạc nhiên hô, "Thiến Ngọc sư tỷ, ta hình như phát hiện những này người khôi lỗi đường tấn công tồn tại một loại nào đó quy luật, thoạt nhìn tựa hồ ẩn chứa trận pháp vết tích, nếu như chúng ta có khả năng chiếu theo đặc biệt phương hướng đến tiến hành tránh né cùng phản kích, nói không chừng liền có cơ hội đột phá bọn họ công kích." Nghe đến Liêu Vân Cực lời nói này, Thiến Ngọc hai mắt nháy mắt hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nàng không chút do dự gật đầu, bày tỏ nguyện ý nghe theo Liêu Vân Cực chỉ huy. "Xuất Vân sư đệ, người dẫn đường a, ta đi theo ngươi." Chỉ thấy Liêu Vân Cực thân như quỷ mị, cấp tốc chớp động, xảo diệu dẫn linh Thiến Ngọc qua lại dầm dạp chẳng chịt người khôi lỗi bên trong. Hắn mỗi một bước điểm dừng chân, cùng với mỗi một lần huy kiếm xuất kích, đều lộ ra tinh chuẩn vô cùng vừa đúng. Tại Liêu Vân Cực tinh diệu hướng dẫn bên dưới, hai người dần dần thâm nhập đến khôi lỗi trong nhóm bộ. Theo thời gian trôi qua, người khôi lỗi công kích tình thế bắt đầu chậm rãi yếu đi, số lượng cũng tại từng bước giảm bớt. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, đang lúc bọn họ lòng tràn đầy vui vẻ, sắp tiếp cận vị trí trung tâm lúc, một cỗ cường đại dị thường hấp lực, không có dấu hiệu nào đột nhiên đánh tới. Liêu Vân Cực cùng Thiến Ngọc chính sóng vai mà đi, căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt liền bị hút vào một cái thần bí khó lường to lớn vòng xoáy bên trong. Chương 404, phù văn không gian, kinh hiện hỏa kỳ lân. Chương 404, phù văn không gian, kinh hiện hỏa kỳ lân. Một trận trời đất quay cuồng về sau, làm bọn họ cuối cùng miễn cưỡng ổn định thân hình, lại kinh ngạc phát hiện chính mình lại đưa thân vào một cái không gian kỳ dị bên trong. Trong cái không gian này hiện đầy rậm rạp chằng chịt, cao vút trong mây tinh trụ, mỗi một cái tinh trụ đều lóe ra yếu ớt nhưng lại mê người quan mang. Mà càng khiến người ta ngạc nhiên là những này tinh trụ phía trên vậy mà còn tuyên khắc vô số cổ lão mà phù văn thần bí. Những cái kia phù văn giống như vật sống đồng dạng, thỉnh thoảng lại lưu chuyển lên quang mang nhàn nhạt, phản phất tại nói xa xưa bí ẩn sự tình. Liên tại hai người lòng tràn đầy hoài nghi thời điểm, một cái linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm âm thanh đột nhiên tại toàn bộ không gian bên trong vang vọng, "Chúc mừng các ngươi thành công đột phá khôi lỗi thiên sát trận." Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu, chân chính khảo nghiệm nghiêm trọng, giờ phút này vừa bận kéo ra màn che. Nghe đến lời nói này, Liêu Vân Cực cùng Tiếng Ngọc không khỏi liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một tia ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Bọn họ biết rõ con đường phía trước nhất định tràn đầy gian nan hiểm trở, nhưng lúc này giờ phút này đã không có đường lui có thể nói. Vì vậy, hai người không hẹn mà cùng cầm thật chặt vũ khí trong tay, hết sức chăm chú đề phòng, xung quanh có thể xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, tùy thời chuẩn bị nên đón cái kia sắp đến không biết khiêu chiến. Đột nhiên, xung quanh tinh trụ quang mũi nhọn đại thịnh, những cái kia phù văn giống như là nhận đến triệu hoán đồng dạng, nhộn nhịp bay khỏi tinh trụ, tại trên không cấp tốc tổ hợp thành các loại hình dạng lợi khí, hướng về Liêu Vân Cực cùng Thiến Ngọc gào thét mà đến. Liêu Vân Cực hét lớn một tiếng, huy động trường kiếm trong tay, trên thân kiếm tỏa ra cường đại kiếm khí, đem đến gần phù văn lợi khí nhộn nhịp ngăn lại. Cùng lúc đó, Thiên Khải thủ hộ cùng thần bí viên cầu lặng yên không một tiếng động bay ra trong cơ thể của hắn. Bọn họ tại Thiến Ngọc không có chút nào phát giác phía dưới, đem những ánh sáng này thoáng hiện phù văn, cùng với sắc thái sặc sỡ tinh thạch trụ, thần tốc thôn phệ trong đó. Thiến Ngọc trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác, nàng bén nhạy phát giác được, xung quanh những cái kia nguyên bản tản ra, mãnh liệt uy hiếp phù văn, tựa hồ đang lấy một loại vượt mức bình thường tốc độ yếu bớt. Loại này dị thường để nàng lòng sinh nghi hoặc, không khỏi quay đầu nhìn về bên cạnh Liêu Vân Cực. Chỉ thấy Liêu Vân Cực sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, phảng phất chính dốc hết toàn lực giáng chống đỡ. "Sơ Vân sư đệ, ngươi đến cùng làm sao vậy?" Thiến Ngọc lo lắng hỏi, còn chưa chờ Liêu Vân Cực kịp trả lời, một cỗ khiến người dùng mình nguy hiểm ba động, không có dấu hiệu nào từ hư không bên trong đột nhiên thoát ra, hướng về Thiến Ngọc đánh tới. Liêu Vân Cực thấy thế, căn bản không kịp hướng Thiến Ngọc làm nhiều giải thích, nháy mắt đem toàn thân linh lực hội tụ ở trong tay thanh vân kiếm bên trên, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng ra sức vung lên. Trong chốc lát, một đạo lăng lệ vô song tia sáng bắn ra bốn phía, cường đại kiếm khí gào thét mà ra, cùng cái kia bất ngờ đánh tới nguy hiểm ba động, hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả hai đụng vào nhau sinh ra to lớn lực trùng kích, làm cho bốn phía không khí cũng vì đó kích động. Mà đúng lúc này, cái kia thần bí mà thanh âm không linh, lần thứ hai thong thả chuyển đến, nghĩ không ra hai người các ngươi lại có thể chống lại phù văn công kích, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh. Nhưng không cần thiết cao hứng quá sớm, cái này ẩn tàng trong đó cực ảnh khôi lỗi nhân, mới là thông qua cái này liên quan thẻ nơi mấu chốt. Chỉ có đem triệt để đánh bại, các ngươi mới có thể thuận lợi bước vào cái kia mảnh đặc thù không gian. Trải qua nhắc nhở của hắn, Thiến Ngọc cùng Liêu Bất Cực giờ mới hiểu được tới, nguyên lai tại bọn họ trước mắt còn có lợi hại như thế địch nhân ẩn nút. Theo bọn họ quan sát phát hiện, cái này cực ảnh khôi lỗi nhân không những thân hình lơ lửng không cố định vô hình vô sắc, mà còn tốc độ di chuyển nhanh như thiểm điện. Càng đáng sợ chính là nó thế mà còn có khả năng xảo diệu ẩn nấp tự thân khí tức, để người khó mà phát giác hành tung. Đối mặt dạng này một cái đối thủ khó dây dưa, Liêu Vân Cực biết rõ chính diện ngạnh kháng tuyệt không phải thượng sách. Vì vậy, hắn hai mắt nhắm chặt, hết sức chăm chú điều động lên thần thức của mình lực lượng, tính toán bắt được cực ảnh khôi lỗi nhân nhất cử nhất động. Đột nhiên, Liêu Vân Cực giống như là cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, kéo lại bên người Thiến Ngọc, hướng về một bên cấp tốc lách mình tránh né. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt trong tay thanh vân kiếm thuận thế trở tay một đâm, động tác hành vân lưu thủy một mạch mà thành. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm chuẩn xác không sai lầm đâm vào cái kia cực ảnh khôi lỗi nhân chỗ yếu hại. Liên tại người khôi lỗi trung kiếm, một sát na kia ở giữa, chỉ thấy thân thể của nó đột nhiên run lên, giống như bị gió thổi tản khói đồng dạng, nháy mắt hóa thành từng sợi khói nhẹ, chậm rãi bay lên, đồng thời dần dần tiêu tán tại trong không khí. Theo người khôi lỗi biến mất, nguyên bản phi thường náo nhiệt, khẩn trương kích thích tình cảnh, cũng giống như mất đi sinh cơ cùng sức sống. Bốn phía thay đổi đến trống rỗng, chỉ còn lại Liêu Vân Cực cùng Thiến Ngọc hai người, ngơ ngác đứng tại chỗ. "Chúc mừng các ngươi thành công thông qua cái này liên quan, có thể tiến vào không gian đặc thù, tiếp thu mới thử thách." Một cái thần bí mà âm thanh vang dội, đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, quanh quẩn tại cái này mảnh không gian trống trải bên trong. Nghe đến tin tức này, Liêu Vân Cực cùng Thiến Ngọc không hẹn mà cùng liếc nhau, trên mặt đều lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa giữa không trung, đột nhiên lấp lánh lên một vệt chói mắt kim quang. Chờ tia sáng dần dần tàn đi, hai người kinh ngạc phát hiện, nơi đó vậy mà xuất hiện một đạo to lớn vô cùng cánh cửa bằng nóng. Cánh cửa này tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt, phía trên còn nổi lơ lửng tinh xảo hoa văn đồ án, lộ ra đặc biệt lộng lẫy hùng vĩ. Mà còn, cùng lúc trước gặp phải những cái kia bình thường quang môn khác biệt chính là, đạo này cánh cửa bằng nóng cho người một loại trang nghiêm túc mục cảm giác, để người không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Cùng lúc đó, vẫn giấu kín tại Liêu Vân Cực trong cơ thể hai kiện chí bảo, tựa hồ cảm nhận được ngoại giới hoàn cảnh biến hóa. Bọn họ có chút chấn động một cái về sau, liền cấp tốc hóa thành hai đạo lưu quang, bay trở về Liêu Vân Cực trong cơ thể. Bởi vì động tác cực kỳ ẩn nấp thần tốc, một bên Thiến Ngọc cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì chỗ. Nhìn thấy trước mắt đạo này thần bí, mà tràn đầy lực hấp dẫn cánh cửa bằng nóng, Liêu Vân Cực cùng Thiến Ngọc gần như không chút do dự. Bọn họ lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, liền bước kiên định có lực bộ pháp, trực tiếp hướng về cửa ra vào đi đến. Làm bọn họ hai chân vừa vặn bước vào cái kia quạt cánh cửa vàng nóng thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem chính mình xít sao bao trùm. Sau đó, bọn họ mắt tối sầm lại, cả người liền bị cuốn vào đến một cái không biết thế giới bên trong. Đợi đến lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, Liêu Vân Cực cùng Tiến Ngọc phát hiện chính mình đã đưa thân vào một đám mây sương mù lượn lờ tựa như ảo mộng kỳ diệu chi địa. Nơi này khắp nơi đều là sương mù trắng xóa, đậm đến quả thực tan không ra đến, để người căn bản là không có cách thấy rõ tình huống xung quanh. Nhưng mà liền tại mảnh này mênh mông vụ hải trong, lại có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, đặc biệt làm người khác chú ý nhìn kỹ. Nguyên lai thủ hộ tại chỗ này chính là một cái hình thể khổng lồ, uy phong lẫm liệt thánh thú Hỏa Kỳ Lân. Cái này Hỏa Kỳ Lân toàn thân trên dưới đều bị một tầng ngọn lửa nóng bỏng bao phủ, xa xa nhìn lại liền tựa như một tòa ngay tại phun trào núi lửa đồng dạng. Nó càng không ngừng tại quần quần mê vụ bên trong, vừa đi vừa về lao nhanh xuyên qua, trong miệng thỉnh thoảng phun ra thường đạo nóng rực liệt diễm, phảng phất tại lo lắng tìm kiếm lấy thứ gì giống như. Đang lúc Liêu Vân Cực cùng Tiếng Ngọc tò mò quan sát đến Hỏa Kỳ Lân thời điểm, không nghĩ tới cái này hùng manh thánh thú thế mà cũng phát hiện bọn họ tồn tại. Chỉ thấy nó đông nhiên xoay đầu lại, một đôi như chuông đồng con mắt nhìn chằm chằm hai người. Vẹn vẹn chỉ là một nháy mắt công phu, Hỏa Kỳ Lân liền lấy tốc độ nhanh như điện chớp vọt tới Liêu Vân Cực cùng Tiếng Ngọc trước mặt. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một trận âm u mà thanh âm uy nghiêm: các ngươi đến tột cùng là phương nào nhân sĩ? Thời gian thấm thoát thông thả, mấy vạn năm tuế nguyệt đã qua, không nghĩ tới cho đến ngày nay thế mà vẫn có người có khả năng bước vào mảnh này cấm kỵ chi địa. Muốn trở thành tháp này chi chủ, chỉ có đánh bại bản vương, lại tìm được chân linh vị trí mới có thể được như nguyện. Nó âm thanh như hồng trung đại lữ đồng dạng vang vọng trên không trung, mang theo vô tận uy nghiêm cùng tăng thương. Thiến Ngọc nghe thấy lời ấy, trong lòng không khỏi mừng như điên, nàng đội vàng hai tay ôm quyền, cung cung kính kính thi lễ: tiền bối, xin thứ cho vãn bối vô lễ mạo phạm. Hôm nay chưa đến, chỉ vì thử một lần thân thủ, mong rằng tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Biển lớn vô biên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thiến Ngọc khẽ quát một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Trong chốc lát, một cỗ sóng to gió lớn mãnh liệt mà ra, giống như vạn mã buôn đang thế, phô thiên cái địa, hướng về Hỏa Kỳ Lân càn quét mà đi. Hiển nhiên, Thiến Ngọc mưu đồ dùng cỗ này thao thiên cự lãng tới áp chế ở Hỏa Kỳ Lân, quanh thân lửa cháy gừng hực tiêu đốt. Chương 405, Kỳ Lân vậy ngược, lật lọng. Chương 405, Kỳ Lân vậy ngược, lật lọng. Nhưng mà, đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Hỏa Kỳ Lân lại chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nó mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên phun ra một đạo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm. Ngọn lửa kia tựa như hỏa long xuất uyên, khí thế bằng bạc, qua trong giây lát liền đem đối diện đánh tới sóng lớn, triệt để bốc hơi hầu như không còn. Không những như vậy, ngọn lửa kia thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Thiến Ngọc gào thét phóng đi. Thiến Ngọc mắt thấy tình thế nguy cấp, không dám chậm trễ chút nào, nàng cấp tốc từ bên hông rút ra một đầu trắng tinh như tuyết dây lụa, cổ tay rung lên, cái kia dây lụa uốn lượn quanh co bay về phía Hỏa Kỳ Lân tứ chi. Có thể Hỏa Kỳ Lân như thế nào dễ tới thế hệ? Nó thân hình nhanh nhẹn nhảy lên thật cao, tránh đi dây lụa dây dưa. Đồng thời, trong miệng lại lần nữa phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm, kèm theo nó gầm lên giận dữ, đồng thời công hướng Thiến Ngọc. Kỳ Lân chân viêm phần tiên. Cái này đoàn hỏa diễm so trước đó càng mãnh liệt hơn, chỗ đến không khí đều phảng phất bị châm lửa, phát ra lốt bốt tiếng nổ đùng đoàng. Một bên Liễu Vân Cực gặp tình hình này, trong lòng biết cái này đoàn hỏa diễm uy lực quá mức kinh người, tuyệt không phải Thiến Ngọc lực lượng một người có thể chống lại. Hắn quyết định thật nhanh, đưa tay giữ chặt Thiến Ngọc cánh tay, thi triển thuần di chi thuật, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Sư tỷ, trước mắt như vậy mù quáng cường công, cũng không phải là thượng sách a. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra đầu này Hỏa Kỳ Lân nhược điểm vị trí, công lúc bất ngờ. Nếu không cứ thế mãi, chúng ta chỉ có thể càng thêm rơi vào bị động, cuối cùng sợ rằng sẽ bị nó liệt diễm đốt thành cho bụi. Thiến Ngọc khẽ gật đầu, trong đầu nháy mắt hiện lên, đã từng tại cái kia cổ lão trong điện tịch, nhìn thấy qua liên quan tới Hỏa Kỳ Lân miêu tả. Theo những cái kia chân quý ghi chép, Hỏa Kỳ Lân trên thân yếu đất nhất, cũng là mấu chốt nhất bộ vị, chính là nằm ở vậy ngược chỗ. Xuất Vân sư đệ, cái này Hỏa Kỳ Lân vậy ngược tổng cộng có 2 mảnh, trong đó mảnh thứ nhất, liền ở vào lân phiến cùng cái cổ da lông, lẫn nhau giao giới địa phương. Mà còn, mảnh này vậy ngược nhan sắc, sẽ so xung quanh những bộ phận khác, phải sâu nặng một chút. Càng quan trọng hơn là, nó vị trí có thể là từ đầu đến cuối cố định không đổi. Đến mức cái kia mảnh thứ hai vậy ngược nha, thì ẩn thân tại phần lưng lân giáp bên trong. Bất quá, nó vị trí cụ thể phương hướng có thể là không cố định, đồng thời nhan sắc cũng không có rõ ràng như vậy, muốn tìm được không quá dễ dàng. Thiến Ngọc nghiêm túc hướng Liêu Vân Cực giảng giải những mấu chốt này tin tức. Sư tỷ, vậy thì do ta đến phụ trách, dẫn ra Hỏa Kỳ Lân chú ý, ngài thừa cơ đi tìm kiếm vậy ngược của nó làm sao? Đi, chúng ta lập tức hành động a. Liêu Vân Cực thân hình lóe lên, xông về Hỏa Kỳ Lân, đồng thời thi triển ra các loại chiêu thức bén nhọn, cố ý đem Hỏa Kỳ Lân toàn bộ lực chú ý đều một mực hấp dẫn tới. Mà Thiến Ngọc thì mượn nhờ cái này tuyệt giai cơ hội, cẩn thận từng ly từng tí quanh co đến Hỏa Kỳ Lân nghiêng người phương hướng, cẩn thận tìm kiếm vậy ngược có thể tồn tại vị trí. Thời gian không phụ người hữu tâm, Thiến Ngọc rất nhanh liền có điều phát hiện. Nàng nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân chỗ cổ có một khối lân phiến màu sắc so với xung quanh mà nói thoáng lộ ra thâm trầm một ít, trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ nơi này chính là Hỏa Kỳ Lân vậy ngược nơi ở. Nghĩ đến đây, Thiến Ngọc không còn dám có chút do dự, lúc này toàn lực thôi động trong tay kim châm. Căn này kim châm hóa thành một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, lấy lôi đỉnh vạn quân thế, hướng về kia khối hư hư thực thực vậy ngược vị trí, đột nhiên oanh kích mà đi. Lúc này Hỏa Kỳ Lân, bởi vì hoàn toàn bị Liêu Vân Cực sở khiên chế, căn bản không rảnh bận tâm đến, bên người lặng yên tới gần Thiến Ngọc. Kết quả bất ngờ không đề phòng, vậy ngược chỗ cứ thế mà tiếp nhận Thiến Ngọc cái này nhất trọng đánh. Trong chốc lát, cổ của nó bên trên bắn ra một trận tia lửa chói mắt, cùng với đinh thai nhức óc tiếng vang. Một giọt máu tươi chậm rãi theo nó cái kia tráng kiện chỗ cổ chảy xuôi mà ra. Theo máu tươi tràn ra, trên người nó nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm, vậy mà bắt đầu dần dần yếu bớt, tựa như làn nến tàn trong gió đồng dạng chập chờn bất định. Đúng lúc này, Thiến Ngọc tay mắt lanh lẹ lấy ra một cái trắng đoán không tì vết ôn nhuận như ngọc cái bình. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem Hỏa Kỳ Lân nhỏ giọt xuống chân quý tinh huyết thu vào trong đó, mỗi một giọt tinh huyết đều giống như chân châu trong suốt long lanh. Nàng hành động này lại triệt để chọc giận đầu kia hung mãnh Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân lúc này đã không lo được đến từ Liễu Vân Cực lăng lệ công kích, trong lòng chỉ có vô tận lửa giận đang thiêu đốt. Nó hai mắt đỏ bừng, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, liều lĩnh hướng về Thiến Ngọc đuổi nào qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liễu Vân Cực hét lớn một tiếng, uy hư thiên quân kiếm. Hắn nhân cơ hội này, không chút do dự thi triển ra chính mình cường đại nhất một kích. Một đạo hóng ánh chói mắt kiếm quang, mang theo lôi đỉnh vạn quân thế, gào thét lên phóng tới Hỏa Kỳ Lân phần lưng, nhu đồ tìm tới nó, chí mạng vậy ngược vị trí. Có lẽ là trời cao chiếu cố, lại hoặc là Liễu Vân Cực cái này một kích, uy lực quá mức kinh người. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, một cỗ màu đỏ sẫm đậm đặc tinh huyết, đột nhiên từ Hỏa Kỳ Lân phần lưng phun ra ngoài. Mà cùng lúc đó, một mảnh lóe ra thần bí kia sáng bảy ngược, cũng ứng thanh vỡ ra. Bị như vậy trọng thương về sau, Hỏa Kỳ Lân tu vi nháy mắt chợt hạ xuống, trên người nó hỏa diễm cũng mất đi ngày xưa uy mãnh khí thế, thay đổi đến ảm đạm vô quang. Thế nhưng, dù cho đã thân chịu trọng thương, đầu này ngoan cường cự thú, y nguyên không chịu tùy tiện khuất phục, vẫn cứ đem hết toàn lực cùng địch nhân chống lại đến cùng. Nó mở ra miệng to như chậu máu, từ trong phương ra, một cô nóng bỏng vô cùng liệt diễm, giống như hỏa long ra biển đồng dạng của tới. Đối mặt cái này mãnh liệt mà tới liệt diễm, Liễu Vân Cực gặp nguy không loạn, trong tay thanh vân kiếm vũ động như gió, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh, cứ thế mà đem những cái kia liệt diễm từ giữa đó bổ ra. Một bên Tiễn Ngọc thấy thế, lập tức ném ra bình ngọc trong tay, cái kia bình ngọc tại trên không xoay tròn cấp tốc, đồng thời thả ra một cỗ cường đại hấp lực. Trong chớp mắt, liền đem Hỏa Kỳ Lân không ngừng tuôn ra tinh huyết, liên tục không ngừng hút vào đến trong bình. Liên tại trong nháy mắt đó, Hỏa Kỳ Lân thân ảnh giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào biến mất không còn chút tung tích. Thậm chí liền một tơ một hào khí tức đều không thể bắt được, phản phất nó từ trước đến nay liền chưa từng ở chỗ này xuất hiện qua đồng dạng. Liêu Vân Cực thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, lúc này thi triển ra chính mình cường đại lực lượng thần thức, như một tấm vô hình lưới lớn, nháy mắt đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hắn hết sức chăm chú cảm thụ được, xung quanh mỗi một tia sóng chấn động bé nhỏ, tính toán từ trong tìm ra Hỏa Kỳ Lân lưu lại đến dấu vết để lại. Khiến người thất vọng là, cứ việc Liễu Vân Cực đã đem mảnh không gian này tỉ mỉ tìm tòi một lần, nhưng thủy chung chưa thể phát giác được Hỏa Kỳ Lân cùng chân linh khí tức tồn tại. Điều này không khỏi làm hắn lòng sinh nghi hoặc, bắt đầu hoài nghi lên, nơi đây có hay không quả thật tồn tại cái gọi là chân linh đến. Đang lúc Liễu Vân Cực vì chuyện này mà mặt ủ mày chau trầm tư suy nghĩ lúc, nữ tử thần bí âm thanh đột nhiên tại trong thức hải của hắn thong thả vang lên. Chân linh không hề tại cái này phiến không gian bên trong, ngươi không ngại nghĩ một chút biện pháp xua tan những cái kia bao phủ bốn phía mê vụ, nói không chừng có khả năng từ trong tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Nghe đến nữ tử nhắc nhở, Liễu Vân Cực giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, bừng tỉnh đại ngộ. Có thể là trước mắt muốn thế nào mới có thể xua tan những này nồng đậm mê vụ đâu. Trải qua một phen suy tư về sau, hắn cuối cùng quyết định hướng vừa vặn khôi phục như cũ Thiên Khải Thủ Hộ tìm kiếm trợ giúp. Thiên Khải Thủ Hộ tại Liễu Vân Cực tâm niệm khởi động phía dưới, đột nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp cường đại hấp lực. Cỗ lực hút này tựa như hấp động đồng dạng, lấy thế tồi khô là hủ, điên cuồng thôn vệ tất cả xung quanh. Trong nháy mắt, nguyên bản tràn ngập toàn bộ không gian nồng đậm mê vụ liền nộn nhịp bị hút vào Thiên Khải Thủ Hộ bản thể bên trong. Theo mê vụ dần dần tản đi, một mảnh trắng tinh như ngọc mặt đất chậm rãi lộ rõ tại hai người trước mắt. Liêu Vân Cực mắt sáng như nước, cấp tốc quét mắt mảnh đất này mặt, rất nhanh hắn liền tại khu vực trung ương phát hiện một nhóm cực kỳ nhỏ bé chữ viết, như tìm chân linh, tự bị tu vi, hiến tế tinh huyết, chân linh từ lộ ra. Chờ thấy rõ viết nội dung bên trong, Liễu Vân Cực đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ngay sau đó, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, tức giận quát lớn, thoạt nhìn cái này chân linh, căn bản là không muốn từ bên trong đi ra à? Thế mà con Newton bức bách chúng ta tự bị tu vi, quả thực chính là người si nói mộng. Nếu là không có tu vi, chúng ta lại có thể bằng vào cái gì đi chống cự đến từ công kích của nó đâu? Nay chẳng phải rõ ràng là muốn đem chúng ta hướng tuyệt lộ bức, giống như là buộc chúng ta tự vẫn tại chỗ nhà. Một bên Tiễn Ngọc nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng nói, cái này đáng ghét khí linh, là quyết tâm muốn đem chúng ta vây ở chỗ này, ngăn cản chúng ta trở thành tòa này thần bí bảo tháp chân chính chủ nhân. Hừ, như vậy thay đổi thất thường nói không giữ lời khí linh, không cần cũng được. Tất nhiên nó bất nhân, vậy liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Toàn lực xuất thủ, cho ta đem mảnh này chết tiệt không gian triệt để hủy đi. Liêu Vân Cực trong cơn giận dữ, gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ không gian, cũng biểu thị mảnh không gian này kết cục sau cùng. Chương 406, khí linh hiện thân, hai người mất phương hướng. Chương 406, khí linh hiện thân, hai người mất phương hướng. Liên tại hắn vừa dứt lời lúc, Thiên Khải Thủ Hộ nháy mắt bộc phát ra năng lượng cường đại ba động, giống như một tầng vô hình to lớn màn sáng đồng dạng, lặng yên không một tiếng động đem cả vùng không gian nghiêm mật lưới bắt quái che đậy. Ngay sau đó, nó liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ xung quanh tất cả linh lực, phản phất một cái vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn không đáy hấp động. Theo Thiên Khải Thủ Hộ không ngừng mà hấp thu không gian bên trong linh lực, cả tòa cao vút trong mây bảo tháp vậy mà cũng theo đó bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trên thân tháp, nguyên bản lóe ra thần bí tia sáng dần dần thay đổi đến ảm đạm vô quang, ẩn chứa lực lượng cường đại đang lấy tốc độ kinh người cấp tốc yếu bớt. Đang lúc mọi người cho rằng thế cục sắp mất khống chế thời điểm, đạo kia phía trước đã từng xuất hiện, tràn đầy thanh âm uy nghiêm, lần thứ hai tại mảnh không gian này bên trong ầm vang vang lên, mau mau dừng tay. Các ngươi đã thành công thông qua chân linh sở thiết hạ trùng điệp thử thách. Thế nhưng rất đáng tiếc, bởi vì tòa bảo tháp này đặc thù hạn chế, bây giờ tại hai người các ngươi bên trong, cuối cùng chỉ có một người có khả năng may mắn trở thành ký chủ. Hiện tại, ta cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, mời các ngươi tự mình bàn bạc, đồng thời làm ra sau cùng quyết đoán a. Ghi nhớ, một khắc đồng hồ về sau, mảnh không gian này bên trong, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một người, mà đổi thành bên ngoài một người thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm cái kia thần bí mà thanh âm uy nghiêm truyền vào hai người trong thái lúc, mặt của bọn họ bàng, nháy mắt bị khác biệt thần sắc chiếm cứ. Chỉ thấy Liêu Vân Cực hai hàng lông mày nhíu chặt, giống như hai đạo danh sâu hoắm, vắt ngang ở trên trán, hắn meo cặp mắt lại, hết sức chăm chú suy tư, lời nói phía sau ẩn tàng thâm ý cùng lúc đó, một bên Tiến Ngọc thì lâm vào cực độ xoắn xuýt bên trong. Nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt, giờ phút này tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa, trong lòng đối với trước mắt tòa bảo tháp này khát vọng, như hừng hực liệt hỏa hồi lâu không ngừng. Nếu có thể thành công đoạt được tháp này, như vậy nàng ở bên trong môn phái địa vị, chắc chắn vững như bàn thạch không thể lay động. Từ đây không còn có người có khả năng bức bách nàng làm bất luận cái gì không tình nguyện sự tình. Nhưng mà nếu muốn được đến tòa bảo tháp này, cần thiết trả ra đại giới thực tế quá mức nặng nề, làm nàng khó có thể chịu đựng. Đặc biệt là nghĩ đến Xuất Vân từng nhiều lần xuất thủ tương trợ, mình không thể vong ân phụ nghĩa, mà còn nội tâm của mình chỗ sâu đối hắn cũng có một tia nhàn nhạt tình cảm. Thiến Ngọc càng nghĩ liền càng không đành lòng, sợ bởi vì tòa tháp này mà dẫn đến Xuất Vân không may vỡ lạc. Liên tại cái này khiến người hít thở không thông bầu không khí bên trong, Liễu Vân Cực dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Hắn có chút nghiêng đầu, dùng âm u mà thanh âm kiên định, chậm rãi nói, tòa bảo tháp này dĩ nhiên cực kỳ mê người, nhưng vì nó mà bỏ qua chúng ta quý giá tính mạng, thực tế không đáng. Cứ việc nó thân là chân linh, nắm giữ lực lượng cường đại cùng với thần bí năng lực, nhưng cuối cùng cũng không phải là chúa tể tất cả tồn tại. Kết cục sau cùng đến tột cùng làm sao, Tôn Sùng không khỏi nó định đoạt. Chân linh a, ngươi lại cho ta hảo hảo nghe lấy, nếu như ngươi như cũng không chịu hiện thân, đồng thời thành tâm quy thuận tại chúng ta, như vậy đừng trách ta không lưu tình chút nào, đem bản thể của ngươi triệt để hủy diệt. Dứt lời, Liêu Vân Cực vung tay lên, thiên hải thủ hộ lần thứ hai bộc phát ra uy lực kinh người. Nguyên bản bình tĩnh không gian lập tức nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn, vô số bàng bạc linh lực giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng sôi trào mãnh liệt hướng thiên khải thủ hộ tụ đến. Đối mặt như vậy dọa người cảnh tượng, cái kia ẩn nấp tại chỗ tối khí linh bắt đầu hoảng loạn lên, bởi vì nó hoảng sợ phát hiện chính mình đã hoàn toàn mất đi đối mảnh không gian này khống chế. Không gian bên trong linh lực chính lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ điên cuồng trôi qua, cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài, nó cái kia nguyên bản vô cùng cường đại bản thể sẽ bởi vì thời gian dài linh lực tiêu hao thay đổi đến lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì linh lực mất hết mà triệt để sụp đổ. Đúng lúc này, chỉ nghe khí linh một tiếng hò hét truyền đến, dừng tay. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Âm thanh ở trong không gian quen quẩn, mang theo một tia quyết tuyệt cùng bất đắc dĩ. Thiến Ngọc nghe được câu này phía sau, trên mặt lộ ra cực độ thần sắc kinh ngạc, nàng cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ, tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chỉ thấy nàng nhíu mày, không hiểu hỏi, không phải nói muốn thông qua tầm 9 trận vật thử thách mới có thể để khí linh nhận chủ sao? Làm sao sẽ đột nhiên còn chưa chờ nàng nói xong, khí linh âm thanh chậm rãi vang lên, cũng không phải là như vậy. Thử thách cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là sẽ căn cứ tình huống tùy ý xuất hiện. Một khi gặp phải người thích hợp, cuối cùng thử thách liền sẽ giáng lâm. Theo thanh âm này rơi xuống, chói mắt linh quang đột nhiên từ vô tận hư không bên trong phiêu đãng mà ra. Ngay sau đó, một viên tỏa ra kim quang óng ánh viên cầu, tựa như lưu tinh vạch qua chân trời, cuối cùng vững vàng rơi vào hai người trước mặt. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị mùi thơm nước mũi mà đến, làm người tâm thần thanh thản. Cùng lúc đó, hai người cảnh tượng trước mắt vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ phát hiện chính mình đưa thân vào một cái rộng rãi mà tĩnh mịch động phủ bên trong, bốn phía tràn ngập sương mù nhàn nhạt, cho toàn bộ hoàn cảnh tăng thêm mấy phần thần bí bầu không khí. Trong động phủ, một tấm tinh xảo trên giường, Liêu Vân Cực cùng Thiến Ngọc đang lặng lặng nằm. Lúc này Thiến Ngọc mặc một bộ sa mỏng váy dài, như ẩn như hiện nhẹ ra, nàng cái kia mê người đồng thân thể đứng cong. Liêu Vân Cực thấy cảnh này, cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch nháy mắt sôi trào lên, một cỗ khó mà ức chế khô nóng xông lên đầu. Hai tay của hắn giống như là mất đi khống chế đồng dạng, không tự chủ được hướng về Thiến Ngọc với tới, đồng thời đem nàng xít sao ôm vào trong ngực. Bị Liêu Vân Cực ôm ấp lấy Thiến Ngọc, giờ phút này cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng cặp kia ngập nước mắt to, ngượng ngùng nhìn qua Liêu Vân Cực, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Cuối cùng, nàng không tại thận trọng, đưa ra hai tay xít sao vây quanh ở Liêu Vân Cực cái cổ, đem thân thể của mình càng gần sát đối phương. Vào giờ phút này, hai người đều đắm chìm tại phần này tình ý dạt dào bên trong, yên lặng cảm thụ được lẫn nhau ấm áp cùng yêu thương. Tất cả xung quanh tựa hồ cũng đã không còn tồn tại, chỉ có bọn họ lẫn nhau dựa sát vào nhau thân ảnh, tại cái này điên tĩnh trong độc phủ, đan vào thành một bức mỹ lệ làm rung động lòng người hình ảnh. Phát giác được Liễu Vân Cực cùng Tiến Ngọc quái dị cử chỉ phía sau, Thiên Khải thủ hộ lập tức đình chỉ, đối linh lực hấp thụ. Nó tựa như tia chớp phi nhanh đến, khí linh vị trí, đồng thời mở ra to lớn quang mang chi võng, như đồ đem cái kia thần bí khí linh triệt để bao phủ lại. Cái này khí linh tốc độ phản ứng có thể nói kinh người, chỉ thấy nó thân hình lóe lên, liền tuấn di đến cách đó không xa, dễ dàng tránh đi, Thiên Khải thủ hộ khí thế hùng hùng một kích. Hừ, cứ việc mảnh không gian này đã bị ngươi lấy thủ đoạn cường ngạnh chiếm lấy, nhưng đừng quên, nơi này trung quy là ta, bản thể nơi ở, hết thảy tất cả vẫn cứ ở vào ta khống chế phía dưới. Khí linh phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong để lộ ra vô cùng tự tin cùng uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, Thiên Khải thủ hộ lại lần nữa như bóng với hình xuất hiện tại khí linh trước mặt. Nó đưa ra một đôi tản ra lực lượng cường đại quang chi tay, bày ra một bộ nhất định phải được tư thế, tựa hồ muốn một lần hành động đem khí linh bắt được tại tay. Có thể khiến người không tưởng tượng được chính là, cái kia khí linh tựa như một đầu chân mượn con cá, lại một lần từ Thiên Khải thủ hộ lòng bàn tay chạy trốn. Vì vậy, một tràng kinh tâm động phách truy đuổi chiến liền tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong trình diễn. Thiên Khải thủ hộ cùng khí linh ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, cả hai thân ảnh trong hư không phi tốc xuyên qua giao thoa, lúc thì va chạm ra tia lửa chói mắt, lúc thì dẫn phát ra từng trận mãnh liệt năng lượng ba động. Mà lúc này, đang đắm chìm tại nồng tình mật ý bên trong, Liễu Vân Cực cùng Tiễn Ngọc hai người thì hoàn toàn bị trận này kịch liệt truy đuổi chỗ xem nhẹ. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy Liễu Vân Cực cùng Tiễn Ngọc sắp tại triền miên bên trong mất đi phòng tuyến, tình thế thay đổi đến càng thêm nguy cấp. Thời khắc mấu chốt, Thiên Khải thủ hộ không chút do dự thả ra một đạo bóng ánh chói mắt, ánh sáng màu trắng, đạo tia sáng này giống như ánh trăng chút xuống, chuẩn xác không sai lầm đem Liễu Vân Cực cùng Tiễn Ngọc bao phủ trong đó. Một ô mát mẻ cảm giác sảng khoái, giống như thủy triều nước vọt khắp toàn thân lúc, hai người nháy mắt từ mê say trạng thái bên trong tỉnh lại. Thiến Ngọc mở to mắt, bất ngờ phát hiện người trước mắt chính là Liễu Vân Cực, mà còn hắn chính tâm tình hôn lấy chính mình. Trong chốc lát, nàng gương mặt xinh đẹp nổi lên một vệt ngượng ngùng đỏ ửng, trong lòng đã sáng tỏ, vừa rồi trải qua tất cả cũng không phải là hư ảnh, mà là chân thật phát sinh qua. Chương 407, nhận chủ Hán Hải Thao Thiên Tháp, màu vàng thiên khải thủ hộ. Chương 407, nhận chủ Hán Hải Thao Thiên Tháp, màu vàng thiên khải thủ hộ. Cùng lúc đó, Liễu Vân Cực cũng như ở trong mộng mới tỉnh, coi hắn ý thức được chính mình xít sao ôm ấp lấy người, vậy mà là Thiến Ngọc lúc, lập tức cảm thấy lòng tràn đầy áy náy. Hắn không tự chủ được cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thiến Ngọc, cái kia thẹn thùng ngậm giận ánh mắt. "Sư tỷ, thật thật xin lỗi a. Không quản ngươi muốn cái dạng gì bồi thường, ta đều sẽ nghĩ hết biện pháp đi làm đến, để đền bù lỗi lầm của ta." Liêu Vân Cực một mặt vẻ xấu hổ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Thiến Ngọc. Thiến Ngọc cũng không có trách cứ hắn ý tứ, nhưng nghĩ đến cái này tòa tháp đối với nàng tầm quan trọng, nàng không khỏi hai gò má ửng hồng, sau khi hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, "Người ta ở giữa đã có tiếp xúc gia thị, từ nay về sau, chúng ta liền không còn là người ngoài. Cho nên có mấy lời, ta cũng liền không che giấu, trực tiếp nói rõ với ngươi đi. Ta nghĩ nhận chủ cái kia khí linh, từ đó hoàn toàn khống chế, cả tòa Hán Hải Thao Thiên Tháp trở thành Hán Hải Các, danh xứng với thực các chủ." Nghe nói như thế, Liêu Vân sững sờ ngay tại chỗ, đem phía trước phát sinh những chuyện kia tạm thời quên sạch sành sanh, khó có thể tin hỏi tới, cái gì? Chỉ cần nhận chủ tòa tháp này, liền có thể lên làm chân chính các chủ sao? Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Thiến Ngọc dùng sức nhẹ gật đầu, thần tình nghiêm túc giải thích nói, không sai. Ngươi cũng đừng coi thường, tòa này Hán Hải Thao Thiên Tháp nếu như không có nó, chúng ta Hán Hải Các sợ rằng đã sớm không tồn tại nữa. Không nói khoa trương chút nào, nó chính là chúng ta Hán Hải Các hạch tâm mệnh mạch vị trí. Nó nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, tự nhiên cũng liền tương đương khống chế toàn bộ Hán Hải Các sinh tử tồn vong. Liêu Vân nhíu mày, có chút ít lo âu nhắc nhở, có thể là sư tỷ, lấy ngươi thực lực trước mắt mà nói, liền tính thành công nhận chủ tòa tháp này, chỉ sợ cũng rất khó để mọi người tin phục a. Dù sao ở trong đó liên lụy rất rộng, khó tránh khỏi sẽ có nhân tâm sinh bất mãn, thậm chí công nhiên phản kháng a. Đối mặt Liễu Vân đưa ra lo nghĩ, Thiến Ngọc nhưng là đã tính trước đáp lại nói, không sao. Có Hán Hải Thao Thiên Tháp tại tay, liền có thể trấn áp lại tất cả trong lòng còn có dị niệm người. Bọn họ dù cho không có cam lòng, muốn phản đối với ta, cuối cùng cũng chỉ có thể là tốn công vô ích mà thôi. Sư tỷ, nếu như ngày ngày sau thật có thể trở thành các chủ, có thể giúp ta một chút sức lực, để ta chiếm được kiện kia Thủy Nguyệt Lưu Vân Bảo. Liễu Vân Cực một mặt khẩn thiết, nhìn qua trước mắt Thiến Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Thiến Ngọc khẽ nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi vì sao cố chấp như thế tại cái này Thủy Nguyệt Lưu Vân Bảo? Đây chính là các chủ coi như chân bảo, chưa từng rời khỏi người thiếp thân đồ vật ta. Gặp Thiến Ngọc đặt câu hỏi, Liễu Vân Cực biết rõ việc này không đạt được, liền không do dự nữa, dứt khoát đem sự tình ngọn nguồn nói thẳng ra. Nghe xong Liễu Vân Cực giải thích, Thiến Ngọc không khỏi đối hắn dũng khí cùng đảm đương, lòng sinh ý kính nghệ, đôi mắt đẹp bên trong càng là toát ra nồng đậm ái mộ chi tình. Tốt ta, tất nhiên việc đã đến nước này, ta có thể giúp ngươi. Chỉ là muốn từ các chủ trong tay quang minh chính đại cầm tới Thủy Nguyệt Lưu Vân Bảo cơ hội là không có khả năng. Chúng ta chỉ có thừa dịp bất ngờ, trước đem hắn mê ngất, sau đó lại lặng lẽ trộm đi. Nếu không lấy các chủ tính cách, hắn tất nhiên là sẽ không dễ dàng giao ra. Liêu Vân Cực hết sức vui mừng, vội vàng chắp tay nói cảm ơn, vậy làm phiền sư tỷ. Liên tại hai người bàn bạc lúc, một đạo quang mang hiện lên, Thiên Khải thủ hộ cuốn theo cường đại khí linh, nhanh nhẹn mà tới, dừng ở Liêu Vân Cực trước người. Liêu Vân Cực thấy thế, hưng phấn nhìn về phía Thiến Ngọc, không kịp chờ đợi nói, sư tỷ, mau mau nhận chủ a, tận dụng thời cơ. Thiến Ngọc hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình, vận lên trong cơ thể linh lực, bước ra một giọt đỏ thắm tinh huyết. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhỏ xuống tại trước mặt cái kia tảng ra, chói mắt kim quang viên cầu bên trên. Ngay sau đó, nàng lại nhanh chóng đem chính mình thần hồn lạc ấn đánh vào quang cầu bên trong. Cái kia nguyên bản còn hơi có dây rủa chi ý khí linh, cảm nhận được Thiến Ngọc cường đại thần hồn lực lượng, cùng với kiên định ý chí phía sau, nháy mắt thay đổi đến yên tĩnh lại, cũng không dám lại có chút lòng phản kháng. Bởi vì nó rất rõ ràng, nếu như tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ đợi nó sẽ là bị triệt để thôn vệ, vĩnh viễn không còn tồn tại. Theo thần hồn lạc ấn thành công đánh vào, Thiến Ngọc chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của mình. Loại kia phong phú cảm giác, làm nàng cảm xúc bành trướng kích động và phần, khó mà ức chế nội tâm vui sướng nàng, tình cảm không từ cấm địa áp sát tới, hôn khẽ một cái, Liêu Vân Cực gò má. Sư đệ, thật rất cảm tạ ngươi. Bởi vì ngươi trợ giúp, vận mệnh của ta sắp phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ đó về sau, ta rốt cuộc không cần chịu đựng người khác khi dễ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, bọn họ sắc mặt hành sự. Thiến Ngọc kích động không thôi, trong mắt lóe ra vui sướng cùng ánh sáng tự tin. Sư tỷ, vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài a. Liêu Vân Cực mỉm cười đáp lại nói, cũng bị nàng cảm thấy vui mừng, trở thành các chủ là một kiện vô thượng vinh quang sự tình. Đừng đợi nha, chúng ta còn muốn lên đi lấy đồng dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật đây. Chỉ cần được đến nó, ngày sau bất kể là ai đều tuyệt không dám lại xem nhẹ với ta rồi. Thiến Ngọc hưng phấn nói xong, lời nói ở giữa tràn đầy đối tương lai chờ mong. Liên tại Thiến Ngọc tiếng nói vừa vặn rơi xuống lúc, hai người nháy mắt liền xuất hiện ở Hán Hải Thao Thiên Tháp tầng thứ 9 bên trong. Tầng này không gian cũng không lớn, nhưng lộ ra đặc biệt thần bí mà trang trọng. Toàn bộ không gian bên trong vẹn vẹn chỉ có một cái ngọc đài, mà tại trên đài ngọc phương thì yên tĩnh nổi lơ lửng ba loại vật phẩm. Cái này ba loại vật phẩm bị một đạo tản ra kim quang cường đại kết giới nghiêm mật thủ hộ lấy, làm cho không người nào có thể tùy tiện tiếp cận. Trong đó có một kiện vật phẩm nhất là làm người khác chú ý, đó chính là thiên khải thủ hộ. Bất quá khiến người kinh ngạc chính là cái này một khối thiên khải thủ hộ nhan sắc vậy mà hiện ra óng ánh chói mắt màu vàng, cùng lúc trước bản thân nhìn thấy qua có chỗ khác biệt. A, nó tại sao lại ở chỗ này xuất hiện đâu? Thiến Ngọc một cái liền chú ý đến khối này đặc biệt ngọc bội, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trải qua cẩn thận quan sát phía sau, nàng phát hiện khối ngọc bội này cùng xuất vân trong tay kiện pháp bảo kia quả thực không có sai biệt, chỉ là tại nhan sắc phương diện hơi có khác biệt mà thôi. Mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, Thiến Ngọc chậm rãi đi tới kết giới phía trước. Nàng hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự đem tay phải của mình nhẹ nhàng đặt ở kết giới bên trên. Trong chốc lát, phản phất có một loại thần kỳ lực lượng bị phát động, nguyên bản không thể phá vỡ màu vàng kết giới lại giống như khói đồng dạng cấp tốc tiêu tán ra. Không có kết giới ngăn cản, Thiến Ngọc thuận lợi tới gần trên đài ngọc ba kiện bảo vật. Nàng đầu tiên là đưa tay cầm một cái tạo hình tinh xảo, tản ra yếu ớt lam quang và kiếm, đồng thời thành công khiến cho nhận chủ. Ngay sau đó, nàng lại cầm lên một kiện lộng lẫy vô cùng màu tím bay dài, đồng dạng hoàn thành nhận chủ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Thiến Ngọc ánh mắt lại lần nữa rơi vào khối kia màu vàng thiên khải thủ hộ bên trên. Nàng nhẹ nhàng nâng lên ngọc bội, cảm thụ được bên trên truyền đến từng kia ý lạnh, cùng với cường đại linh lực ba động. Sau đó, nàng xoay người lại, trên mặt vẻ ôn nhu, đem ngọc bội đưa tới Liêu Vân Cực trước mặt. "Sư đệ, ngươi nhìn, khả năng này chính là ngươi cần thiết đồ vật ta. Hôm nay, ta liền đem nó tặng cho ngươi rồi." Đa tạ sư tỷ hảo phóng đem tạo. Liêu Vân Cực lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận quan sát đến, phát giác trong đó linh lực dị thường cường đại, hơn nữa còn có một cỗ khí tức đặc biệt. Thiên Hải thủ hộ trôi nổi tại Thiến Ngọc trước mắt, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra, nháy mắt đem khối ngọc bội kia bao phủ trong đó. Thiên Hải thủ hộ giống như mở ra miệng lớn đồng dạng, đem ngọc bội chậm rãi nuốt vào chính mình bản thể bên trong. Chỉ một thoáng, Thiên Hải thủ hộ thả ra vô cùng cường đại màu tia sáng, lập tức liền chỉ để lại một vệt kim quang. Đứng ở một bên Liễu Vân Cực, yên tĩnh nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, minh bạch Thiên Hải thủ hộ tiến giai. Ánh mắt của hắn nhịn không được rơi vào ngượng ngùng Thiến Ngọc trên thân, đối nàng tràn đầy cảm kích. Nhìn xem nàng cái kia thẹn thùng như người dáng dấp, Liễu Vân Cực lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một cái. Mà cái này âm thanh thanh nhẹ lại bị mẫn cảm Thiến Ngọc mẫn bắt được, thông minh như nàng tự nhiên minh bạch, Liêu Vân Cực suy nghĩ trong lòng. Vì vậy, nàng lấy rút khí, nhìn về phía Liêu Vân Cực, nhẹ giọng hỏi: "Sư đệ, đợi ngươi thu hoạch được kiện kia Thủy Nguyệt Lưu Vân Bảo về sau, có hay không liền muốn rời đi?" Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, thành thật trả lời: "Sư tỷ, được đến Thủy Nguyệt Lưu Vân Bảo phía sau, ta nhất định phải tiến về Thương Hải Quỷ Lâu, đi tìm kiếm một kiện khác cực kỳ trọng yếu thánh vật." Thiến Ngọc nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng khuyên bảo: "Sư đệ, cái kia Thương Hải Quỷ Lâu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi vào địa phương a. Nghe nói bọn họ chưa từng tiếp nhận ngoại giới đệ tử, đồng thời nghe bên trong còn có thực lực mạnh mẽ đỉnh giai cấp tuột cùng cường giả đâu. Phàm là có người tính toán xâm nhập, đều sẽ bị toàn bộ phương hướng nghiêm ngặt tra xét, bất luận cái gì dấu vết để lại, đều mơ tưởng trốn qua bọn họ pháp nhãn, căn bản không chỗ che giấu nhà." Chương 408, Long Nham thỏa hiệp, rung động nhân tâm. Chương 408, Long Nham thỏa hiệp, rung động nhân tâm. Nghe đến Thiến Ngọc lời nói, Liêu Vân Cực hơi chút trầm tư, sau đó quả quyết nói: "Đã như vậy, vậy ta tạm thời thay đổi kế hoạch, lúc trước hướng Thương Viêm giới nhìn xem tình huống a. Đợi đến thời cơ chín muồi thời điểm, lại tìm cách chui vào Thương Hải Quỷ Lâu cũng không muộn." Gặp Liêu Vân Cực tâm ý đã quyết, Thiến Ngọc cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lo lắng hỏi tới: "Sư đệ, không biết ngươi lần này tiến về Thương Hải Quỷ Lâu, đến tột cùng là muốn thu hoạch vật gì nha?" "Ta muốn cầu đồ vật, chính là trong truyền thuyết thành mục đỉnh. Chỉ tiếc đến nay tôn sùng không rõ ràng, kiện bảo bối này đến tột cùng rơi vào người nào chi thủ." "Thành mục đỉnh? Vậy mà là vật này. Nếu có cơ hội, ta chắc chắn nghĩ hết biện pháp, giúp ngươi tìm hiểu một phen." "Sư tỷ, ngươi lại có thể tiến vào cái kia thần bí khó dò Bích Hải Quỷ Lâu?" Liêu Vân Cực đầy mặt kinh ngạc, nhìn qua trước mặt dáng người thức tha Thiến Ngọc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy Thiến Ngọc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Phía trước xác thực không cách nào tiến vào, nhưng bây giờ tình huống đã khác biệt rồi. Chúng ta Hán Hải Các mỗi năm đều cần tiến về Bích Hải Quỷ Lâu một chuyến, hướng dâng lên dòng dã một năm cung phụng đồ vật. Nếu không đúng hạn đưa đi, liền sẽ đủ phải đến từ Bích Hải Quỷ Lâu trừng phạt nghiêm khắc." Liêu Vân Cực nghe lời ấy, trong lòng không khỏi khẽ động, vội vàng hỏi tới: "Cái kia mỗi lần tiến đến, có thể mang theo bao nhiêu người đồng hành đâu? Lại cụ thể là lúc nào xuất phát?" Thiến Ngọc đưa ra hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài, ôn nhu hồi đáp: "Mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể dẫn đầu hai người cùng nhau đi tới. Mà cái này lên đường ngày nha, thì định tại cuối năm thời điểm, tính ra cách nay còn có chừng 2 tháng quan cảnh." Liêu Vân Cực hơi chút suy tư phía sau, mặt lộ vẻ mừng rỡ, luôn từ khẩn thiết nói: "Như thế nói đến, thời gian coi như dư giả. Đợi đến khi đó, mong rằng sư tỷ có thể lòng từ bi, đem ta cũng cùng nhau tiện thể lên a." Nghe được lời này, Thiến Ngọc sư tỷ đôi mắt đẹp lưu chuyển, sóng mắt bên trong hình như có một tia giảo hoạt chi ý hiện lên. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, mang theo trêu chọc gắt giọng, "Vậy ngươi muốn để ta lấy loại nào thân phận, dẫn ngươi cùng nhau hướng đâu?" Liêu Vân Cực nghe vậy, đầu tiên là hơi ngẩn ra, chợt minh bạch, Thiến Ngọc trong lời nói thâm ý hắn nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, âm thanh nhẹ giống như rồi mỗi đồng dạng, ngập ngừng nói, "Tự nhiên là lấy đạo lữ danh xưng." Vừa dứt lời, Thiến Ngọc sư tỷ kiềm nén không được nữa, nội tâm vui sướng, cười khanh khách lên tiếng đến. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, giống như một đóa nở rộ đóa hoa, tách ra đẹp nhất nụ cười. Nàng giữ chặt Liêu Vân Cực tay, vui sướng nói, "Tốt, vậy liền quyết định như thế rồi. Ngươi có thể ngàn vạn không cho phép lừa gạt với ta à, bằng không nhân gia có thể là sẽ thương tâm vô cùng đâu." Hai người tay nắm tay, lòng tràn đầy vui vẻ, cùng nhau đi ra Hán Hải Thảo Thiên Tháp. Lúc này, ngoài tháp sớm đã người người nhốn nháo chen vai thích cánh, gần như tất cả mọi người tụ tập ở cái này, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại tòa này thần bí cổ tháp, mang đến rung động bên trong lúc. Đột nhiên, tòa kia cao vút trong mây trên thân tháp, tách ra chói mắt kỳ quang. Đạo kia sáng này, giống như vạch phá bầu trời đêm như chớp giật, cấp tốc bao phủ tại tất cả bước vào trong tháp các đệ tử. Trong nháy mắt, những đệ tử này liền tại kim quang bao khỏa phía dưới, bị một cỗ lực lượng vô hình chuyển tống đến ngoài tháp. Đợi đến Thiến Ngọc cùng Liễu Vân Cực cùng nhau hiện thân lúc, khiến người trố mắt đứng nhìn sự tình phát sinh. Tòa kia thí luyện chi tháp, vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Thiến Ngọc bên trong thân thể. Phản phất nó nguyên bản liền thuộc về Thiến Ngọc đồng dạng, cả hai hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Biến cố bất thình lình, để tất cả mọi người ở đây đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Liên một mực tại mật thiết quan tâm, tình thế phát triển, mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão, cùng với vị kia uy danh truyền xa, địa vị tôn sùng các chủ Long Nham cũng không ngoại lệ. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin, nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mà lúc này Long Nham, tâm tình càng là phức tạp tới cực điểm, hắn không cam tâm cứ như vậy, mất đi đối Hán Hải các quyền khống chế. Nhưng đối mặt đã được đến, Hán Hải Thao Thiên Tháp tán thành Thiến Ngọc, hắn lại biết rõ chính mình bất lực chống lại. Vì vậy, hắn chỉ có thể lòng mang oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm Thiến Ngọc, cặp kia nguyên bản thâm thúy cơ trí đôi mắt, giờ phút này lại lóe ra, hung ác lăng lệ qua mang. Đúng lúc này, một tia như ẩn như hiện sắc cơ, từ Long Nham trong mắt lộ ra mà ra. Mặc dù cái này tia sát cơ cực kỳ ẩn nấp, nhưng vẫn là bị một bên Liễu Vân Cực bén nhạy bắt được. Cùng lúc đó, Thiến Ngọc tựa hồ cũng có phát giác, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, sau đó khẽ mỉm cười. Cùng Liễu Vân Cực nụ cười nhẹ nhõm khác biệt, Thiến Ngọc trên mặt từ đầu tới cuối duy trì một loại vượt mức bình thường bình tĩnh, nàng yên tĩnh nhìn chăm chú Long Nham, ánh mắt kiên định mà không sợ. Chỉ thấy Thiến Ngọc biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Long Nham, nhẹ nói, "Giao ra các chủ vị trí a. Bản cung không nghĩ lại cùng ngươi tốn nhiều môi lưới." Nàng thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đối mặt Thiến Ngọc cứng rắn như thế thái độ, Long Nham cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ chống lại. Dù sao, đây là Hán Hải Các, từ xưa đến nay truyền thừa xuống quy củ, bất luận kẻ nào đều không được làm trái. Một khi có người dám can đảm phản kháng, vậy liền sẽ bị coi là Hán Hải Các phản đồ, chắc chắn gặp phải nghiêm trị, thậm chí khả năng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Mà còn, Long Nham trong lòng rất rõ ràng, bây giờ Thiến Ngọc đã nắm giữ Hán Hải Thao Thiên Tháp món chí bảo này, đã thực lực tăng nhiều. Coi như mình đem hết toàn lực tới đối kháng, chỉ sợ cũng chỉ là tốn công vô ích, quay đầu lại sẽ chỉ rơi vào thân bại danh liệt mất mạng hoàng tuyển hạ trạng. Truyền thuyết Hán Hải Thao Thiên Tháp có được, khiến người sợ hai thán phục không thôi năng lực thần kỳ, không chỉ có thể trong nháy mắt đem những cái kia dám can đảm công kích ký chủ địch nhân tất cả hút vào trong tháp, còn có thể lấy lôi đình vạn quân thế đem chấn áp. Càng là có khả năng thông qua đặc biệt pháp môn, đem những địch nhân này luyện hóa trở thành trung thành tuyệt đối người hầu. Trừ cái đó ra, Hán Hải Thao Thiên Tháp còn có đủ một loại cực kỳ cường đại phòng ngự công năng. Nó có thể thả ra bàng bạc lực lượng, tạo thành một cái bền chắc không thể phá được phòng hộ kết giới, đem ký chủ xít sao lưới bắt quái che đậy trong đó, bảo đảm ký chủ tại đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào lúc cũng sẽ không nhận đến mảy may tổn thương. Làm ký chủ đối mặt tuyệt cảnh mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, Hán Hải Thao Thiên Tháp liền sẽ thể hiện ra, không có gì sánh kịp thần uy. Nó có khả năng cấp tốc đem ký chủ thu nạp tại thân tháp bên trong, sau đó từ ký chủ đích thân điều khiển, hướng cùng hung cực các địch nhân phát động một kích chí mạng. Như thế uy lực có thể nói kinh thiên động địa, đủ để khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, hồn phi phách tán. Giờ phút này, Long Nham cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối tản ra kim quang lóng ánh ngọc ấn, cùng với một khối đồng dạng lóng lánh kim sắc quang mang lệnh bài, chậm rãi đưa tới trước mắt vị tia đẹp như thiên tiên Thiến Ngọc trong tay. Thiến Ngọc đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng tiếp nhận lệnh bài, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện chính mình căn bản là không có cách lao đi phía trên cái kia thần bí mà phức tạp ấn ký. Nguyên lai, đây chính là Long Nham cố ý bố trí nan đề, mục đích đúng là muốn khảo nghiệm Thiến Ngọc có hay không có tư cách trở thành Hán Hải các chủ. Đúng lúc này, một bên Liễu Vân Cực nhìn thấy màn này, không chút do dự đi lên phía trước, cầm thật chặt Thiến Ngọc hai tay. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn vô song linh lực từ trên người hắn phun ra ngoài, thông qua cánh tay liên tục không ngừng truyền bảo Thiến Ngọc trong cơ thể. Cỗ này cường đại linh lực, thế không thể đỡ đánh thẳng vào tấm lệnh bài kia bên trên ấn ký. Tại Liễu Vân Cực toàn lực tương trợ phía dưới, Thiến Ngọc cuối cùng thành công lao đi, trên lệnh bài ấn ký thuận lợi hoàn thành, cùng Hán Hải Thao Thiên Tháp ở giữa nhận chủ. Từ giờ trở đi, nàng chính thức trở thành Hán Hải các danh chính ngôn thuận các chủ, gánh vác lên dẫn dắt cả một phái, đi về phía huy hoàng trách nhiệm. Thiến Ngọc ánh mắt kiên định nhìn qua mọi người, cao giọng nói, "Bản cung đã thân là các chủ, ổn thỏa dốc hết toàn lực, dẫn đầu ta Hán Hải các nâng cao một bước, hướng về chúng ta cộng đồng mục tiêu cuối cùng nhất, dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không dừng bước. Thế phải đánh mỡ, đạo kia gò bó chúng ta gông xiềng, đứng ngạo nghễ tại Thương Hải đỉnh." Lời còn chưa dứt, một vị trưởng lão dẫn đầu không người thi lễ, lớn tiếng la lên, bái kiến các chủ. Nguyện ý nghe các chủ phân công, xông pha khói lửa, không chối từ. Trong lúc nhất thời, âm thanh chấn vân tiêu, khí thế như hồng, có khả năng cảm nhận được rõ ràng, vị trưởng lão này chân tình thực cảm. Kèm theo vị trưởng lão kia, hùng hồn mà thanh âm uy nghiêm vang lên, tất cả các đệ tử, phản phất thần giao cách cảm, cùng nhau phát ra đinh thai nhức góc tiếng hò hét, bái kiến các chủ. Cái này sục sôi tiếng hò hét vang tận mây xanh, giống như sóng to gió lớn đồng dạng càn quét mà qua, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ Hán Hải Các. Chương 409, được đến Thủy Nguyệt Lưu Vân Bảo, tiến vào tử vong chi viêm. Chương 409, được đến Thủy Nguyệt Lưu Vân Bảo, tiến vào tử vong chi viêm. Những cái kia nguyên bản đang đắm chìm tại gian khổ trong tu hành các đệ tử, cũng bị bất thình lình âm thanh hấp dẫn. Bọn họ dừng lại trong tay động tác, từ trạng thái nhập định bên trong bừng tỉnh, sau đó không hẹn mà cùng hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới bay đi. Khi mọi người cuối cùng đến chỗ này, ánh mắt tụ vào đến Thiến Ngọc trên thân lúc, phát hiện nàng đã trở thành một đời mới các chủ. Trên mặt của mỗi người đều phát ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, Thiến Ngọc sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt đẹp ngập uy, quét mắt mọi người ở đây, chậm rãi mở miệng nói ra, đây là bản cung đạo lữ, từ nay về sau, nếu người nào can đảm dám đối với hắn bất kính, đừng trách bản cung thủ hạ vô tình. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, chói mắt ánh lửa ngút trời mà lên, một cái hình thể khổng lồ uy phong lẫm liệt hỏa kỳ lân vô căn cứ hiện thân. Cái này hỏa kỳ lân, toàn thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, tỏa ra khiến người sợ hãi uy áp. Thiến Ngọc không chút do dự lôi kéo Liêu Vân Cực, thân hình lóe lên liền vững vàng rơi vào hỏa kỳ lân rộng lớn trên lưng. Hỏa kỳ lân ngửa đầu thét dài một tiếng, bốn chân sinh phong, mang hai người tựa như tia chớp đội va đi, nháy mắt biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn qua bọn họ bóng lưng rời đi, hiện trường mọi người lại lần nữa bị rung động thật sâu đến. Trong đó một vị trưởng lão càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn không thôi la lớn, đây chính là trong truyền thuyết thánh thú a. Chúng ta Hán Hải Các liền muốn quật khởi. Mà lúc này Long Nham tận mắt nhìn thấy hỏa kỳ lân xuất hiện một khắc kia trở đi, vốn trong lòng vẫn còn tồn tại một tia đấu trí, nháy mắt không còn xuất lại chút gì. Đối mặt cường đại như thế thánh thú, hắn biết rõ chính mình căn bản bất lực chống lại, phía trước muốn cùng Thiến Ngọc đối nghịch suy nghĩ, giờ phút này đã hoàn toàn tan thành mây khói. Đáng nhắc tới chính là, tại cái kia Hán Hải Thao Thiên Tháp bên trong, bởi vì tồn tại cường đại cấm chế lực lượng, làm cho hỏa kỳ lân thực lực nhận đến cực lớn áp chế, không cách nào đầy đủ thể hiện ra chân chính khủng bố uy năng. Một khi bước ra Hán Hải Thao Thiên Tháp bên ngoài, không có cấm chế gò bó, nó chính là hoàn toàn xứng đáng thánh thú. Cái kia quanh thân bờn quanh lửa nóng hừng hực, không những nóng bỏng vô cùng, ẩn chứa cường đại uy lực, càng là khiến người liễu lưới. Long Nham ủ rũ phờ phạc mà đi tới Long Thiên Ngữ động phủ bên ngoài. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng kêu gọi Long Thiên Ngữ thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê xông lên trán. Ngay sau đó, trước mắt của hắn đen kịt một màu, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng đổ đi xuống, sau đó liền mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Mà hết thảy này đều cũng không phải là ngẫu nhiên, nguyên lai là Thiến Ngọc cùng Liêu Vân Cực cũng không có trở về gian phòng nghỉ ngơi. Bọn họ sớm liền chờ đợi tại nơi đây, bởi vì bọn họ biết rõ Long Nham nhất định sẽ tới tìm kiếm Long Thiên Ngữ. Liên tại Long Nham tới gần thời điểm, Thiến Ngọc lợi dụng khí linh năng lực, đem Long Nham kéo vào huyễn cảnh bên trong. Liêu Vân Cực tại Thiên Khải thủ hộ lực lượng ra chỉ phía dưới, dễ như trở bàn tay đem Long Nham trên thân, kia vô cùng chân quý thủy nguyệt Liêu Vân Bảo thu vào chứa vật đại bên trong. Giờ phút này, Liêu Vân Cực lòng tràn đầy vui vẻ, lại tràn đầy lòng cảm kích, nhìn về phía bên cạnh Thiến Ngọc. Coi hắn nhìn thấy Thiến Ngọc, cặp kia mỹ lệ đôi mắt lúc, lại kinh ngạc phát hiện, trong đó lóe ra trong suốt long lanh nước mắt. Lệ kia hoa phảng phất chân châu lăn xuống mà xuống, nhỏ xuống tại trên mặt đất, tóe lên từng đóa nho nhỏ bọt nước. Sư tỷ, ta lập tức muốn đi. Trong vòng 3 tháng, vô luận như thế nào ta đều sẽ đuổi về nơi này. Liêu Vân Cực âm thanh thoáng run rẩy nói, trong ánh mắt toát ra sâu sắc quyến luyến cùng không ớn. Thiến Ngọc thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Liêu Vân Cực, bao hàm thâm tình hỏi, sư đệ, tại ngươi trước khi rời đi, có thể hay không để ta lại ôm ngươi một cái? Lời còn chưa dứt, nàng gái kia phiếm hồng biến mắt, đã ướt át đến không còn hình dáng. Liêu Vân Cực nhìn trước mắt, điềm đạm đáng yêu Thiến Ngọc, trong lòng một trận như kim châm. Nhưng hắn vẫn là cố nén bi thương, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Sau đó, chậm rãi đưa ra hai cánh tay của mình, nhẹ nhàng ôm Thiến Ngọc. Thiến Ngọc giống như là một cái bị hoảng sợ chim nhỏ, tìm tới ấm áp xào huyệt đồng dạng, không chút do dự nhào vào Liêu Vân Cực rộng lớn ôm ấp bên trong. Nàng dùng hết toàn lực ôm chặt Liêu Vân Cực, sợ buông lòng tay, hắn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, giống như nước mắt như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, chảy ra không ngừng chảy xuống đến, thấm ướt Liêu Vân Cực trước ngực quần áo. Thời gian một chút xíu trôi qua, không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng chậm rãi buông lòng ra lẫn nhau. Thiến Ngọc yên lặng lau đi khóe mắt nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí đem trong hôn mê Long Nham từ Hán Hải Thao Thiên Tháp bên trong mang ra ngoài, để cạnh nhau đưa ở một bên, tương đối địa phương an toàn. Sau khi làm xong, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Long Nham, quay người mang theo Liêu Vân Cực hướng về nơi xa bay đi. Trên đường đi, hai người đều trầm mặc không nói, chỉ là yên tĩnh đi. Cuối cùng, bọn họ đi tới thông hướng Thương Viêm giới, to lớn kết giới phía trước. Thiến Ngọc dừng bước lại, ánh mắt thâm tình nhìn qua Liêu Vân Cực, tựa hồ muốn đem hắn răng dấp vĩnh viễn khắc vào đáy lòng. Sư đệ, nhất định muốn cẩn thận a. Ngàn bạn muốn bảo đảm an toàn của mình, nhớ tới sớm chút trở về. Ta sẽ một mực tại Hán Hải Các, yên lặng đang chờ ngươi trở về. Thiến Ngọc một mặt lo âu nhìn qua, sắp bước vào kết giới Liêu Vân Cực, trong mắt tràn đầy lo lắng chi tình. Ân. Sư tỷ, yên tâm đi. Ngươi trước trở về nghỉ ngơi thật tốt. Liêu Vân Cực nhìn xem Thiến Ngọc, như vậy chân thành tha thiết quan tâm, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm động. Hắn nhẹ nhàng hướng Thiến Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó quay người dứt khoát kiên quyết đi vào, cái kia tràn đầy không biết cùng nguy hiểm kết giới bên trong. Vừa mới đi vào kết giới, một ô nóng bỏng vô cùng khí tức liền nhào tới trước mặt. Liêu Vân Cực tập trung nhìn vào, trước mắt đúng là một mảnh vô biên vô tận màu u lam biển lửa, lửa cháy gừng hực thiêu đốt, đem toàn bộ khu vực đều bao trùm. Vị nữ tử thần bí kia, cùng với thân hình to lớn thốc thiếu đại yêu, đồng thời xuất hiện ở Liêu Vân Cực hai bên trái phải. Nữ tử thần bí nhìn thấy biển lửa một sát na, sợ hai thán phục không thôi nói, mảnh này tử vong chi biêm, quả thật là danh bất hư truyền a. Uy lực của nó có thể nói khủng bố đến cực điểm, sợ rằng muốn nhờ ngươi, cái kia hai kiện tuyệt thế chí bảo, mới có thể ứng đối như thế hiểm cảnh. Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng đem Thiên Khải thủ hộ tế đi ra. Cùng lúc đó, một mực gần nấp tại trong cơ thể hắn, cái kia thần bí viên cầu lại cũng giống như là cảm nhận được, Liêu Vân Cực gặp phải hoàn cảnh khó khăn, tự động từ trên người hắn bắn ra. Hai món chí bảo này một khi xuất hiện, lập tức thể hiện ra kinh người uy năng. Bọn họ hóa thành hai đạo hào quang lộng lây chói mắt, một đường dũng cảm tiến tới, điên cuồng hấp thu, bốn phía liên tục không ngừng gọi tới tử vong chi biêm. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản bị biển lửa bao trùm đến, cực kỳ chặt chẽ mặt đất, cuối cùng dần dần hiện lộ ra đi ra. Nơi này mặt đất là một mảnh tươi đẹp màu đỏ rực, hơn nữa còn có vô số đạo vết rách. Liêu Vân Cực hết sức chăm chú cảm thụ được cảnh vật xung quanh biến hóa, không buông tha bất luận cái gì một tia nhỏ xíu manh mối. Hắn tính toán vận dụng cường đại thần thức đi tìm kiếm tử vong chi viêm đầu nguồn vị trí, nhưng làm hắn cảm thấy kinh ngạc là mỗi khi thần thức của hắn chạm đến những cái kia cháy hừng hực hỏa diễm lúc đều sẽ gặp được một cỗ cường đại vô song lực lượng ngăn cản. Hắn căn bản là không có cách xuyên thấu tầng này từ hỏa diễm chi lực cấu trúc mà thành bình chướng, tiến vào tử vong chi viêm bao phủ khu vực hạch tâm. Nhìn qua trước mắt cháy hừng hực, không ngừng lăn lộn phun trào ngọn lửa màu u lam, Liêu Vân Cực nhịn không được lên tiếng kinh hô: trời ạ, cái này tử vong chi viêm vậy mà như thế cường đại, liền thần thức của ta lực lượng cũng vô pháp xuyên qua. Nữ tử nhìn thấy Liêu Vân Cực khiếp sợ gương mặt, kiên nhẫn giải thích nói: cái này không hề kỳ quái, dù sao thần trí của ngươi lực lượng yếu tại cái này tử vong chi biêm, tự nhiên là khó mà xuyên qua. Mà còn theo ta quan sát, tại chúng ta bên trái đằng trước vị trí, nơi đó trưng bày một cái màu đen quan tài đá, mặt ngoài hiện đầy sắc thái sặc sỡ minh văn. Theo ta thấy à, cái này quan tài đá hẳn là bị phong ấn ở đây, mà những này kinh khủng tử vong chi biêm chính là từ thạch quan nội bộ liên tục không ngừng chảy ra. Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực không nói hai lời, liền hướng về nữ tử chỉ ra phương hướng, bước nhanh tới. Quả nhiên, đi không bao xa, hắn liền thật sự rõ ràng xem thấy chiếc kia tràn đầy thần bí cùng khí tức nguy hiểm màu đen quan tài đá yên tĩnh đứng lặng tại nơi đó. Chỉ thấy cái kia quan tài đá toàn thân đen như mực, mơ hồ tỏa ra, làm người sợ hãi hàn ý phảng phất, chỉ cần thoáng tới gần một chút liền có thể đem người linh hồn đều cho đông lại đồng dạng. Chương 410, quỷ vực đại đế cường đại sinh cơ. Chương 410, quỷ vực đại đế cường đại sinh cơ. Cứ việc trong lòng có chút e ngại, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt vẫn là điều khiển Liêu Vân Cực từng bước một hướng quan tài đá nhích tới gần. Hắn môi phóng ra một bước, cũng cảm giác mình hình như chính dẫm tại nóng bỏng vô cùng lửa than bên trên, dưới chân truyền đến từng trận thiêu đốt cảm giác. Theo khoảng cách quan tài đá càng ngày càng gần, loại này cực nóng cảm giác càng thêm rõ ràng, thậm chí liền không khí xung quanh cũng bắt đầu thay đổi đến vặn vẹo mơ hồ. Mắt thấy liền muốn thành công tiếp cận quan tài đá thời điểm, trên quan tài đá nguyên bản ảm đạm vô quang màu minh văn, đột nhiên lấp lánh lên chói lóa mắt quang mang. Từng đạo hào quang sáng chói, cấp tốc bắn ra, hướng về Liêu Vân Cực gào thét đánh tới. Đối mặt bất thình lình tập kích, Liêu Vân Cực không dám chậm trễ chút nào, đội vàng tâm niệm vừa động, trong miệng hét lớn một tiếng: Thiên Khải. Trong chốc lát, một tầng màu vàng hộ thuẫn chống rông xuất hiện tại trước người hắn, vương vàng che lại thân thể bọn hắn thân thể. Chỉ nghe một trận lốt bốt tiếng vang truyền đến, những cái kia phóng tới quang mang nhộn nhịp đụng vào màu vàng hộ thuẫn bên trên, bắn tung tóe ra vô số tia lửa. Tốt tại Thiên Khải thủ hộ kịp thời thả ra phòng ngự, cái này mới chặn lại minh văn lăng lệ thế công. Nhưng vào lúc này, một mực lơ lửng giữa không trung, cái kia thần bí viên cầu lại giống như là bị bảo bối gì hấp dẫn đồng dạng, cấp tốc hướng về quan tài đá bay đi. Liêu Vân Cực cực kỳ hoảng sợ, muốn đưa tay đi ngăn lại nó, lại không nghĩ một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ đột nhiên đánh tới, trực tiếp đem hắn hung hăng bắn ra ngoài. Viên cầu cùng quan tài đá nhẹ nhàng đụng vào về sau, khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Nguyên bản không nhúc nhích tí nào quan tài đá, vậy mà bắt đầu chậm rãi di động, theo một trận tiếng vang nặng nề, quan tài đá chậm rãi mở ra, một đầu chật hẹp khe hở. Trong chốc lát, một cỗ cường đại mà cực nóng khí tức từ đầu kia khe hở bên trong phun ra ngoài, phản phất một đầu bị cầm tù đã lâu hung mãnh cự thú, tránh thoát lồng giam đồng dạng. Cỗ khí tức này chính là trong truyền thuyết tử vong chi biêm, nó mang theo vô tận lực lượng hủy diệt của tới. Đứng tại cách đó không xa, Liêu Vân Cực cực kỳ hoảng sợ, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Đối mặt kinh khủng như vậy tử vong chi biêm, hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tập trung lên toàn thân linh lực, đem Thiên Khải thủ hộ lực lượng thôi phát đến cực hạn. Chỉ thấy quanh người hắn nổi lên một tầng chói mắt linh quang, linh lực giống như gió lốc đồng dạng xoay tròn cấp tốc, cuối cùng hội tụ thành một cái to lớn vô cùng linh lực vòng xoáy. Cái này linh lực vòng xoáy tản ra hấp lực cường đại, tính toán hấp thu một bộ phận, tàn phá bừa bãi tử vong chi biêm. Cùng lúc đó, bên cạnh nữ tử cùng thốc thiếu đại yêu cũng không chút do dự xuất thủ tương trợ. Nữ tử khinh vũ tay áo dài, từng đạo rực rỡ màu sắc quang mang từ trong tay nàng bay ra, đan vào thành một tấm tinh mịn lưới ánh sáng, đón lấy tử vong chi viêm. Mà thốc thiếu đại yêu thì mở ra hai cánh, toàn lực phe phẩy cánh, cùng tử vong chi viêm chính diện giao phong. Tại ba người đồng tâm hiệp lực phía dưới, bọn họ cuối cùng tạm thời ngăn chặn lại tử vong chi viêm lộ ra ngoài tình thế, khiến cho không tại giống phía trước như vậy không chút kiêng kỵ lan tràn. Cứ việc tạm thời không chế được cục diện, nhưng cái kia trong thạch quan bí mật đến tột cùng là cái gì, tiếp xuống lại sẽ phát sinh như thế nào kinh tâm động phách sự tình đâu? Tất cả đáp án vẫn như cũ bao phủ tại một mảnh nồng đậm mê vụ bên trong, để người không thể nào biết. Liêu Vân Cực hít vào một hơi thật dài, bình phục một cái tâm tình khẩn trương, sau đó cất bước hướng về phía trước, chuẩn bị lại lần nữa thâm nhập thăm dò thạch quan nội bộ, triệt để đoạn tuyệt cái này kinh khủng tử vong chi viêm. Có thể là ngay một khắc này, tình huống lại đột nhiên phát sinh biến hóa, vừa bạn còn mở rộng ra quan tài đá, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đóng lại. Mà còn vô luận Liêu Vân Cực dùng lực như thế nào đẩy về phía trước hoặc là thi triển các loại pháp thuật, muốn cưỡng ép mở ra quan tài đá, nó đều tựa như một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Liên tại Liêu Vân Cực cảm thấy thuốc thủ vô sách lúc, một mực xoay quanh tại bên cạnh hắn Thiên Khải thủ hộ tựa hồ cảm nhận được chủ nhân hoàn cảnh khó khăn. Nó cấp tốc bay đến Liêu Vân Cực trước người, đem tự thân ẩn chứa lực lượng cường đại rót vào hai tay của hắn bên trong. Lập tức, Liêu Vân Cực cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông theo cánh tay chạy xuôi mà vào, làm cho hai tay của hắn tỏa ra hào quang chói mắt. Liêu Vân Cực sử dụng ra tất cả bộ liếng, hai tay xít sao chống đỡ quan tài đá tre, đột nhiên phát lực hướng về phía trước đẩy. Chỉ nghe một tiếng lột ngạt tiếng vang, cái kia nặng nề vô cùng quan tài đá tre vậy mà chậm rãi di động, cuối cùng bị hắn lấy lực lượng cường đại cưỡng ép đẩy ra. Theo quan tài đá tre mở ra, một cỗ dọa người tử khí đập vào mặt. Quan tài đá bên trong bất ngờ nằm một tên mặc màu đen long bào nam tử. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, nhắm chặt hai mắt, phảng phất ngủ say đã lâu. Lúc này, nguyên bản bao phủ tại bốn phía tử vong chi viêm, chẳng biết lúc nào càng đã bị thần bí viên cầu châu áp chế, không tại tiếp tục hướng dẫn ra ngoài ra. Liêu Vân Cực thấy thế, hoàn toàn yên tâm, không sợ hai chút nào, bắt đầu cẩn thận tường tận xem xét lên trong thạch quan tình hình đến. Đúng lúc này, một thân ảnh như quỷ mị cấp tốc tránh vào quan tài đá bên trong. Nguyên lai là nữ tử kia, thừa dịp viên cầu lực lượng thi triển ra kỳ diệu công pháp, đem hắc bào nam tử trên thân tất cả tử khí cùng tu vi cùng với cường đại thể chất toàn bộ thu nạp đến tự thân. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản uy phong lẫm liệt hắc bào nam tử nháy mắt mất đi sinh cơ, hóa thành một bộ ảm đạm thi cốt, an tĩnh ngang dọc tại quan tài bên trong. Liêu Vân Cực tay mắt lanh lẹ, từ trong ngực lấy ra một kiện mới tinh trường bảo, tiện tay ném về nữ tử. Nữ tử thần giao cách cảm đồng dạng, đưa tay tiếp lấy trường bảo phía sau, động tác thuần thục đem khoác ở bộ kia thi cốt bên trên. Nhìn trước mắt phát sinh một màn này, Liêu Vân Cực nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, hắn đến tuột cùng là ai? Ngươi vì sao như vậy vội vàng, liền thi thể của hắn cũng muốn hấp thu hầu như không còn. Đối mặt Liêu Vân Cực chất vấn, nữ tử khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nàng thân sắc tự nhiên, không chút hoang mang hồi đáp, người này là Hoàng Tuyển Quỷ vực một phương đại đế, mấy vạn năm trước liền mai danh nhận tích. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại sẽ ẩn thân nơi này, như đồ mượn nhờ nơi này, khởi tử hoàn sinh đâu. Nghe đến đó, Liêu Vân Cực không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, hỏi tới, nơi này đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ, có thể làm cho vị này quỷ vực đại đế lựa chọn tại cái này chúng sinh. Nữ tử ánh mắt biến đổi, xoắn xuýt chỉ chốc lát, chậm rãi giải thích nói, nơi đây nguyên bản tràn đầy giặc giao sinh cơ, khắp nơi chim hót hoa nở cây xanh rậm mát. Từ khi người kia đến về sau, tất cả đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn thi triển thần bí pháp thuật, đem nơi đây triệt để phong ấn, từ đây mảnh đất này liền bị nồng đậm tử khí bao phủ. Liêu Vân Cực nghe đến tin tức này phía sau, nội tâm không khỏi khẽ động. Tòa này quan tài phía dưới, nhất định có dấu kinh thế chí bảo, vô luận như thế nào hắn cũng muốn mạo hiểm thăm dò một phen. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, lập tức điều động trong cơ thể hùng hồn linh lực, hội tụ ở hai tay ở giữa, sau đó ôm chặt lấy quan tài, tính toán bằng vào sức một mình, đem rời đi đến. Nữ tử cùng đầu kia thốc thiếu đại yêu, phát giác cử động của hắn, nháy mắt minh bạch hắn ý nghĩ. Hai người không chút do dự vào tới, Liêu Vân Cực bên cạnh, thi triển ra riêng phần mình thần thông, hiệp trợ hắn cùng một chỗ đẩy mạnh quan tài. Ba người đồng tâm hiệp lực, lực lượng liên tục không ngừng, thêm tại quan tài bên trên. Theo thời gian trôi qua, quan tài bắt đầu chậm rãi di động, trải qua một phen gian khổ cố gắng, quan tài được thành công rời đi. Mà lúc này, hiện ra tại bọn họ cảnh tượng trước mắt, khiến cho mọi người đều trố mắt đứng nhìn. Chỉ thấy quan tài phía dưới, lại có một vũng giống như lớn chừng bàn tay bóng ánh chất lỏng, an tĩnh nằm tại một tôn thạch trong đỉnh. Cái này gâu chất lỏng tản ra, một cỗ cực kỳ cường đại sinh cơ, phản phất nắm giữ vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Nó phát tán ra khí tức, giống như một dòng suối trong chảy xuôi mà qua, làm cho xung quanh nguyên bản âm u đầy tử khí không khí, nháy mắt thay đổi đến sinh cơ bừng bừng. Càng kinh người hơn chính là, nguyên bản hoang vu vắng lặng khu vực, nhận đến cỗ này sinh cơ ảnh hưởng, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc lớn lên ra rậm rạp hoa cỏ cây cối đến. Những cái kia xanh nhạt cỏ mầm phá đất mà lên, tiểu diệm đóa hoa tranh nhau nở rộ, cao lớn cây cối vụt lên từ mặt đất. Một màn thần kỳ này, thực tế để người khó có thể tin, thế cho nên ba người đều ngơ ngác đứng tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Qua một hồi lâu, Liêu Vân Cực mới hồi phục tinh thần lại, hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, chậm rãi tới gần chiếc đỉnh đá kia. Làm đầu ngón tay chạm đến băng lãnh ngọc thạch đỉnh lúc, một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Hắn lấy lại bình tĩnh, hai tay dùng sức nắm chặt ngọc thạch đỉnh, sau đó một chút xíu đem từ mặt đất lấy ra. Chương 411, Quỷ đế phân thân, sinh mệnh chi thủy. Chương 411, Quỷ đế phân thân, sinh mệnh chi thủy. Liên tại ngọc thạch đỉnh, hoàn toàn thoát ly mặt đất một sát na, cô kia cường đại sinh cơ, tựa hồ muốn tránh thoát gò bó, mãnh liệt hướng bên ngoài phun ra ngoài. Liêu Vân Cực tay mắt lênh lẹ, vội vàng ở một bên tìm tới cái kia ngọc thạch nắp đỉnh, đồng thời cấp tốc đem chùm lên ngọc thạch trên đỉnh, thành công ngăn cản lại, sinh cơ tiếp tục sói mòn. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản bình tĩnh bốn phía không gian, không có dấu hiệu nào bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn mèo, phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nắn bóp. Cái kia quỷ dị cảnh tượng khiến người dùng mình, tựa hồ là trong lúc vô tình xúc động, một loại nào đó chôn sâu tại tuế nguyệt bụi bặm bên trong cổ lao cấm kỵ. Liêu Vân Cực đám người trong lòng đống nhiên trầm xuống, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Liêu Vân Cực không kịp nghĩ nhiều, đội vàng đem kiện kia cực kỳ trọng yếu ngọc thạch đỉnh thu vào thiên hữu chi giới bên trong để cầu an toàn. Có ai nghĩ được, cỗ này tình linh lực lượng đúng là cường đại như thế vô song, không ngừng mà đánh thẳng vào bọn họ phòng ngự kết giới. Theo thời gian trôi qua, cỗ kia lực lượng kinh khủng càng thêm hung mãnh, không ngừng mà hướng bên trong để ép co vào, khiến Liêu Vân Cực đám người giống như bị vây ở một cái từ từ nhỏ dần lồng giam bên trong, hô hấp đều thay đổi đến dị thường khó khăn, gần như ngạt thở. Mọi người ở đây rơi vào sâu sắc tuyệt vọng bên trong lúc, Liêu Vân Cực trên thân thiên khải thủ hộ cùng với viên kia thần bí khó lường viên cầu lại tại lúc này đột nhiên tách ra, chói lóa mắt quang mang. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động, lấy bọn họ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Khiến người ngạc nhiên là, cỗ này sóng gợn mạnh mẽ, vậy mà cứ thế mà xung phá, cỗ kia quỷ dị mà cường đại dị thường lực lượng, làm cho mảnh này nguyên bản dung chuyển bất an không gian, dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Liêu Vân Cực căng cứng tiếng lòng, cuối cùng thoáng trầm tĩnh lại, nhưng cùng lúc trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc cùng khiếp sợ. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này ngọc thạch đỉnh cũng không rõ chất lỏng, tất nhiên ẩn giấu đi, không muốn người biết kinh thiên đại bí, mà còn rất có thể cùng Thương Viêm giới tồn tại, thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Đang lúc Liêu Vân Cực đắm chìm tại suy tư bên trong có chút thất thần thời điểm, một bên nữ tử sốt ruột vạn phần lớn tiếng thúc giục nói, đi mau à, trễ một bước nữa chúng ta sợ rằng liền thật đi không nổi rồi. Dứt lời, nữ tử mang theo Liêu Vân Cực hai người thi triển thuấn di chi thuật, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc thoát đi nơi thị phi này. Bởi vì nàng bằng bảo nhạy cảm vô cùng năng lực nhận biết, đã phát giác được có thực lực thâm bất khả chắc cường giả ngay tại hướng bên này cấp tốc chạy đến. Liên tại bọn hắn vừa vặn rời đi không lâu, mấy thân ảnh lặng yên dáng lâm đến nơi đây. Nguyên lai là mấy vị tiên phong đạo cốt, khí chất siêu phàm thoát tục lão giả. Làm bọn họ bước vào mảnh này nguyên bản tràn ngập tử vong chi viêm khu vực lúc, lại kinh ngạc phát hiện cái kia khiến người sợ hãi hỏa diễm vậy mà đã biến mất không còn chút tung tích. Mà trước kia để tại chỗ to lớn quan tài đá cũng bị người xê dịch, nắp quan tài rớt xuống trên mặt đất. Trong chốc lát, mặt của bọn hắn biến sắc đến trắng bệnh như tờ giấy, trong lòng dâng lên vô tận hoảng hốt. Một vị lão giả nhíu mày, trong ánh mắt lóe ra kinh nghi bất định tia sáng. Nguy rồi, lần này nhưng như thế nào là tốt? Đại đế tỉ mỉ bày kế hoạch lớn đã thất bại. Một khi việc này truyền vào phân thân của hắn trong hai, hắn chắc chắn long nhan giận dữ, tất nhiên sẽ giáng tội tại chúng ta, những này phụ trách trông coi nơi đây người. Một vị khác lão giả run rẩy âm thanh phụ hòa nói, đâu chỉ như vậy a, liền cái kia vô cùng chân quý sinh mệnh chi thủy cùng với đại đế coi như chân bảo chí cường pháp bảo, giờ phút này đều đã bị tập nhân càn quét không còn. Lấy đại đế tính tình, chúng ta sợ là khó thoát khỏi cái chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Quỷ đế phân thân chắc hẳn không bao lâu liền sẽ giáng lâm nơi đây. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cuối cùng có một vị lão giả thở dài một hơi. Trốn a, chỉ có trốn hướng cái kia thần bí khó dò Thương Hải Quỷ Lâu, hoặc là bền chắc không thể phá được thiên cực môn, có lẽ mới có một chút hy vọng sống, có khả năng bảo vệ tính mạng của chúng ta. Liên tại bọn hắn chuẩn bị quay người thoát đi lúc, đột nhiên một cỗ nồng nặc khiến người hít thở không thông dọa người khí thế nháy mắt đem mấy vị này lão giả vững vàng bao phủ trong đó. Ngay sau đó, một cái tràn đầy uy nghiêm lại băng lạnh thấu xương âm thanh dường như sấm sét tại bọn họ bên tai nổ vang, các ngươi thân là thủ vệ chưa thể tận trung cương vị chăm sóc tốt bản đế bản thể, dẫn đến bản thể bị hủy, trí bảo bị đoạn, sinh mệnh chi thủy cũng không biết tung tích, thế mà còn vọng tưởng sống tạm bỡ ở thế gian, việc này không cách nào vãn hồi, các ngươi khó từ tội lỗi, đều hoàn toàn biến mất ta. Lời còn chưa dứt, một vị mặc hắc bào nam tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia nhìn như hời hợt động tác lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt, mấy vị lao giả thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền tại cái này cố cường đại lực lượng xung kích bên dưới biến thành hư vô, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa, liền một tia hồn phách đều chưa từng lưu lại. Hắc bào nam tử chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu cẩn thận cảm giác xung quanh khí tức biến hóa. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm khó coi, cuối cùng thay đổi đến giận không nhịn nổi, toàn bộ thân hình đều bởi vì cực kỳ tức giận mà khẽ run lên. Đến cùng là ai dám lớn mật như thế công nhiên cùng bản đế đối nghịch? Chỉ cần lại chờ đợi chỉ là một năm thời gian, bản đế liền có thể thành công phục sinh quân lâm thiên hạ. Đến tột cùng là người phương nào hoàng bản đế chuyện tốt, chờ bản đế tra ra trận tướng, nhất định muốn để tiếp nhận luân hồi nỗi khổ, không bằng mà kết thúc. Hắc bào nam tử cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, thanh âm kia chấn thiên động địa vang vọng thật lâu không ngừng. Đáng ghét ta, vì sao cha không được? Người nào có khả năng che đậy thiên cơ? Thương Hải Quỳnh Lâu lại là các ngươi sao? Thù mới hận cũ, bản đế liền cùng một chỗ cùng các ngươi thanh toán. Hắc bào nam tử tự lẩm bẩm, đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng cường đại Thương Hải Quỳnh Lâu. Bởi vì trong mắt hắn chỉ có Thương Hải Quỳnh Lâu mới có năng lực làm ra chuyện này, những người khác căn bản là không có cách tiếp nhận. Liêu Vân Cực ba người xuất hiện tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp sơn cốc, nơi này bốn phía cây cối xanh tươi, quái thạch đá lởm chởm, tạo thành tấm bình phong thiên nhiên, để người khó mà phát giác. Sau khi vào thung lũng, ba người mệt mỏi thở hổn hển, tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng lớn hô hấp lấy. Hơi bình phục một cái, Liêu Vân Cực liền lấy ra cái kia vừa vặn được đến ngọc thạch đỉnh đến. Hắn cẩn thận tường tận xem xét, cái này khéo léo đẹp đẽ, lại tản ra khí tức thần bí ngọc thạch đỉnh. Chỉ thấy trong đỉnh thị trang, một loại kỳ dị chất lỏng, cái kia chất lỏng trong suốt không tí vết, lóe ra quang mang trong suốt, phản phất tận chứa vô tận sinh mệnh lực. Liêu Vân Cực cho mày, lòng tràn đầy nghi hoặc tự đủ, cuối cùng là bảo bối gì a? vậy mà có thể để cho quỷ vực đại đế như vậy coi trọng. Một bên nữ tử lại gần, cẩn thận quan sát một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết, sinh cơ nước cùng tụ linh hồi sinh đỉnh. Cái này nhị bảo hợp nhất, nghe nói có thể thực hiện hoàn mỹ trùng sinh. Nghe nói như thế, Liêu Vân cực trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này không chút nào thu hút ngọc thạch đỉnh, lại có như thế thần kỳ công hiệu. Hắn không chút do dự vạch phá ngón tay, đem mấy giọt tinh huyết cấp tốc nhỏ vào tụ linh hồi sinh đỉnh bên trong. Hắn đồng thời thả ra cương đại thần hồn lực lượng, ở trên đỉnh đánh xuống sâu sắc lạc ấn, hoàn thành đối món bảo vật này nhận chủ. Ngay tại lúc này, một đạo quang mang từ trên đỉnh sáng lên, sau đó một đoạn liên quan tới tụ linh hồi sinh đỉnh tin tức truyền vào Liêu Vân cực trong đầu. Tụ linh hồi sinh đỉnh, cực phẩm phụ trợ linh bảo, che giấu có sinh mệnh chi thạch, có thu nạp xung quanh tất cả linh lực năng lực thần kỳ, đồng thời có thể đem những linh lực này hội tụ ở trong đỉnh. Trải qua thời gian dài luyện hóa, chuyển hóa thành là vô cùng chân quý sinh mệnh chi thủy. Cách mỗi 100 năm thời gian, liền có thể ngưng tụ ra một giọt sinh mệnh chi thủy. Nếu là có người không may vẫn lạc, chỉ cần một giọt sinh mệnh chi thủy liền có thể khiến cho giành lấy cuộc sống mới, tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Mà khi tích lũy đến 100 giọt lúc, thì đủ để khiến người chết khởi tử hoàn sinh, hoàn toàn khôi phục đến khi còn sống trạng thái. Ngoài ra, như ký chủ thời khắc đem tiếp thân mang theo, còn có thể tăng thêm tự thân thọ nguyên, tăng cường trong cơ thể sinh cơ, hữu hiệu chống cự tử khí ăn mòn. Giờ phút này, Liêu Vân cực đầy mặt đều là vẻ mừng rỡ, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn yêu thích không buông tay bước về, trước mắt tụ linh hồi sinh đỉnh nghĩ không ra nó sẽ có như thế nghịch thiên năng lực. Bởi vì hắn biết rõ, nắm giữ vật này liền như là nắm giữ lần thứ hai sinh mệnh đồng dạng. Chương 412, Quỷ đế phân thân chi uy, lôi kiếp tiến đến. Chương 412, Quỷ đế phân thân chi uy, lôi kiếp tiến đến. Cùng lúc đó, cái kia mặc áo bào đen, toàn thân tản ra khí tức âm trầm quỷ đế phân thân, nháy mắt liền đến, một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám chi địa. Nơi đây tràn ngập, khiến người dùng mình quỷ dị bầu không khí, loan thoáng còn có thể nghe đến vô số oan hồn phát ra thê lương kêu khóc thanh âm. Cái kia quỷ đế hai tay cấp tốc vung dậy, giống như hai đạo màu đen gió lốc ở trong trời đêm quấy động, liên tục không ngừng hấp thu bốn phía nồng đậm đến cực điểm oán niệm lực lượng. Kèm theo mỗi một lần hô hấp, trên người hắn khí thế đều trở nên càng thêm cường đại một điểm. Hắn một bên hấp thu, một bên trong miệng thấp giọng gầm thét, không quản đến tột cùng là thần thánh phương nào, chỉ cần bản đế có khả năng khôi phục bộ phận lực lượng, nhất định có thể tìm ra dấu vết để lại. Liêu Vân cực bên này đột nhiên không khỏi vì đó cảm thấy trong lòng run sợ một hồi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, tựa hồ có nguy hiểm to lớn ngay tại lặng yên tới gần. Hắn không khỏi nhíu mày, hạ giọng tự lẩm bẩm, không phải là có cường giả tuyệt thế truy sát mà đến, ta làm sao có chút thấp thỏm lo âu đâu? Mà thôi, nếu như coi là thật như vậy, cái kia cũng chỉ có liều chết một trận chiến mới có một chút hy vọng sống. Dù sao hai món bảo vật này vô luận như thế nào cũng quyết không thể lại lần nữa rơi vào tay người khác. Hắn cầm thật chặt vật trong tay, ánh mắt kiên định nhìn hướng phương xa. Trong lúc nhất thời, ba người đều là trận địa sẵn sàng, toàn bộ trong sơn cốc bầu không khí trong chốc lát thay đổi đến ngưng trọng vô cùng, đè nén để người gần như không thở nổi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, nhưng mà đi qua nửa ngày, bốn phía nhưng như cũng không có chút nào khác thường động tĩnh truyền đến, vẫn như cũng là yên tĩnh như chết. Liêu Vân cực thoáng trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng phun ra ngụm trọc khí, vừa mới chuẩn bị há miệng cùng nữ tử trò chuyện vài câu. Ai ngờ đúng lúc này, nguyên bản sáng sủa không mây trên bầu trời, lại không có dấu hiệu nào hạ xuống, một đạo tráng kiện vô cùng màu tím lôi đỉnh. Đạo này từ lôi, tựa như một đầu gào thét cự long, mang theo hủy thiên diệt địa thế, hướng về Liêu Vân cực hung hăng bổ xuống. Chỉ thấy Liêu Vân cực, thân hình nhanh nhẹn giống như quỷ mị, đột nhiên một bên thân, khó khăn lắm tránh thoát kia đến thế rào rạt từ lôi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia tử lôi bất tiên bất ỷ đánh trúng bên cạnh một khối nham thạch to lớn. Trong chốc lát, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù bao phủ, khối kia nguyên bản cứng rắn vô cùng cự thạch, vậy mà tại một nháy mắt hóa thành một mịn, phiêu tán tại trong một chớp mắt. Mà lúc này, nữ tử giống như tiên tử nhanh nhẹn mà tới, cấp tốc đi tới Liêu Vân cực bên cạnh, không chút do dự mở hai tay ra, đem hắn xít sao bảo hộ ở sau lưng. Nàng cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ, tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm Liêu Vân cực trong tay, chô cầm kiện kia tụ linh hồi sinh đỉnh. Xem ra như thế chân bảo hiện thế, đã dẫn tới thiên đạo bất mãn, đúng là muốn mượn nhờ cái này thiên lôi chi lực đem hủy đi. Mau mau đưa nó thu hồi, để tránh thiên đạo lại lần nữa hạ xuống, kinh khủng hơn tiến phạt. Nữ tử vội vàng hô, thanh âm bên trong để lộ ra một tia sợ hãi cùng lo lắng. Tiếng nói của nàng còn chưa hoàn toàn rơi xuống, lại là một đạo uy lực kinh người màu tím lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, hướng về Liêu Vân cực gào thét mà đến. Lần này, từ lôi khí thế so trước đó càng thêm hung mãnh, phản phất muốn đem sơn cốc này hủy diệt. Mắt thấy cái kia càng thêm cuồng bạo từ lôi sắp đánh trúng Liêu Vân cực lúc, thần bí viên cầu từ trên người hắn bắn ra. Cái này viên cầu tản ra một loại nhu hòa mà ấm áp tia sáng, đem Liêu Vân cực bảo vệ trong đó. Khiến người ngạc nhiên là, làm cái kia tử lôi chạm đến, đạo tia sáng này lúc, tựa như băng tuyết gặp phải liệt hỏa đồng dạng, nháy mắt bị toàn bộ tan rã, biến mất không còn chút tung tích. Trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, giống như mực nhiễm đồng dạng đen nhánh thâm trầm, từng trận ngột ngạt tiếng sấm, từ cái kia tầng mây dày đặc bên trong truyền ra, phảng phất có cái gì đáng sợ lực lượng, ngay tại trong đó thai nghén ngưng tụ. Mà mây đen kia lăn lộn ở giữa, mơ hồ có thể thấy được từng đạo tử sắc điện quang lập loè du tẩu, hiển nhiên còn có càng cường đại hơn lôi kiếp đang chờ đợi bộc phát. Nữ tử trong lòng đột nhiên siết chặt, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Nàng cẩn thận quan sát đến tình cảnh trước mắt, càng xem càng là cảm thấy có chút không đúng. Này chỗ nào giống như là gì đó thiên phạt, rõ ràng càng giống là có người tại độ kiếp. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng quay đầu nhìn hướng Liêu Vân cực, lo lắng hỏi: "Công tử, chẳng lẽ ngài là vừa vặn đột phá tu luyện bình cảnh sao? Liêu Vân Cực nghe vậy đầu tiên là sức sở, hiển nhiên không có lập tức minh bạch nữ tử lời nói bên trong thâm ý, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng hồi đáp, đúng là như thế. Nhớ ngày đó ta đưa thân bảo tòa kia Hán Hải Thao Thiên Tháp bên trong thời điểm, lại ngoài ý liệu đạt tới nguyên anh kỳ. Nữ tử nghe đến hắn lời nói, đột nhiên lớn tiếng hoảng sợ nói, không tốt, cái này chỉ sợ là ngươi lôi kiếp giáng lâm, chúng ta toàn bộ đều ở vào lôi kiếp bao trùm phạm vi bên trong, chỉ sợ lần này lôi kiếp bởi vì chúng ta ở đây mà trở nên càng cường hãn hơn vô cùng. Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực không khỏi chấn động trong lòng, đầy mặt kinh ngạc hô, cái gì? Cái này lại có thể là thuộc về ta lôi kiếp? Làm sao sẽ hung mãnh như vậy cường đại a nha? Cho dù vẹn vẹn chỉ có một tia chớp bổ xuống, ta cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi a. Đang lúc đại gia thất kinh, nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ thấy cái kia khủng bố đến cực điểm lôi kiếp ầm vang từ hướng ba người đánh xuống. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, phong vân biến sắc, vị nữ tử kia cùng thấp thiếu đại yêu thấy thế, không chút do dự phi thân đi tới Liêu Vân Cực bên cạnh, tính toán trợ giúp hắn cộng đồng chống cự trận này thình lình tai nạn. Nhưng mà đối mặt uy lực như thế kinh người lôi kiếp, cho dù là thực lực siêu quần các nàng cũng lòng dạ biết rõ, chỉ bằng vào sức một mình căn bản khó mà chống lại, nếu như cưỡng ép ngạnh kháng, chắc chắn sẽ dẫn đến tự thân căn dựa vào đụng phải trọng thương, thậm chí có khả năng từ đây không gượng dậy nổi. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, cái kia thần bí viên cầu đột ngột xuất hiện giữa không trung bên trong, nó phảng phất có ma lực thần kỳ đồng dạng, vậy mà đem cái kia phô thiên cái địa liên tục không ngừng đánh xuống mà xuống lôi kiếp toàn bộ thu nạp trong đó. Theo thời gian trôi qua, cái này nguyên bản ảm đạm vô quang viên cầu bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu tím, đồng thời năng lượng ẩn chứa tựa hồ còn đang không ngừng tăng cường. Gặp tình hình này, Liêu Vân Cực quyết định thật nhanh, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến một sợi yếu ớt lôi kiếp lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình. Hắn biết rõ, chỉ có tự mình cảm thụ lôi kiếp lực lượng cường đại mới có thể càng tốt nắm giữ ứng đối chi pháp. May mắn là bây giờ trải qua một loạt kỳ ngộ phía sau, tình trạng cơ thể của hắn đã được đến tăng lên trên diện rộng. Cái này chỉ là một tia lôi kiếp, đối với hắn mà nói quả thực chính là một bữa ăn sáng, hoàn toàn không cách nào đối hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Cũng không lâu lắm, Liêu Vân Cực liền bằng vào cường đại thể chất cùng với tinh xảo công pháp, cấp tốc đem cái này sợi lôi kiếp thành công chuyển hóa thành tinh khiết linh lực, đồng thời thuận lợi dẫn vào đan điển của mình bên trong. Trong chốc lát, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, phảng phất có mấy cỗ khí tức cường đại chính lặng yên tới gần bọn họ vị trí. Trong lòng hắn run lên bần bật, tâm niệm vừa động, để viên kia một mực trôi nổi tại trên đỉnh đầu viên cầu che giấu mình thân hình. Viên cầu cấp tốc đem ánh sáng núi nhọn thu lại, tựa như là bị một tầng vô hình màn sân khấu che lấp đồng dạng, vững vàng giấu kín tại phía trên đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, cách đó không xa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng xé gió cùng với tay áo tung bay tiếng vang. Một vị mặc màu đỏ sầm lộng lấy trường bào nam tử, tại mấy vị tóc trắng xóa tiên phong đạo cốt lão giả chen chúc phía dưới, chậm rãi rơi vào lôi kiếp phạm vi bên ngoài. Vị nam tử này dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo một tia lạnh lùng cùng cao ngạo, mỗi một bước bước ra đều phảng phất tẩn chứa vô tận uy thế. Làm cái kia hồng bào nam tử ánh mắt nhìn qua tầng tầng lôi quang, nhìn thấy ngay tại lôi kiếp trung tâm đau khổ chống đỡ ba cái thân ảnh. Trong chốc lát, trên mặt hắn nguyên bản lạnh lùng cùng cao ngạo toàn bộ tiêu tán không còn, thay vào đó là một vẻ khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Hồng bào nam tử mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin tự lẩm bẩm, cái này ba người này chẳng lẽ điên rồi phải không? Cũng dám tại kinh khủng như vậy lôi kiếp bên trong cộng đồng chống cự lôi kiếp, bọn họ chẳng lẽ không biết làm như vậy chỉ sẽ làm lôi kiếp uy lực càng thêm cuồng bạo, thậm chí có khả năng trực tiếp để bọn họ biến thành cho bụi sao? Thoáng lấy lại bình tĩnh về sau, hồng bào nam tử trong mắt hiện lên một tia tham lam cùng quyết tuyệt, quay đầu đối với sau lưng mấy vị lão giả truyền đạt mệnh lệnh của mình. Mấy vị hộ pháp, chờ lôi kiếp ngừng về sau, các ngươi lập tức xông lên phía trước, nhất thiết phải đem ba người này cho bốn thiếu chủ bắt sống. Đi nhớ, một cái cũng không cho phép buông tha. Bốn thiếu chủ muốn đem bọn họ lấy về mình dùng, trở thành ta trung thực người hầu. Nhất là muốn đem hiện tiêu chí bảo cướp đoạt tới tay. Nghe đến hồng bào nam tử mệnh lệnh, trong đó một vị lão giả có chút không người đáp, tuân mệnh, thiếu chủ. Bất quá, thuộc hạ vừa bật tại, vị nữ tử kia trên thân phát giác một cỗ sức mạnh cực lớn ba động. Tu vi sợ rằng đã vượt xa chúng ta cung chủ đại nhân. Theo như thuộc hạ thấy, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, nhất định không thể tùy tiện hành động a. Chương 413, Nguyên Anh nuốt lôi kiếp, kéo vào lôi kiếp. Chương 413, Nguyên Anh nuốt lôi kiếp, kéo vào lôi kiếp. Hồng bào nam tử nghe thấy lời ấy, đầu tiên là lông mày nhíu chặt lại, tựa hồ đối với lao giả lời nói có chút bất mãn. Chỉ một lát sau về sau, hắn ánh mắt liền lại lần nữa rơi vào nữ tử kia trên thân, trong ánh mắt toát ra một tia có chút hăng hái qua mang, bắt đầu trên dưới cẩn thận đánh giá đến nàng đến. Cái này trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, lại giống như một đạo thiểm điện, đánh trúng tiếng lòng của hắn, để hắn nháy mắt thất thần. Hắn ánh mắt xít sao khóa lại, nữ tử trước mắt, bị nàng cái kia khuynh thành mỹ nhan hấp dẫn, một cái liền luân hãm trong đó không cách nào tự kiềm chế, phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ. Chỉ thấy nữ tử kia mặt như hoa đào, mày như sa lông mày, hai mắt giống như thâm thúy hồ nước, lóe ra mê người quan mang. Nữ tử này là người phương nào? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Loại này thịnh thế dung nhan, tại Thương Viêm giới gần như không tồn tại a. Một tên khác lão giả mắt sáng như đuốc, hết sức chăm chú nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt. Đột nhiên, hắn ánh mắt lưu lại tại Liêu Vân Cực trên thân, kiện kia không giống bình thường trưởng bảo bên trên. Trải qua một phen tỉ mỉ quan sát phía sau, trong lòng hắn chấn động mạnh một cái, bởi vì bộ trưởng bảo này hình thức cùng đồ án, vậy mà cùng Hán Hải các trang phục cực kỳ tương tự. Vị lão giả này nguyên bản mặt mũi bình tĩnh, nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, lông mày xít sao nhăn lại, lo lắng mở miệng, đối vị kia hồng bảo nam tử nói, thiếu chủ, theo lão phu thấy, từ những người này quần áo trang phục đến phán đoán, các nàng hiển nhiên cũng không phải là chúng ta Thương Viêm giới người. Ta lo lắng các nàng rất có thể là đến từ cái kia thần bí mà cường đại Hán Hải Các. Việc này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải trước thăm dò rõ ràng thực lực của các nàng nội tình. Sau đó, lại cẩn thận quyết định ứng đối ra sao, nhất định không thể tùy tiện làm việc. Bằng không bạn nhất không cẩn thận, trêu chọc phải phiền phải lớn, sợ rằng toàn bộ cung môn đều đem bị liên lụy, hậu quả khó mà lường được a. Đối mặt lão giả, phiên này tận tình quyết bảo, vị kia mặc áo bào đỏ nam tử, lại biểu hiện chẳng hề để ý, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, trong ánh mắt để lộ ra một loại ngạo mạn cùng tự tin. Hắn thấy, mấy cái này Hán Hải các người, căn bản không có khả năng chịu được, tiếp xuống đạo kia uy lực kinh người lôi tiếp. Không bao lâu, các nàng liền sẽ giống như dê đợi làm thịt đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Chỉ nghe hồng bào nam tử hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực, lấy một loại trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng tư thái, lớn tiếng vẫn nộ quát, "Hừ, có cái gì tốt sợ hãi? Không phải liền là mấy cái, không biết trời cao đất rộng kẻ ngoại lai nha, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió." Tuy nói cái kia Hán Hải Các quả thật có chút thực lực, nhưng cũng chỉ bất quá là Thương Hải Quỳnh Lâu một cái phụ thuộc môn phái mà thôi, cùng chúng ta so ra còn kém xa lắm đâu. Đừng quên, vốn thiếu chủ ngoại công chính là Thương Hải Quỳnh Lâu tứ đại hộ pháp một trong. Liền xem như lấy các nàng tính mệnh, lại có ai dám đứng ra nói nửa cái không chữ. Thân ở cái kia khủng bố lôi kiếp bên trong, Liễu Vân Cực chờ ba người, bên hai đột nhiên chuyển đến nam tử tiếng hét phẫn nộ. Ba người bọn họ không hẹn mà cùng theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhìn thấy mấy vị kia cường giả. Liễu Vân Cực sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác chi ý. Hắn biết rõ giờ phút này tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thức hải của hắn phi tốc chuyển động, tự hỏi cách đối phó, tính toán tìm tới một loại có khả năng hóa giải nguy cơ trước mắt phương pháp. Trải qua ngắn ngủi suy tư phía sau, một cái to gan ý nghĩ xông lên đầu hắn, quyết định hướng dẫn lôi kiếp lực lượng ở trong cơ thể mình lưu chuyển, trước tăng lên chính mình thực lực lại nói. Liêu Vân Cực trong cơ thể nguyên anh, vậy mà giống như là cảm động thân thụ đồng dạng, chủ động há miệng nhỏ, đem một đạo bóng ánh chói mắt màu tím lôi kiếp lực lượng đột nhiên nuốt vào trong đó. Nguyên anh nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên, đột nhiên hiện ra một tia kinh hỉ, phản phất phát hiện hiếm thấy chân bảo giống như. Nó không chút do dự, đem mới vừa tiến vào trong cơ thể lôi kiếp lực lượng, toàn bộ nuốt vào trong bụng, tốc độ nhanh đến kinh người. Liêu Vân Cực phát giác nguyên anh biến hóa, cùng với hắn đối lôi kiếp lực lượng khát vọng. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, tiếp tục hướng dẫn một bộ phận lôi kiếp lực lượng chảy vào trong cơ thể của mình. Cái kia lôi kiếp lực lượng, giống như một đầu hung mãnh cuồng long, gầm thét xông vào Liêu Vân Cực thân thể. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là, lôi kiếp lực lượng mới vừa tiến vào trong cơ thể của hắn, nháy mắt liền bị nguyên anh lấy gió cuốn mây tan thế thôn phệ không còn, đồng thời nguyên anh không chút nào nhận đến, cỗ này lực lượng cường đại ảnh hưởng. Nhìn thấy tình hình như thế, Liêu Vân Cực không khỏi mừng rỡ như điên, mừng thầm trong lòng nói: "Không nghĩ tới cái này lôi kiếp lực lượng có thể trở thành nguyên anh vật đại bổ, xem ra ta lại phải có tăng lên." Hưng phấn sau khi, hắn không do dự nữa, thân hình lóe lên, cấp tốc vượt qua trước người, cái kia thần bí viên cầu đem hết toàn lực đem còn sót lại lôi kiếp lực lượng liên tục không ngừng dẫn vào trong cơ thể mình. Những này còn sót lại lôi kiếp lực lượng vẫn như cũ cuồng bạo dị thường, như muốn xé rách Liêu Vân Cực thân thể. Nhưng thần kỳ là, bọn họ mới vừa tiến vào trong cơ thể, liền lại một lần bị nguyên anh không chút lưu tình thôn phệ hết. Thậm chí liền một chút xíu tổn thương đều không thể gây cho Liễu Vân Cực thân thể. Cứ việc lúc này tình thế một mảnh tốt đẹp, nhưng Liễu Vân Cực trong lòng rất rõ ràng, lấy chính mình hiện nay năng lực, còn không cách nào đem tất cả lôi kiếp lực lượng toàn bộ dẫn vào trong cơ thể. Vì vậy, hắn không có thu hồi viên cầu mà là tùy ý tiếp tục hấp thu lôi kiếp lực lượng. Ngay tại lúc này, nữ tử chú ý tới, có mấy vị lão giả đang hung thần ác sát, nhìn mình chằm chằm. Những lão giả này ánh mắt sắc bén mà lanh khốc, phản phất có thể xuyên thấu người linh hồn đồng dạng. Nữ tử trong lòng không khỏi run lên, vội vàng quay đầu đi, hướng về bên cạnh Liễu Vân Cực dò hỏi: "Công tử, bên ngoài mấy vị kia, thực lực mạnh mẽ đại nhân lão giả, nên xử trí như thế nào mới tốt đây? Đợi đến lôi kiếp sau đó, bọn họ tất nhiên sẽ đối chúng ta xuất thủ, nếu không ta trước đi đem bọn họ giải quyết đi." Liêu Vân Cực có chút meo lại hai mắt, tập trung tinh lực cảm giác một phen, treo cao tại bầu trời tế bên trên lôi kiếp. Coi hắn phát ra được, cái này kinh khủng lôi kiếp, sắp phi chạy xuống lúc, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt, nháy mắt thay đổi đến âm trầm giống như nước, giống như vạn niên hàn băng đồng dạng rét lạnh thấu xương. Trước mắt chính là tốt đẹp thời cơ. Chúng ta phải nhanh thừa cơ, đem bọn họ tất cả dẫn vào lôi kiếp phạm vi bên trong. Ta nhất định muốn gọi bọn họ biết, dám can đảm tính toán chúng ta, muốn trả ra đại giới, đến tuột cùng sẽ có cỡ nào nặng nề. Lời còn chưa dứt, ba người bọn họ thân hình lóe lên, đồng thời bay lượn mà ra. Trong nháy mắt, bọn họ cũng đã vững vững vàng vàng đứng ở mấy vị kia cường giả bên người. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, kinh thiên động địa tiếng vang, đột nhiên nổ vang ra đến. Mấy vị kia cường giả, cùng với áo bào đỏ nam tử, đống cảm giác một cỗ cường đại vô song uy áp đập vào mặt. Cùng lúc đó, bọn họ hoảng sợ phát giác, chính mình đã bị cái này uy lực kinh người lôi tiếp, một mực khóa chặt lại. Trong chốc lát, mấy người sắc mặt kỳ biến, mặt như màu đất, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống. Thật là đáng chết. Thế mà nhanh như vậy, liền bị bọn họ cho phát giác. Việc đã đến nước này, chúng ta lại nên làm sao đối sách mới có thể hóa giải tràng nguy cơ này nha. Hồng bào nam tử thất kinh, lớn tiếng kêu lên, hắn không nghĩ chết thảm tại lôi kiếp phía dưới. Một vị khác lao giả, thì cố tự chấn định xuống đến, hơi trầm ngâm một lát sau, cắn răng nghiến lợi đáp lại nói, thiếu chủ, hiện nay chúng ta ham sâu, cái này có thể sợ đến cực điểm lôi kiếp bên trong, đã là không còn cách nào khác như muốn. Chỉ có dốc hết toàn lực chống cự cái này lôi kiếp oanh kích, đến mức sự tình khác tạm thời liền để ở một bên a. Vị lão giả này vừa vặn nói xong, trong chốc lát, trên bầu trời liền vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm. Từng đạo tráng kiện như dao long màu tím lôi kiếp, giống như từ cửu u địa ngục lao ra ác quỷ đồng dạng, mang theo nồng đậm đến, để người hít thở không thông khí tức tử vong, cùng với đủ để mẫn diệt thế gian vạn vật lực lượng kinh khủng, phô thiên cái địa hướng về phía dưới mọi người hung hăng rơi đập. Như vậy kinh tâm động phách, rung động nhân tâm cảnh tượng, làm cho đứng ở trong đám người Liễu Vân Cực thương vấn tới cực điểm. Hắn mượn nhờ màu tím viên cầu ẩn chứa năng lực thần kỳ, thành công đem một phần nhỏ lôi kiếp dẫn tới trong cơ thể của mình. Liễu Vân Cực cũng không như vậy thỏa mãn, hắn cùng viên cầu ở giữa, tựa hồ có một loại vượt mức bình thường ăn ý. Ở sau đó nháy mắt, hắn vậy mà xuất thủ lần nữa, đem nữ tử cùng thốc thiếu đại yêu lôi kiếp lực lượng cũng nhộn nhịp đưa vào thân thể của mình bên trong. Không những như vậy, cho dù là mấy vị kia lão giả đối mặt lôi kiếp, Liễu Vân Cực cũng không có chút nào buông tha, động tác cấp tốc, quả thực để người chố mắt đứng nhìn. Chương 414, màu tím nguyên anh, cửu u chi danh. Chương 414, màu tím nguyên anh, cửu u chi danh. Đang lúc Liễu Vân Cực hết sức chăm chú thu nạp, không ngừng tràn vào trong cơ thể lôi kiếp lực lượng lúc, hắn trong đan điền nguyên anh đột nhiên bộc phát ra một đạo ba động kỳ dị. Đạo này ba động phản phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng hướng bên ngoài khuyết tán ra đến. Cũng không lâu lắm, nó tựa như là một tấm vô hình lưới lớn đồng dạng, đem toàn bộ khu vực đều bao phủ trong đó. Càng kinh người hơn chính là, cỗ này ba động kỳ dị lại có thể tự động hấp thu hết xung quanh lưu lại tất cả lôi kiếp lực lượng. Tiến vào trong cơ thể hắn lôi kiếp lực lượng đều bị nguyên anh thôn vệ trong đó, biến thành tăng lên chính mình tuyệt giai thuốc bổ. Mấy vị kia cường giả cảm giác được cỗ này lực vô hình nguồn gốc từ Liễu Vân Cực, nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được sinh tử tồn vong của mình đều khống chế ở trong tay của hắn, bất đắc dĩ hướng hắn cúi đầu. Bọn họ đi tới Liễu Vân Cực trước mặt, cười rạng rỡ khẩn cầu, hy vọng hắn có khả năng mở một mặt lưới buông tha mấy người bọn họ, không muốn tại lôi kiếp rơi xuống lúc khống chế cái này lực vô hình đem bọn họ bại lộ tại lôi kiếp phía dưới. Đối mặt bọn hắn cầu khẩn, Liễu Vân Cực không hề bị lay động, cũng không để ý tới bọn họ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cái kia mảnh đen như mực, chiếu nặng áp đỉnh mà đến kiếp vân. Một loại dự cảm mãnh liệt xông lên đầu, phảng phất có thể nghe đến cái kia núp ở trong bóng tối gào thét cùng gầm thét, biểu thị một tràng nói kinh khủng hơn lôi kiếp sắp ầm vang rơi xuống. Đúng lúc này, trên bầu trời băng lên một trận đinh thai nhức góc tiếng sấm, giống như ngàn vạn mặt chống trận, đồng thời bị gõ vang, lại như vô số đầu cự long tại trên không lăn lộn gào thét. Quần quần tiếng sấm như bài sơn đảo hải cuốn tới, mang theo khiến người hít thở không thông khủng bố uy áp, hướng về phía dưới mọi người hung hăng đánh xuống. Trong chốc lát, tất cả xung quanh tựa hồ cũng đọc lại, thời gian cũng giống như đình chỉ lưu động. Mọi người trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn qua hướng trên đỉnh đầu, cái kia càng ngày càng gần uy áp, thân thể lại giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, không có cách nào xê dịch nửa phần. Trái tim của bọn họ bên trong chăn đầy sâu sắc bất lực cùng tuyệt vọng, đối mặt đáng sợ như vậy cảnh tượng, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Kèm theo từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, từng đạo tráng kiện mà giữ tận lôi kiếp, tựa như từ cửu u địa ngục bên trong lao ra hung mãnh cự thú, hướng về mọi người phô thiên cái địa bổ nhào tới. Mỗi một đạo lôi kiếp đều ẩn chứa vô tận khí tức tử vong, bọn họ những nơi đi qua, không gian đều bị xé rách ra, từng đạo màu đen khẽ hở, phảng phất muốn đem toàn bộ giới vực đều thôn phệ hầu như không còn. Nhìn kỹ lại, những này lôi kiếp mặc dù vẫn như cũ hiện ra, chói mắt hào quang màu tím, nhưng chỉ cần hơi lưu tâm liền sẽ phát hiện, tại cái kia nồng đậm màu tím trung ương, lại mơ hồ lóe ra một cỗ thần bí mà chói lọi ngũ thải quang mang. Cỗ này ngũ thải quang mang lúc gần lúc hiện, như có như không, cho nguyên bản đã cực kỳ khủng bố lôi kiếp, càng tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng khó lường. Viên cầu tại cảm nhận được ngũ thải quang mang xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Nó thân hình thoát một cái, giống như là một tia chớp đằng không mà lên, tốc độ nhanh đến gần như thấy không rõ thân ảnh. Nó tại lôi kiếp còn chưa chân chính rơi xuống mọi người trên đầu thời điểm, liền đã ở hư không bên trong lưu lại một đạo thật dài tàn ảnh. Sau đó, nó không chút do dự một đầu đâm vào cái kia mảnh sôi trào mãnh liệt màu tím lôi kiếp bên trong. Khiến viên cầu không kịp chuẩn bị chính là, liền tại nó thôn phệ ngũ thải quang mang thời điểm, Liễu Vân Cực lại bởi vì lực vô hình nguyên nhân nhận lấy không tưởng tượng được công kích. Tất cả lôi kiếp lực lượng tại lực vô hình hướng dẫn bên dưới, toàn bộ tuần hướng Liễu Vân Cực trong cơ thể, liền xem như thân thể cường hắn cũng vô pháp tiếp nhận như vậy dọa người lôi kiếp. Hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp ngay tại thần tốc hướng hắn tới gần. Liên tại hắn thời khắc sống còn thời khắc mấu chốt, thiên khải thủ hộ tựa như cứu tinh đến thế gian, thả ra lực lượng cường đại, đem tất cả lôi kiếp lực lượng khống chế. Sau đó, nó trợ giúp Nguyên Anh, từng bước sẽ tiến vào trong cơ thể lôi kiếp, từng cái nuốt vào trong miệng. Tại cuối cùng một đạo lôi kiếp lực lượng bị Nguyên Anh sau khi thôn vệ, Nguyên Anh tại hắn đan điền bên trong thả ra chói mắt màu đậm tử quang, đem toàn bộ đan điền biến thành một mảnh đại dương màu tím. Tại cái kia thần bí mà cao quý màu tím Nguyên Anh trên thân, càng như ngầm hiện tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi lôi kiếp lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như linh động tiềm điện, thỉnh thoảng lại lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tại hướng thế nhân tỏ rõ nó tồn tại cùng cường đại. Bởi vì hắn cái kia đặc biệt đến, có thể nói kinh thế hai tục thể chất, vậy mà không ai có khả năng phát giác được cái này rung động nhân tâm một màn. Ngay tại lúc này, viên cầu cũng gào thét lên bay trở về, quanh thân ngũ thải quang mang như dòng nước lưu chuyển không ngừng, tỏa ra so lúc trước càng cường đại hơn khí tức. Trải qua lần này kinh lịch phía sau, nó ẩn chứa lực lượng đã được đến rõ rệt tăng lên. Nguyên bản bao phủ trên bầu trời khí thế hung hăng kết vân, tại trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Một sợi ấm áp mà óng ánh màu vàng ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, giống như một bó ánh sáng thần thanh chiếu rọi tại mảnh này vừa vặn chịu đựng lôi kiếp tẩy lễ rộng lớn đại địa bên trên. Mấy vị kia khuôn mặt tang thương láo giả Mắt thấy lôi kiếp đã đi qua, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau về sau, liền vội vàng mang theo vị kia đầy mặt vẻ hoảng sợ hồng bào nam tử, chuẩn bị cấp tốc thoát đi nơi thị phi này. Một mực đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, thở lạnh nhạt Liêu Bất Cực, giờ phút này đang dùng băng lãnh đến cực điểm ánh mắt, nhìn chằm chằm bọn họ. Coi hắn phát hiện những người này, nhu đồ đi thẳng một mạch thời điểm, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, phát họa ra một vẻ nhàn nhạt, tràn đầy trào phúng ý vị cười lạnh. "Hừ, cứ như vậy muốn đi vội vã sao? Chẳng lẽ các ngươi đã quên đi phía trước nói qua những lời kia?" Liêu Vân Cực thanh âm không lớn, nhưng chữ chữ rõ ràng, tựa như gió lạnh thổi qua mặt băng, để người không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng. Trong đó một vị lão giả thấy thế, vội vàng ba chân bốn cẳng, chạy tới Liêu Vân Cực trước mặt, muốn giải thích thứ gì. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn mở miệng, nữ tử lại đột nhiên lách mình mà ra, ngăn tại lão giả cùng Liêu Vân Cực ở giữa. "Lan, còn dám tới gần công tử một bước, định lấy tính mạng ngươi." Nữ tử giọng dịu dàng gầm thét, âm thanh thanh thúy nhưng lại mang theo khiến người sợ hãi sát ý. Cùng lúc đó, trên người nàng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, hướng về kia tên lão giả càn quét mà đi, cứ thế mà đem ngăn trở tại trước người mấy trượng bên ngoài. Lão giả bị cỗ khí tức này xung kích đến, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, hắn thân người cong lại, vâng vâng dạ dạ nói, "Đại nhân bất giận à? Tiểu nhân thật không có ý khác, ta chỉ là muốn hướng vị công tử này ở trước mặt bồi cái không phải mà thôi." Cứ việc hắn ngôn từ khẩn thiết, nhưng nữ tử không có chút nào nhượng bộ chi ý, vẫn như cũ mặt trầm giống như nước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chỉ thấy nữ tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt uy nghiêm chất vấn nói: "Hừ, bớt nói nhảm, các ngươi đến cùng là cái nào môn phái, dám như vậy tùy tiện làm việc?" Đối mặt nữ tử lăng lệ chất vấn, lão giả trên trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi dị, hắn thừa nhận đến từ đối phương áp lực thật lớn, sắc mặt lộ ra mười phần khẩn trương. Do dự một chút phía sau, lão giả rốt cục vẫn là kiên trì hồi đáp: "Bẩm đại nhân, chúng ta chính là Hỏa Viêm cung người, mà vị này chính là chúng ta Hỏa Viêm cung thiếu chủ Viêm Lăng Vân. Mong rằng hai vị đại nhân có khả năng giơ cao đánh khẽ, tha thứ chúng ta trước đây phạm vào sai lầm, tha thứ chúng ta lần này a." Nghe đến Hỏa Viêm cung ba chữ, nguyên bản một mực đứng ở một bên, giữ im lặng Liêu Bất Cực, trong lòng chấn động mạnh một cái, chợt đổi sợ thành vui. Hắn lần này đi ra ngoài mục đích, chính là vì có khả năng thuận lợi tiến vào Hỏa Viêm cung, đồng thời nghĩ cách được đến cung chủ Viêm Xí Ly Hỏa Kiếm. Tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại ở chỗ này, dưới cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên gặp Hỏa Viêm cung thiếu chủ Viêm Lăng Vân. Cứ như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa khoảng cách thực hiện mục tiêu của mình càng gần một bước. Nghĩ tới đây, Liêu Vân Cực nhịn không được, mừng thầm. Bất quá, hắn mặt ngoài y nguyên duy trì trấn định tự nhiên thần sắc, không để lại dấu vết, nhìn Viêm Lăng Vân một cái về sau, liền cấp tốc thông qua thần thức, cùng bên cạnh nữ tử truyền âm bắt đầu giao lưu. "Tiểu Lục tỷ tỷ, ngài có thể nghĩ trăm phương ngàn kế, trợ giúp ta khống chế Viêm Lăng Vân sao? Ta nghĩ lợi dụng hắn, tiến vào Hỏa Viêm cung, Viêm Sí trên thân có ta cần ngũ hành thánh khí." Nghe đến Liêu Vân Cực âm thanh, rõ ràng trong thức hải của mình vang lên, nữ tử mặt không đổi sắc, đồng dạng lấy truyền âm phương thức đáp lại nói: "Công tử, khống chế hắn quả thực dễ như trở bàn tay, việc này cứ việc giao cho, ta đến xử lý chính là. Chỉ là nha, Tiểu Lục cái chức vị này, thực tế quá mức dung tục, về sau có thể tuyệt đối không muốn, lại như vậy gọi ta nha. Không ngại xưng ta là Cửu Lũ a, đây là nhũ danh của ta, bây giờ không người biết được." Liêu Vân nghe lời ấy, không khỏi mặt lộ cực độ vẻ xấu hổ, gãi đầu một cái phía sau, ngượng ngùng nói: "Vậy làm phiền Cửu Lũ tỷ tỷ." Cửu Lũ nhẹ giơ lên tay ngọc, nháy mắt thả ra một cỗ bàng bạc mà cường đại thần hồn lực lượng, cỗ lực lượng này nhanh như tia chớp, chui vào Viêm Lăng Vân sâu trong thức hải. Chương 415, tiến vào Hỏa Viêm cung, cường đại quỷ vực. Chương 415, tiến vào Hỏa Viêm cung, cường đại quỷ vực. Theo Cửu Vũ thần hồn tiến vào, Viêm Lăng Vân chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên run lên, tựa như cùng tượng gỗ đồng dạng đứng chết chân tại chỗ. Nguyên bản linh động có thần hai mắt, giờ phút này thay đổi đến trống rỗng vô thần, thẳng vào nhìn chăm chú phía trước, phảng phất mất đi linh hồn đồng dạng. Ngay trong nháy mắt này, hắn thần hồn đã bị Cửu Vũ lấy thế sét đánh lôi đình một mực cầm cố lại, thân thể cũng hoàn toàn bị Cửu Vũ chỗ tiếp quản khống chế. Cửu Vũ điều khiển Viêm Lăng Vân thân thể, chậm rãi mở miệng nói: "Vị công tử này, lúc trước bốn thiếu chủ nói năng lỗ mãng, tại cái này hướng ngài thâm biểu ấy nấy. Mong rằng công tử đại nhân có đại lượng, có khả năng khoan dung chúng ta phạm vào sai lầm. Là bày tỏ thành ý, bốn thiếu chủ thành khẩn mời ngài tiến về chúng ta Hỏa Viêm cung nghỉ ngơi mấy ngày. Cũng tốt để chúng ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị, bày tỏ ấy nấy, không biết công tử ý như thế nào?" Liêu Vân nghe thấy lời ấy, nhíu mày, thoáng rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn khẽ gật đầu một cái, nhưng thần sắc vẫn như cũ lộ ra có chút nghiêm túc. "Đã như vậy, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, nếu là dám can đảm lừa gạt tại chúng ta, hậu quả có thể là rất thảm. Mời công tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không như vậy ngu dốt." "Công tử, mời đi trước một bước." Viêm Lăng Vân cung kính nói, đồng thời làm một cái thủ hiệu mời. "Chúng ta vừa vào cái này thương viêm giới, đối với nơi này tất cả tôn sùng không quá quen thuộc, thỉnh cầu chư vị tại phía trước dẫn đường." Mọi người ở đây chuẩn bị lên đường thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng khét đều, "Các loại." Cửu U như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng đôi mắt đẹp ngậm sương, lạnh lùng nhìn chăm chú mấy vị kia lão giả. "Các ngươi trước tử bỏ chống lại. Bản cô nương muốn đem trước đây đã phát sinh sự tình, từ các ngươi ký ức bên trong triệt để lao đi, để phòng vạn nhất tiết lộ phong thanh." Mấy vị lão giả nghe thấy lời ấy, trên mặt không khỏi hiện ra một tia sợ hãi, nhưng cũng không làm ra bất luận cái gì phản kháng cử chỉ. Dù sao, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lấy chính mình thực lực, tuyệt không phải trước mắt vị này nữ tử thần bí địch thủ. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, Cửu U đem đoạn kia mấu chốt ký ức từ trong thức hải của bọn họ cường thế lao đi. Xử lý xong những này về sau, một nhóm ba người đi theo Viêm Lăng Vân, còn có mấy vị kia câm như hến lao giả, cùng nhau hướng về Hỏa Viêm cung bay đi. Trên đường đi, Cửu U bất động thanh sắc, sai khiến trong đó một tên lão giả ở phía trước dẫn dắt con đường. Mà nàng thì thừa cơ hội này, lặng yên tra xét lên Viêm Lăng Vân ký ức đến. Sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Cửu U lo lắng đối thương Viêm giới còn chưa đủ hiểu rõ, vạn nhất không cẩn thận lộ ra sơ hở, nhưng là phiền phức lớn hơn rồi. Cũng không lâu lắm, một tòa to lớn hùng vĩ khí thế bàng bạc cung điện liền đập vào mi mắt, đây chính là Hỏa Viêm cung. Tòa cung điện này nguy nga đứng vững, đỉnh điện lóng lánh hào quang lộng lẫy chói mắt, vách tường từ đỏ rực nham thạch xây thành, phảng phất thiêu đốt hừng hực liệt hỏa đồng dạng. Làm bọn họ bước vào cung một lúc, trong cung mọi người nhộn nhịp quan tới, hiếu kỳ mà ánh mắt nghi hoặc. Bởi vì Viêm Lăng Vân thân là Hỏa Viêm cung thiếu chủ, từ trước đến nay sẽ rất ít mang người ngoài vào cung, cho nên mọi người đối hắn lần này cử động cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Bất quá, bởi vì Viêm Lăng Vân tại trong cung nắm giữ quyền lực tuyệt đối cùng hy vọng, mọi người dù cho trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên hỏi thăm. Tiến vào trong cung phía sau, Liễu Vân Cực bắt đầu nhìn bốn phía, ánh mắt càng không ngừng quét mắt tất cả xung quanh, đồng thời trong lòng âm thầm tính toán nên như thế nào mới có thể thuận lợi cầm tới Viêm Sĩ trong tay Ly Hỏa kiếm. Đúng lúc này, một bên Cửu U tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. "Công tử, ngài không cần vì chuyện này quá mức lo lắng. Không ra mấy ngày, tỷ tỷ nhất định có thể giúp ngài đem cái kia Ly Hỏa kiếm bỏ vào trong túi." Nghe đến Cửu U tự tin như vậy tràn đầy lời nói, Liễu Vân Cực không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Cửu U tỷ tỷ, không biết ngài cùng cái kia Viêm Sĩ so sánh, đến tột cùng người nào càng lợi hại một chút đâu?" Cửu U khẽ khúc khích cười, giọng dịu dàng hồi đáp, "Ha ha, tự nhiên là tỷ tỷ càng cường đại hơn rồi. Cũng không phải là tỷ tỷ cuồng vọng tự đại, cho dù là cái kia Thương Hải Quỳnh lâu bên trong cao thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có khả năng thắng qua tỷ tỷ nha." Cửu U lại xích lại gần Liễu Vân Cực, tại bên tai nói nhỏ, "Công tử, cái này Hỏa Viêm cung bên trong còn có một chỗ bảo khố, trong đó có dấu ngài cần ngọc bội." Liễu Vân Cực nghe đến tin tức này phía sau, trong lòng mừng như điên không thôi, hắn mở to hai mắt nhìn, kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy lên. Cái này vậy mà là thật sao? Thực sự là quá làm cho người không tưởng tượng được rồi. Cửu U tỷ tỷ, mau nói cho ta biết, khối ngọc bội kia đến cùng là màu gì nha? Là màu xanh. Bất quá thoạt nhìn, tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho phong ấn lại, cho nên hoàn toàn không cảm giác được một tơ một hào khí tức. Liêu Vân Cực nhíu mày, nghi hoặc không hiểu tự mình lẩm bẩm, đến cùng còn có bao nhiêu khối dạng này ngọc bội tồn tại ở thế gian ở giữa đâu? Vì sao ta cảm giác được chính mình càng ngày càng hồ đồ, đối với mấy cái này sự tình càng thêm không nghĩ ra đâu? Công tử, theo ta thấy à, ngài có món trí bảo này, sợ rằng cũng không phải là đến từ hạ giới nha. Theo ta được biết, liền quỷ giới bên kia cũng có một khối giống nhau ngọc bội, mà còn liền nắm giữ tại Đông Nhạc Đại Đế trong tay đâu. Liêu Vân Cực nghe vậy, lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên, hỏi tới, "Cửu U tỷ tỷ, cái kia quỷ vực bên trong quỷ đế bọn họ có thể dùng thực lực như thế nào đâu? Tổng cộng lại có bao nhiêu vị quỷ đế nha?" Cửu U yêu kiều cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói, "Công tử có chỗ không biết, quỷ đế tổng cộng có 9 vị nhiều a. Bọn họ thực lực tương đương rất cao, cùng thượng giới tiên tôn cảnh giới ngang nhau đâu. Muốn nói lợi hại nhất nhân vật, lại cũng không là cái này 9 vị quỷ đế ôi. Trên thực tế, tại bọn họ bên trên còn có 3 vị siêu cấp cường giả, một trong số đó chính là vừa rồi tỷ tỷ nâng lên vị kia Đông Nhạc Đại Đế rồi." Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, sợ hai thán phục không thôi nói, "Cường đại như thế, vậy ta chẳng phải là căn bản trêu chọc không nổi nha." Cửu U thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ Liêu Vân Cực bả vai, an ủi, "Công tử chớ có sợ hãi, chỉ cần có tỷ tỷ tại, ổn thỏa toàn lực tương trợ, giúp ngài đem kiện kia ngọc bội từ Đông Nhạc Đại Đế trong tay đòi hỏi tới." Liêu Vân kinh ngạc nhìn xem Cửu U, khó có thể tin hỏi ngược lại, "Cửu U tỷ tỷ, ngài thật có thể từ hắn như thế đại nhân vật trong tay thuận lợi cầm tới ngọc bội sao? Chẳng lẽ liền ngài là nữ nhi của hắn không được, nếu không ngài làm sao đòi hỏi?" "Dĩ nhiên không phải rồi, ngươi cũng không cần lại suy nghĩ lung tung, chuyện này chờ sau này có thời cơ thích hợp bàn lại a." Liêu Vân Cực đột nhiên nhớ tới, Cửu U hấp thu quỷ vực đại đế thân thể, hơn nữa còn thuận tay lấy đi hai kiện cực kỳ bảo vật chân quý. Liêu Vân Cực đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Cửu U, khó có thể tin mà hỏi thăm, "Cửu U tỷ tỷ, ngươi đến cùng là như thế nào hấp thu vị kia đại đế thân thể nha? Sợ rằng không ai có thể làm đến a." Cửu U nghe đến hắn lời nói phía sau, lập tức sửng sốt, trong lòng không khỏi có chút hối hận, chính mình tại sao lại như vậy không cẩn thận nói lộ ra miệng, đem chuyện bí ẩn như vậy đều nói ra. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định hướng Liêu Vân Cực che giấu việc này. Kỳ thật, kia chỉ bất quá là hắn tại Thương Viêm giới lưu lại một bộ phân thân mà thôi, cũng không phải là bản thể của hắn. Bất quá dù vậy, nếu để cho người khác biết chuyện này, chúng ta y nguyên gặp phải nguy hiểm to lớn. Bởi vì vị kia đại đế cũng không phải dễ trêu nhân vật, một khi hắn biết được trận tướng, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Cho nên ngươi ngàn vạn muốn bảo thủ cái này bí mật, nhất định không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên, nếu không hậu quả khó mà lường được. Liêu Vân Cực nghe xong, liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói, "Yên tâm đi, Cửu U tỷ tỷ, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Còn có Thốc Thiếu, ngươi miệng nhưng muốn đóng chặt điểm a." Một bên Thốc Thiếu đại yêu nghe vậy, vội vàng không người đáp, "Tuân mệnh, chủ thượng." Tiểu nhân nhất định miệng kín như bưng. Đúng lúc này, Cửu U trong mắt lóe lên một tia hàn quang, một đạo lực lượng thần bí, nháy mắt bao phủ tại Thốc Thiếu đại yêu trên thân. Sau một khắc, Thốc Thiếu đại yêu tựa như cùng bị làm định thân chú đồng dạng, hai mắt trống rông đứng vững. Cửu U thi triển thần thông, trực tiếp lao đi thốc thiếu đại yêu, liên quan tới đoạn đối thoại này tất cả ký ức. Liêu Vân cực mắt thấy, Cửu U Phiên này cử động, mặc dù trong lòng hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Dù sao chuyện này liên lụy đến quỷ vực đại đế, khủng bố như vậy tồn tại, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn tới họa sát thân, bởi vậy bất luận cái gì một điểm sơ suất, đều là không cho phép. Chương 416, lại được màu xanh ngọc bội, huyền diệu trang sách và nóng. Chương 416, lại được màu xanh ngọc bội, huyền diệu trang sách và nóng. Cửu U lôi kéo Liêu Vân cử tay, như không có việc gì giọng dịu dàng nói, "Công tử, tỷ tỷ cái này liền dẫn ngươi tiến về bà khố, chúng ta muốn trước tiên đem khối ngọc bội kia thu vào tay mới được." Đồng thời, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, đem một đạo pháp quyết đánh vào Viêm Lăng Vân trong cơ thể, nháy mắt liền khống chế được thân thể của hắn. Nàng tay ngọc vung lên, mang theo Liễu Vân Cực ba người, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Hỏa Viêm cung bảo khố phía trước. Viêm Lăng Vân lấy ra một khối lệnh bài, một đạo linh quang hiện lên, bảo khố cửa lớn từ từ mở ra. Cửu U mang theo Liễu Vân Cực, dẫn đầu bước vào tòa này thần bí mà xa hoa bảo khố bên trong. Vừa vào trong bảo khố, Liễu Vân Cực ánh mắt liền bị một khối màu xanh ngọc bội hấp dẫn. Hắn tập trung nhìn vào, trong lòng không nhịn được giật mình, bởi vì khối ngọc bội này vậy mà cùng Thiên Khải thủ hộ giống nhau như lúc. Thiên Khải thủ hộ tựa hồ cảm nhận được ngọc bội tồn tại, đột nhiên từ Liễu Vân Cực trên thân bay ra, đem khối kia màu xanh ngọc bội nuốt vào bản thể bên trong. Trong chốc lát, Thiên Khải thủ hộ bản thể tách ra hào quang chói sáng, sau đó tia sáng dần dần thu lại, tạo thành một vòng màu xanh vầng sáng vờn quanh ở xung quanh. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại ba động từ Thiên Khải thủ hộ bên trên tán phát đi ra, hiển nhiên thực lực của nó lại phải đến tăng lên thêm một bước. Chỉ thấy tia sáng lóe lên, Thiên Khải thủ hộ lại biến thành hoàn toàn trong suốt nhan sắc, phản phất biến mất trong không khí đồng dạng. Nhưng Liễu Vân Cực có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, nó đã thành công ẩn giấu đi tự thân khí tức. Cái này mấy lần biến hóa, để Liễu Vân Cực cảm thấy khiếp sợ, nguyên bản hắn cho rằng chính mình đối Thiên Khải thủ hộ đã có hiểu biết, nhưng giờ phút này những này ngọc bội xuất hiện, lại triệt để đẩy ngã hắn phía trước nhận biết. Xem ra liền mấy cái kia biết Thiên Khải thủ hộ bí mật người, cũng không rõ ràng đến tuột cùng có bao nhiêu khối ngọc bội tới tương quan. Đang lúc Liễu Vân Cực rơi vào trầm tư thời điểm, hắn ánh mắt bỗng nhiên bị để tại ngọc thạch trên bàn một kiện vật phẩm hấp dẫn. Kiện kia vật phẩm lóe ra yếu ớt kim quang, lại tại cái này đá bạch ngọc trên bàn đặc biệt nổi bật, làm Liễu Vân Cực thấy rõ ràng hình dạng của nó lúc, cả người đều ngây dại. Cái kia bất ngờ đúng là một mảnh màu vàng trang sách. Mảnh này trang sách đối với Liễu Vân Cực đến nói thực sự là quá quen thuộc cực kỳ. Phía trên cái kia rậm rạp chẳng chịt, rắc rối phức tạp minh văn, điều khác thủ pháp rõ ràng có khả năng nhìn ra hệ gia đồng nguyên đều là xuất từ cùng một nhân thủ. Những này minh văn phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tản ra một loại khiến người khó nói lên lời huyền diệu lạ vận, liền như là linh động như nước chảy tại cái kia trang sách bên trên tự do tự tại lưu chuyển lên. Đây là Liễu Vân Cực cuộc đời lần đầu mắt thấy kỳ diệu như vậy cảnh tượng, cùng mặt khác vài miếng cùng so sánh, quả thực có cách biệt một trời. Những cái kia trang sách và nóng, mặc dù đồng dạng khắc đầy minh văn, nhưng hoàn toàn không có như vậy khiến lòng người phi hướng về cảm giác. Liêu Vân Cực quyết định thật nhanh, không chút do dự, đem mảnh này thần bí trang sách và nóng thành công nhận chủ. Trong chốc lát, từng đạo ở chứa vô tận huyền diệu văn tự liên tục không ngừng mà tràn vào Liêu Vân Cực thức hải bên trong. Thế nhưng những văn tự này thực sự là quá mức thâm ảo khó hiểu, dù cho lấy Liêu Vân Cực lực lĩnh ngộ cùng với tu vi thâm hậu, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thấy rõ tinh túy trong đó vị trí. Đến mức trang sách phía trên chỗ ghi chép nội dung cụ thể đến tuột cùng là ý gì, càng là không thể nào biết. Bất quá, cứ việc chưa thể hiểu thấu đáo trong đó chân chính hàm nghĩa, nhưng tại cỗ này huyền diệu đạo vận thấm vào phía dưới, Liễu Vân Cực thân thể lại loáng thoáng bắt đầu tỏa ra một tia như có như không đạo vận. Cái này tia đạo vận mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với người tu hành đến nói, nhưng là một loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Một mực đứng yên tại Liễu Vân Cực bên cạnh Cửu U, tại đạo vận xuất hiện trong chốc lát, liền phát giác cỗ này huyền diệu tồn tại. Nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt, nháy mắt xít sao khóa chặt tại Liễu Vân Cực trên thân, ánh mắt bên trong lóe ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quan mang. "Công tử, không biết ngài lần này đến cùng thu được vật gì? Như thế nào đột nhiên hiện ra như vậy nồng đậm đại đạo khí tức đâu?" Cửu U không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, muốn biết đạo vận sinh ra nguyên nhân. Đối mặt Cửu U hỏi thăm, Liễu Vân Cực cũng không tính toán đối nàng có chỗ che giấu. Dù sao, giữa hai người tâm linh tương thông, Cửu U luôn là có khả năng dễ như trở bàn tay cảm giác được hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm. Đã như vậy, lại che che lấp lấp, ngược lại có vẻ hơi vẽ vời thêm chuyện. Vì vậy, Liễu Vân Cực thản nhiên hồi đáp, "Ta chiếm được thuộc về tự thân công pháp một bộ phận, chỉ tiếc hiện nay còn chưa lĩnh ngộ ra trong đó minh văn chân chính hàm nghĩa." Dứt lời, hắn không khỏi hơi nhíu lên lông mày, rơi vào trầm tư bên trong. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, tu vi của ngươi hiện nay còn thấp, khó mà lĩnh ngộ những cái kia cao thâm hơn công pháp huyền diệu huyền bí. Nhưng mà đối với tỷ tỷ ta mà nói, lại có thể mượn nhờ cỗ này nguồn gốc từ đại đạo khí tức thần bí, không ngừng mà đột phá tự thân cảnh giới bình cảnh, từ đó đại đại tăng nhanh luyện hóa tiến trình a. Nhắc tới nha, ngươi thật đúng là tỷ tỷ ngôi sao may mắn đâu. Chỉ cần dựa theo dạng này trạng thái phát triển tiếp, không bao lâu nữa tỷ tỷ liền có thể nắm giữ đủ thực lực cùng tư cách bước vào cái kia khiến người hướng về thần bí chi địa rồi. Cửu U lòng tràn đầy vui vẻ nói, sau đó nàng lại một lần giống như nhẹ nhàng khói đồng dạng, cấp tốc mà tự nhiên dung nhập vào Liễu Vân Cực trong thân thể, cả hai hoàn mỹ hợp hai là một. Liễu Vân Cực cũng không tham luyến trong bảo khố mặt khác bảo vật quý giá, mà là không chút do dự quay người rời đi tòa này tràn đầy dụ hoặc bảo khố. Liên tại hắn vừa vặn bước ra bảo khố cửa lớn thời điểm, một trận ồn ào huyên náo thanh âm từ đằng xa truyền vào trong tai. tập trung nhìn vào, nguyên lai là Viêm Sĩ, vậy mà trước thời hạn quay trở về nơi đây. Viêm Sĩ một cái trông thấy, Liêu Vân Cực cùng Thấp Thiếu Đại Yêu, cùng Viêm Lăng Vân đứng chung một chỗ. Sắc mặt của hắn, nháy mắt thay đổi đến âm trầm giống như nước, phản phất bao tố, sắp xảy ra đồng dạng, nghiêm nghị quát hỏi, "Vân Nhi, ngươi vì sao muốn tự tiện dẫn đầu, hai cái người xa lạ, tiến vào nơi đây? Chẳng lẽ không biết, nơi này chính là trong cung trọng địa sao?" Lúc này, Cửu U nắm trong tay, Viêm Lăng Vân thân thể, bước nhanh đi lên phía trước, cung cung kính kính, hướng Viêm Sĩ giải thích nói, "Phụ thân đại nhân xin bớt giận, vị công tử này phía trước đã từng đối Hải Nhi làm cứu trợ, cho nên Hải Nhi mới cả gan đem bọn họ mang về trong phủ, muốn để hắn ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi, điều dưỡng mấy ngày mà thôi, mời phụ thân đại nhân tuyệt đối không cần trách cứ." Viêm Sĩ nghe xong, trên mặt vẫn như cũ mang theo mấy phần vẻ ngờ vực, hiển nhiên đối với Cửu Vũ giải thích cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Bất quá, cân nhắc đến trước mắt hai người này, dù sao cũng là nhi tử mình mang đến khách nhân, mà còn lại là nhi tử ân nhân, hắn cuối cùng vẫn là cưỡng chế bất mãn trong lòng, tạm thời không tại tiếp tục truy cứu việc này. Hắn nhìn chăm chú Liêu Vân Cực lúc, trong lòng luôn là dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác, phảng phất người này quanh thân tràn ngập một tầng thần bí mà kỳ dị khí tức. Khí tức kia như có như không phiêu tán ra, tựa như sa mỏng kinh vũ, để người nhìn không thấu, nhưng lại không cách nào coi nhẹ. "Các ngươi đến tuột cùng gặp phải loại nào nguy hiểm?" Viêm Sĩ vội vàng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Viêm Lăng Vân, cùng với Liêu Vân Cực hai người. "Phụ thân, cũng không có chân chính trên ý nghĩa nguy hiểm, ngược lại là vị công tử này chỉ điểm Hải Nhi một phen, để Hải Nhi lĩnh ngộ được một môn cấm kỵ chi pháp." Viêm Lăng Vân hưng phấn hồi đáp, trên nét mặt để lộ ra một tia không cách nào nói rõ kiêu ngạo. "A, lại có việc này? Đến cùng là dạng gì cấm kỵ chi pháp, mau mau nói cùng vi phụ nghe một chút." Viêm Sĩ nghe lời ấy, lập tức tới hào hứng, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Viêm Lăng mây đỡ ngực, vô cùng tự hào nói, "Đây là liệt diễm mạn cửu châu chi thuật." Viêm Sĩ ánh mắt biến đổi, đầy mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng, đây là Hỏa Viêm cung đến cấm kỵ chi pháp, đã ngàn năm không người lĩnh ngộ. Vậy mà là lợi hại như thế cấm kỵ chi pháp. "Vậy ngươi nhanh chóng thi triển đi ra, cho vi phụ nhìn một cái." Viêm Lăng mây hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai tay bắt đầu tại trước ngực, càng không ngừng vũ động. Theo hắn động tác thi triển ra, linh lực trong cơ thể cấp tốc hướng về hai tay dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, hai tay của hắn thay đổi đến đỏ bừng như lửa, cháy hừng hực ngọn lửa, giống như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tại bàn tay của hắn ở giữa, vui sướng nhảy vọt vũ đạo. Cái kia ngọn lửa nóng bỏng, tỏa ra hào quang chói sáng, chiếu sáng không gian xung quanh. Đúng lúc này, Viêm Lăng mây mở tròn mắt, hai tay dùng sức một tấm, đồng thời trong miệng quát lớn, "Liệt diễm mạn cửu châu!"